Chương 27, Thái Nhất Thần Kỷ, Thần Tâm Không Cổ. Chương 27, Thái Nhất Thần Kỷ, Thần Tâm Không Cổ. Đế Tuấn theo Vân Trung Quân một bước bước vào kia hỗn độn bình chướng khe hở, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, một loại cùng hậu thế kỷ nguyên hoàn toàn khác biệt cổ lão, rộng lớn, thuần túy khí tức đập vào mặt. Thiên địa không còn là hậu thế hồng hoang kia thanh trọc rõ ràng, trật tự giành mạch cách cục, cũng không phải hỗn độn chưa mở mông muội. Nơi này thiên, không phải treo cao tại bên trên, xa không thể chạm tầm tầng hư không, càng giống là một đỉnh cự đại vô cùng, bao phủ khắp nơi hoa cái. Cái này hoa cái từ vô tận thanh linh thần huy ngưng tụ mà thành, nhật nguyệt tinh thần khảm nạm trên đó, chậm rãi vận chuyển, dường như có thể đụng tay đến. Tinh quang cùng nhật nguyệt quang huy vẩy xuống, cùng tràn ngập ở trong thiên địa tiên tiên thần khí giao hòa, hình thành một loại sáng chói mà thần thánh quang minh. Lãng ký châu này có thừa, vượt tứ hải này chỗ này, nghèo Vân Trung Quân nhìn qua ngày đó màn, thuận miệng ngâm khẽ, ngựa khí quan thai. Mặt đất bao la bên trên, cũng không phải là hậu thế thường gặp tiên sơn phúc địa, động tiên thế giới, mà là từng tòa quy mô hùng vĩ bộ lạc khu quân cư. Lấy cự thạch lũy thế tế đàn cao ngất, phía trên thiêu đốt lên bất diệt đồ đằng thánh hỏa, khắc họa lấy các loại đại biểu tự nhiên vĩ lực, cùng tổ tiên anh linh thần bí đồ án. Có dáng người cao lớn, khí huyết bàng bạc tiên dân ở trong đó sinh hoạt, bọn hắn cùng thần láng giềng mà cư, thậm chí thông hôn hôn huyết, trên thân chạy xuôi thần tính quang huy. Sông núi, dòng sông, rừng rậm, thậm chí một ngọn cây cỏ đều tràn đầy nồng đậm thần tính, có rõ ràng thần cách hiện hiện. Phong vũ lôi điện không còn là hiện tượng tự nhiên, mà là có cụ thể thần linh tại chấp trường, tại huy sái. Vô số mắt trần có thể thấy nhỏ bé tinh linh, tự nhiên thần linh ở trong đó nghỉ lại, chơi bừa, chấp trường quyền năng. Tất cả đều tràn đầy đồng bộ sinh mệnh lực cùng nguyên thủy gia tính, dường như toàn bộ thiên địa chính là một cái có sinh mệnh, có ý thức thần linh tụ hợp thể. Đây cũng là thuần túy nhất, cường thịnh nhất cổ thần thời đại, thần đạo quang huy bao phủ tất cả. Mở rộng này thiên môn, lộn xộn ta thừa này nguyên vân. Vân Trung Quân ống tay áo phiêu diêu, dưới chân tự nhiên sinh ra tường vân, trong miệng ngâm nga lấy cổ lao thần ôn, cùng phương thiên địa này đạo vận tương hợp. Đế Tuấn bệ hạ, rất lâu không tới cái này Thái Nhất Kỷ, cảm giác như thế nào? Vân Trung Quân cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, dường như chỉ là nói chuyện phiếm. Thần đạo nguồn gốc, vạn cổ không dễ. Thái Nhất Thần Kỷ, làm cho người hoài niệm. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, sau đó đem ánh mắt rời về phía phương xa, phiến thiên địa này chính giữa, kia trôi nổi tại thần huy màn trời phía dưới, vô tận đại địa phía trên, vô thượng thần đỉnh, cũng không phải là hậu thế thiên đình như vậy, từ cung khuyết lầu các tạo thành khu kiến trúc, mà là từ thuần túy trật tự thần quang, đại đạo pháp tắc cùng vạn thần tín ngưỡng nguyện lực, cộng đồng cấu trúc một mảnh thần thánh quốc độ. Hình khó mà cụ thể miêu tả, to lớn không cách nào đo đạc, dường như tồn tại ở hiện thực cùng khái niệm chiều không gian bên trong, quang huy vạn trượng, uy nghiêm vô tận. Vô số cường đại tiên thiên thần linh thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, các thần hình thái khác nhau, có uy nghiêm, có hiền lành, có dữ tợn, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra cổ xưa mà cường đại thần uy. Tương đạo thần thánh quang huy, nối liền đất trời, như là cầu nối, kết nối lấy thần đỉnh cùng phía dưới đại địa từng cái bộ lạc tế đàn, duy trì lấy thần cùng người liên hệ. Một loại vạn vật có linh, thần nhân cùng tồn tại đặc biệt không khí, bao phủ toàn bộ Thái Nhất Thần Kỷ. Xưa kia người Thái Ất thị, điều luật lệ, đang ngũ hành, lên tin tức, đang dư luận, chấp dây thừng mà chế tứ phương Vân Trung Quân cũng nhìn về phía thần đỉnh chỗ, trong mắt thần quang lưu chuyển. Đế Tuấn chắp tay đứng ở đám mây, nhìn phía xa chí cao thần đỉnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu hồi ức. Đây là hắn đã từng quen thuộc, thậm chí tham dự trong đó, cuối cùng lại tự tay tham dự kết thúc thời đại. Phiến phiêu gió này tiên phong, làm mưa này bầy bụi. Vân Trung Quân nhẹ giọng ngâm tụng, thiên địa cùng cộng hưởng theo, sau đó khống chế bất khí, mang theo Đế Tuấn xuyên qua tầng tầng thần cấm, hướng về kia chí cao thần đỉnh khu vực hạch tâm bay đi. Những nơi đi qua, có chấp trưởng mưa gió thần linh không mình hành lễ, có tuần tra thiên binh thần tướng nghiêm nghị gửi lời chào, càng có từng tôn tiên thiên cổ thần nhìn về phía Đế Tuấn ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cuối cùng, hai người tới thần đỉnh chỗ xấu nhất. Nơi này cũng không phải là vàng son lộng lẫy địa đường, mà là một mảnh giường như từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành hư không. Trong hư không, một chương nhìn như bình thường bên trên giường mây, một vị thanh niên đang tùy ý nghiêng người dựa vào lấy, chính là Thái Nhất. Hắn không còn là Tử Tiêu cung bên trong như vậy hỗn độn che mặt, làm cho người không cách nào thăm dò bộ dáng, mà là hiện ra chân dung. Khuôn mặt tuấn lãng, nhìn qua tuổi tác không lớn, ánh mắt lại sâu thủy đến như là đã bao hàm vạn cổ tinh không, mang theo một loại duyệt tận tang thương sau bình tĩnh cùng đạm mạc. Hắn mặc một bộ đơn giản màu trắng trường bào, quanh thân không có bất kỳ cái gì sóng thần lực chấn động mạnh mẽ bên ngoài lộ ra, lại dường như cùng toàn bộ Thái Nhất Thần Kỷ Thiên Địa Pháp tác hòa làm một thể. Hắn chính là phương thiên địa này một, là vạn thần đầu nguồn, là đại đạo hiển hóa. Nhìn thấy Đế Tuấn tiến đến, Thái Nhất chỉ là có chút trừng mắt lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không hoan nghênh, cũng không bài xích. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, trên mặt kia quen có thiên đế uy nghiêm thu liễm rất nhiều, thay vào đó là một loại đối mặt bạn cũ thần sắc phức tạp. Thái Nhất đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thái Nhất ánh mắt bình tĩnh rơi vào Đế Tuấn trên thân, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đế Tuấn cũng không thèm để ý đối phương lãnh đạm, phối hợp đi đến một bên, nơi đó tự nhiên hiện ra một cái bộ đoàn, hắn bung lên đế bào và áo, thong dong ngồi xuống. Lần này mạo muội tới chơi, là muốn cùng đạo hữu tâm sự. Bây giờ hồng hoang thế cục, Đế Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thái Nhất vẫn như cũ nằm nghiêng, ngón tay vô ý thức tại vân sàng bên trên nhẹ nhàng gõ, phát ra dường như đại đạo rung động giống như lay động, không nói gì. Đế Tuấn thấy này ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giải thích, giảng biện. Liên quan tới lúc trước thần kỳ thay đổi sự tình, đạo hữu nên minh bạch, đại đạo chi tranh, không phải là mang oán. Thần đạo độc tôn, tất nhiên có thể hương tịnh nhất thời, nhưng cũng áp chế vạn đạo sinh cơ. Ánh mắt của hắn mười phần thành khẩn nhìn xem Thái Nhất, ta kế nhiệm bản cổ, kéo dài thần đạo, tiếp nhận thiên đế chi vị, cũng là thuận thế mà làm, là muốn thăm dò một đầu thần đạo cùng vạn đạo cùng tồn tại con đường, tuyệt không phải cố ý phá vỡ đạo hữu chi thần đỉnh. Thái Nhất nghe vậy, khoe miệng dường như cực kỳ nhỏ hướng bên trên tác động một chút, giống như là trào phúng, lại giống là không quan trọng, vẫn như cũ không nói. Đế Tuấn thấy thế, cười khổ một tiếng, giang tay ra, tốt à, ta thừa nhận, lúc trước sự tình, ta có lẽ là bị đẩy ra đỉnh lớn nhất nhân quả. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần tự dễ ước, đạo hữu ngươi muốn, Phục Hy, Nữ Hoa, Tam Thanh, Hậu Thổ. Vị kia không phải kinh tài tuyệt diễm, nội tình thâm hậu hạng người. Bàn luận theo hầu, luận đạo hạnh, bàn luận thế lực, ta lúc ấy cũng không có tuyệt đối ưu thế. Cuối cùng lại vẫn cứ là ta tiếp bàn cổ vị, kế thừa thiên đế nghiệp cái này phía sau như không người làm cục, thôi động đại thế, ta là không tin. Đế Tuấn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thái Nhất, đạo hữu năm đó, không phải cũng cảm thấy có chút kỳ quặc à? Thái Nhất gõ vân sàng ngón tay dừng lại một cái trước mắt, trong mắt hỗn độn sinh diện cảnh tượng có chút gia tốc, nhưng vẫn không có mở miệng. Đế Tuấn biết nói đến điểm quan trọng bên trên, rèn sắc khi còn nóng, ngựa khi biến đau lòng nhức góc lên, đạo hữu có chỗ không biết, bây giờ Hồng Hoang sớm đã thế phong nhật hạ, thần tâm không cổ. Đã không còn là liền cổ mới bắt đầu, người ta năm đó như vậy đơn thuần các vị đạo hữu riêng phần mình tiêu giao, đơn đả độc đấu thời đại, từ lâu một đi không trở lại. Tự Phục Hy Nữ Hoa huynh muội liên thủ, thành đoàn xuất đạo, liên nhiệm bản cổ. Cái gì Long Phượng chỉnh tượng, âm dương hòa hợp, các loại tổ hợp liền tầng tầng lớp lớp, thẳng đến nhất phạm quy tồn tại xuất hiện. Tam Thanh. Chương 28, Đông Hoàng Thiên Đế, thay phiên đại lý chương 28, Đông Hoàng Thiên Đế, thay phiên đại lý. Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức, bọn hắn ba, từng cái đều từng đăng lâm bản cổ tôn vị, mở kỷ nguyên, là đại thiên tôn. Bây giờ tam vị nhất thể, đại đạo tương liên, cùng tiến cùng lui. Đế Tuấn ngữ khí mang theo khó mà che giấu cảm khái cùng. Ước cao kiến thị, 12 cái bản cổ kỳ a. Bọn hắn hướng kia ngồi xuống, quả thực chính là gian lận. Cái này còn nhường đạo hữu khác chơi như thế nào? Hắn nhìn xem Thái Nhất, bây giờ kỷ nguyên mới càng là không hợp thói thường. Hậu Thổ đạo hữu vung cánh tay hô lên, thập nhị tổ vu liên minh thành thế to lớn. Tam Thanh bên kia vì ứng đối, cũng làm ra cái gì cựu tiên tri đạo, lôi kéo được 8 vị đại thần thông giả nhập bọn, tăng thêm chính bọn hắn, chọn vẹn 11 vị. Đại thần thông giả số lượng trực tiếp bao tố đến 2 chữ số, đây cũng không phải là nói tranh, mà là thành đoàn nghiên ép. Đế Tuấn vẻ mặt càng thêm phiền muộn, thanh âm mang theo vội vàng, tất cả mọi người chơi như vậy, nơi nào còn có chúng ta nói chuyện phần, chỉ sợ sẽ là thiên đế tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ là bài trí. Hắn nhìn về phía Thái Nhất trong mắt tràn đầy chân thành, Thái Nhất đạo hữu, cổ thần chi đạo, bắt nguồn từ liền cổ, chính là hồng hoang căn cơ bản nguyên. Nếu ta chờ nếu không thay đổi, vẫn như cũ bảo thủ, từng người tự chiến, chỉ sợ không dùng đến mấy cái kỳ nguyên, liền bị tiên, Phật, vu những này nhân tài mới nổi hoàn toàn thay thế, biến thành đống giấy lộn bên trong truyền thuyết. Đế Tuấn phen này cảm khái phân trần, đem bây giờ hồng hoang kéo bè kết phái ác liệt tập tục miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, trong giọng nói tràn đầy đối cổ thần chi đạo tương lai sâu sắc sầu lo cùng đối với tổ kiến liên minh bức thiết chờ mong. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Thái Nhất, chờ đợi vị này hồng hoang thứ nhất trạch thần đáp lại. Trong điện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có kia dường như nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên rung động lay động, tại im lặng chảy xuôi. Thái Nhất vẫn như cũ nằm nghiêng tại bên trên giường mây, ngay cả dáng vẻ đều không có mảy may cải biến. Cái kia thâm thúy như vạn cổ tinh không trong hai con người, phản chiếu lấy Đế Tuấn thân ảnh, lại nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Qua hồi lâu, ngay tại Đế Tuấn coi là đối phương vẫn như cũ sẽ giữ yên lặng lúc, Thái Nhất lại chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ, cổ thần chi đạo, bắt nguồn từ liền cổ, chính là xem tiên địa phương pháp, xem xét vạn vật lý lẽ, minh bạch thân chi tính, cuối cùng giữ đạo hợp chân. Khi nào? Cần dựa vào số lượng để chứng minh giá trị. Hắn có chút dương mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu thần đỉnh mái vòm, nhìn phía kia vô tận thời không bên ngoài, ngay tại diễn biến kỷ nguyên mới, liền cổ mới bắt đầu. Phục Hy xem thiên xem xét, diễn bắt quái lây thông thần minh chi đức. Nữ hoa đoàn thổ tạo ra con người, luyện ngũ sắc lấy bổ thương thiên. Trúc Long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, thân hóa thời tự chi hạ. Huyền Nguyên thân hóa thủy linh, tiêu giao vô cực, cũng từng trải bước thủy nguyên Thái Nhất ngự khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, chính là nguyên thủy xiển tiên lập cực, ngọc thần giáo hóa chúng sinh. Mặc dù khác lập môn hộ, xưng là tiên, không sai truy cứu căn nguyên, chỗ xem xét, đi chỗ chứng, làm sao có thể hoàn toàn thoát ly thiên địa này bản nguyên chi tượng? Không phải là không tự cổ thần chi đạo bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, mở ra lối riêng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa rơi vào Đế Tuấn trên thân, bình tĩnh như thái dịch chi không, lại làm cho Đế Tuấn cảm thấy một tia áp lực vô hình. Thái sơ có đạo, thần giữ đạo đồng, thần. Tức là nói, thần đạo không phải một thần một đạo, cũng không phải một đỉnh một chế, chính là thiên địa vạn vật vận hành lý lẽ, là hồng hoang vũ trụ bản nguyên nhất pháp tác hiển hóa. Vạn linh đều có thể thành thần, vạn đạo đều có thể quy nguyên. Tiên đạo chi hưng, Phật môn chi thịnh, thậm chí hậu thổ sướng lên chi vu đạo. Bất quá là đại đạo diễn hóa một trong mặt, là hồng hoang sinh cơ chi thể hiện. Chư đạo hưng thịnh, vừa giải thích do cổ thần chi nguồn gốc bao la, đủ để tẩm bổ vạn đạo, sao là thay thế mà nói? Đế Tuấn nghe vậy, nhíu mày, hắn nghe được Thái Nhất trong lời nói ý tứ. Vị này cổ lão thần đệ, dường như cũng không cho rằng cổ thần chi đạo gặp phải nguy cơ, ngược lại lấy một loại càng siêu nhiên thị giác đối đãi vạn đạo cách lưu. Đạo hữu chi ngôn, tất nhiên là chí lý. Đế Tuấn cân nhắc từ ngữ, ý đồ đem chủ đề kéo về quỹ đạo của mình, không sai, đạo thống chi tranh cũng là đại đạo chi tranh. Lý niệm chi dị liên quan đến diễn hóa phương hướng. Nếu mặc cho tiên, Phật, vũ đạo chủ đạo hồng hoang đại thế, cổ thần chi đạo cho dù bản nguyên thâm hậu, sợ cũng sẽ dần dần bị biên giới hóa, khó mà như đạo hữu cái này Thái Nhất thần kỳ giống như trở thành dẫn dắt kỷ nguyên chủ lưu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt biến càng thêm khẩn thiết, huống chi, bây giờ chi thế, đã không phải đơn thuần nói tranh. Tam thanh tam vị nhất thể, hậu thổ thập nhị tổ vu liên minh, đều là tập trung chi lực, lấy thế để người. Đơn đả độc đấu, cho dù đạo hạnh cao thâm, cũng song quyền nan địch tứ thủ, khó cùng chi chống lại. Này không phải là tư lợi, quả thật vì cổ thần đạo thống có thể ở kỷ nguyên mới bên trong, có đầy đủ quyền lên tiếng, không đến mức khiến hồng hoang diễn biến trệ hướng bản nguyên quá xa. Thái nhất lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức tại vân sàng bên trên gõ tiết đấu, dường như đã xảy ra một chút nhỏ không thể thấy biến hóa. Hắn không có lập tức phản bác, cũng không có biểu thị đồng ý Đế Tuấn thấy thế, trong lòng biết không thể nóng nổi, lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến thư hoán một chút, mang theo vài phần hồi ức, tưởng tượng năm đó, liền cổ mới bắt đầu, thiên địa sơ khai, vạn thần cùng tồn tại, các hiện thần thông. Tuy có tranh chấp, lại cũng không thiếu đồng đạo cùng nhau, cộng tham đại đạo chi bí. Bây giờ nghĩ đến, những năm tháng ấy, mặc dù man hoang, lại thuần túy. Ánh mắt của hắn hơi sáng, nhìn về phía Thái Nhất, đạo hữu chính là vạn thần nguyên lưu một trong, chứng kiến qua huy hoàng nhất thần đạo kỷ nguyên. Biết được, thần đạo không phải là cô lập chi đạo, điều hòa âm dương, trải bước vạn linh, vốn là thần chi chức trách. Tổ kiến liên minh, trung lý hồng hoang, cũng là thuận theo thần đạo bản ý, cũng không phải là rơi vào tầm thường. Như đạo hữu nguyện rời núi, người ta liên thủ, hoàn toàn có thể tạo thành một cái tổ hợp, trọng trấn cổ thần cờ trống. Ta nguyện tôn đạo hữu là đông hoàng, cùng thiên đế cùng tôn, trung trưởng thiên đỉnh. Kỷ nguyên tiếp theo, đạo hữu có thể làm bản cổ, lại mở thiên địa. Ta trưởng thiên đỉnh, điều trị âm dương. Như thế thay phiên đại lý, tương hỗ là giúp đỡ, há không thắng qua bây giờ như vậy, nhìn xem người khác chủ đạo đại thế, mà chúng ta cổ thần lại chỉ có thể an phận ở một góc. Đế Tuấn rốt cục ném ra trong lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thái Nhất, quan sát đến hắn nhỏ bé nhất phản ứng. Thái Nhất biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, dường như Đế Tuấn nói tới Đông Hoàng tôn vị, thay phiên đại lý đề nghị, đối với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Đế Tuấn, rốt cục hỏi gặp mặt đến nay vấn đề thứ nhất, "Đế Tuấn, ngươi bây giờ đã là thiên đế, trưởng sao trời, lý âm dương, nắm giữ lớn lao quyền hành. Vì sao chấp nhất tại kéo ta vào cuộc?" Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại trực chỉ Đế Tuấn nội tâm chỗ sâu nhất động cơ. Là vì đối kháng Tam Thanh hậu thổ, là vì cổ thần đạo thống, vẫn là có khác suy tính. Đế Tuấn thần sắc nghiêm lại, thản nhiên nên tiếp Thái Nhất ánh mắt, là công, là cổ thần đạo thống kéo dài, là hồng hoang bản nguyên không mất. Là mang hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, cũng là tự thân con đường. Thái Nhất đạo hữu, ngươi nên minh bạch, tới ngươi ta như vậy cảnh giới, cái gọi là quyền hành, khí vận, sớm đã là ngoại vận, không đủ thành đạo. Chỉ có kia đại đạo phản hồi, văn minh con gót, mới nói gợi mở, mới thật sự là có thể đẩy chúng ta tiến thêm một bước tư lương. Làm một kỷ bản cổ, thân hóa vật, gánh chịu văn minh, tại kỷ nguyên kết thúc lúc thu hoạch phản hồi, trong cái này về liền diệu, đạo hữu so ta rõ ràng hơn. Nói không có tận cùng, ta muốn tiến thêm một bước, nhìn trộm cao hơn, bản cổ tôn vị, không thể thiếu. Không sai, bây giờ thế cục, nếu không có cường lực đồng minh, chỉ bằng vào một mình ta, khó địch nổi Tam Thanh, hậu thổ trở liên minh chi thế. Cho nên, cần đạo hữu chi lực. Lời nói này nói đến có chút thẳng thắn, đem công và tư chi tử đều bày tại trên mặt bàn. Thái Nhất nghe xong, lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến thần điện bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài kia thần quang vạn trượng, vạn thần nghỉ lại thiên địa. Chương 29, hỗn độn trung vang, thần kỷ kết thúc. Chương 29, hỗn độn trung vang, thần kỷ kết thúc. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất kia dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể bóng lưng, chờ đợi hồi lâu, cuối cùng không tiếp tục đợi đến bất kỳ minh sắc đáp lại. Thái Nhất chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn qua ngoài cửa sổ thuộc về hắn thần kỷ thiên địa, ánh mắt xa xăm, dường như đã suy nghĩ viển vông, lại phảng phất tại xem kỹ lấy một loại nào đó cấp độ càng sâu đại đạo quy tích. Loại kia siêu nhiên bật ngoại, không vì bất kỳ liên minh hoặc quyền vị mà thay đổi dáng vẻ, đã nói rõ tất cả. Đế Tuấn trong lòng thầm than một tiếng, biết hôm nay là không cách nào ngủ phục vị này cổ lao thần linh. Hắn chậm rãi đứng người lên, đối với Thái Nhất bóng lưng chắp tay, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, đạo hữu chi ý, Tuấn đã minh bạch. Nếu như thế, Tuấn liền không còn quấy rầy. Hồng hoang mới kỷ, mọi việc phức tạp, còn cần sớm làm an bài. Thái Nhất không quay đầu lại, chỉ là cực kỳ nhỏ gật đầu, xem như đáp lại. Đế Tuấn không còn lưu lại, quay người cất bước, thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh huy, lặng yên tiêu tán tại cái này Thái Nhất thần kỳ thần đỉnh bên trong, liền như là hắn lúc đến như thế, không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Vừa sải bước ra, Đế Tuấn điểm này linh quang đã thoát ly Thái Nhất thần kỳ thời không phạm vi, một lần nữa đứng ở kia xuyên qua vạn cổ thời gian trường hà phía trên. Sau lưng là kia bị hỗn độn bình chướng chăm chú bao khỏa, dường như một cái độc lập hổ phách giống như Thái Nhất thần kỳ, quang huy nội liễm, tiên tính im mắng. Phía trước là tuôn trào không ngừng, ẩn chứa vô số kỷ nguyên cảnh tượng thời gian hồ lưu. Đế Tuấn lắc đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Cuối cùng vẫn là chưa thể thuyết phục. Hắn thấp giọng tự nói, Thái Nhất tự tuyệt, mang ý nghĩa hắn tưởng tượng bên trong cổ thần liên minh thiếu khuyết trọng yếu nhất, có đủ nhất lực hiệu triệu một vòng. Chỉ dựa vào hắn tự thân, cùng khả năng lôi kéo đến cái khác cổ thần, mong muốn đối kháng Tam Thanh Tiên Đạo liên minh, hậu thổ vu minh nhóm thế lực, không nghi ngờ gì sẽ gian nan rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm chuyển động, chuẩn bị trở về từ nơi sâu xa, tiên thiên bản chất thời điểm, dị biến nảy sinh. Keng, một tiếng chuông vang, toàn bộ thời gian trường hà chợt rung động, dường như bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên quấy, đã xảy ra kịch liệt chấn động. Đế Tuấn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn về phía chấn động đầu nguồn. Đúng là hắn vừa mới rời đi Thái Nhất thần kỳ chỗ kia đoạn thời không. Chỉ thấy kia nguyên bản bị hỗn độn bình chướng bao khỏa, bình tĩnh như đầm sâu Thái Nhất thần kỳ, giờ phút này nội bộ phảng phất có ước vạn vòng thái dương tinh đồng thời bộc phát, toát ra không cách nào hình dung, đại la đều không thể nhìn thẳng hào quang áo ánh. quang mang kia cũng không phải là đơn thuần sáng ngời, mà là vô số loại cường đại đến cực hạn đại đạo pháp tắc, quyền hành khái niệm đang điên cuồng va chạm, vỡ vụn, chôn vùi lúc sinh ra đạo vận huy quang. Ngay sau đó, một cỗ quét sạch vạn cổ, nhường Đế Tuấn cái loại này đại thần thông giả đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng chấn động, tự thái nhất thần kỳ nội bộ ầm vang bộc phát. Bắt đầu Đế Tuấn con ngươi hơi co lại, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cái kia đặc thù thời gian tiết điểm, tới. Hắn thấy được chi kia chống đỡ thần kỳ thiên địa vô thượng thần đỉnh, tại vài luồng siêu việt tưởng tượng vĩ lực trùng kích vào, như là lâu đài cắt giống như từng khúc tăng dã, sụp đổ. Thấy được chấp trưởng Nhật Nguyệt thời tự thần linh theo thương khung rơi xuống, thần huyết nhuộm đỏ màn trời. Thấy được phiêu giật xuất trần vân trung quân, như bay nga dập lửa giống như hướng mấy tôn không thể diễn tả tồn tại đánh tới, bị tiêu tán đạo vận mất diệt. Thấy được biểu tượng văn minh ánh lửa bộ lạc tế đàn nhao nhao dập tắt, tiên dân tại đang lúc mở mịt hóa thành hư vô. Vô số cường đại tiên thiên thần linh, những cái kia từng tại thái nhất thần kỳ bên trong quát tháo phong vân, chấp trưởng một phương quyền hành tồn tại, giờ phút này như là bị thu gặt cây lúa lúa giống như nhao nhao ngã xuống. Các thần bất diệt thần quang tại gào thét bên trong vỡ vụn, thần khu tại nói tranh bên trong chôn bụi, cường đại thần lực trở về thiên địa, nhưng lại trong nháy mắt bị càng cuồng bạo hơn lực lượng xé nát. Mà ở vào trong trời đất chí cao thần đỉnh, kia từ đại đạo pháp tắc cùng tín ngưỡng nguyện lực cấu trúc thần thánh quốc độ, càng là trở thành phong bạo trung tâm. Một loại siêu việt âm thanh quang sắc màu hùng vĩ tiếng vang, tại đại đạo phương diện ầm vang bộc phát. Kia là hoàn toàn khác biệt đạo lý lớn nghệ tình va chạm. Là cổ lão thần quyền trật tự cùng tân sinh vạn đạo hồng lưu chính diện xung kích. Vô cùng vô tận bắt quái phù văn, như là thiên vong giống như bao phủ xuống, thôi diện biến hóa, tan rã lấy cố định thần quyền. Hóa toàn tạo hóa thần quang, phất qua thiên địa, điểm hóa vân vật, giao phó siêu việt thần định mệnh vận linh tính. Vũ hóa siêu thoát tiên đạo thanh huy, như là lợi kiếm, đâm xuyên lấy thần đạo cố hữu hàng rào. Nặng nghề thâm trầm trọc sát địa đạo, dung chuyển lấy thần đỉnh chi phối đại địa căn cơ. Còn có ma tổ hủy diệt nói nhỏ, Phật môn tịch diệt thiên sướng. Tương đạo thuộc về đại thần thông giả ý chí cùng đại đạo hiển hóa, như là hạo đãng hồng lưu, theo bốn phương tám hướng hướng về thái nhất thần đỉnh đánh thẳng tới. Không có khói lửa, lại so bất kỳ chiến tranh đều càng tàn khốc hơn. Không có tiếng chém giết, lại ẩn chứa đại đạo tồn vong trung cực tranh phong. Thái nhất thần đỉnh toát ra trước nay chưa từng có sáng chói thần quang, từng tôn cường đại tiên thiên cổ thần hư ảnh phóng lên tận trời, ý đồ ổn định lão đạo muốn ngã thần đạo trật tự. Ken 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 từng đạo tiếng chuông chấn động hoàn vũ, muốn chấn áp hùng ông, định trụ địa thủy hòa phong, lại cuối cùng khó địch nổi kia hội tụ chư thiên đại thần thông giả ý chí đại đạo hồng lưu. Toàn bộ thái nhất thần kỳ thiên địa, tại cái này không cách nào hình dung đại đạo trùng kích vào, như là một cái xinh đẹp tinh xảo đèn lưu ly, đầu tiên là hiện đầy vết rách, sau đó tại cái nào đó điểm tới hạn, ầm vang sụp đổ. Không phải vỡ vụn thành mảnh vỡ, mà là tất cả cảnh tượng. Thần đình, tế đàn, thiên dân, sông núi, thậm chí nhật nguyệt tinh thần, đều trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí. Ngay sau đó, liền cái này hỗn độn cũng cấp tốc sụp đổ chôn bụi, uy về một loại tuyệt đối không một loại liền khái niệm đều gần như không còn hư vô. Một cái huy hoàng không biết bao nhiêu năm tháng thái cổ thần kỳ, liền ngay trong chớp mắt này, theo tồn tại đỉnh phong rơi vào hoàn toàn tịch diệt. Chỉ có chi kia chống đỡ kỷ nguyên căn bản đại đạo phát tác, như là bất diệt hẳn giống, theo luân hồi lắng đọng, chờ đợi lần tiếp theo nảy mầm. Đế Tuấn lặng lặng đứng ở thời gian trường hà phía trên, nhìn qua kia phiến đã từng vô cùng quen thuộc, bây giờ lại không có vật gì lịch sử. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, có hồi ức, có cảm khái, có lẽ còn có một tia liền chính hắn đều không muốn truy đến cùng buồn vô cớ. Hắn than nhẹ một tiếng, thu thập tâm tình, liền muốn bay người rời đi cái này làm lòng người tự khó bình thị phi chi địa. Cho dù sớm đã biết đây là cố định sự thật, là hồng hoang luân hồi không thể thiếu một vòng, nhưng tận mắt lần nữa mắt thấy một cái huy hoàng như vậy kỷ nguyên, lấy loại phương thức này đi hướng kết thúc, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có cảm khái, có tiếc hận, có lẽ còn có một tia không dễ dàng phát giác may mắn. Nếu không phải như thế, làm sao đến hắn Đế Tuấn Tuấn Thiên thần kỳ? Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn sắp rời sát na, một ánh mắt dường như xuyên thấu vạn cổ tịch diệt, theo kia đã hóa thành hư vô thời gian tiết điểm bên trong, hướng hắn xem ra. Kia là thái nhất ánh mắt, bình tĩnh, thâm thúy, giống nhau trước đó tại thần đỉnh bên trong như vậy, lại tại giờ phút này tĩnh mịch hư vô bối cảnh hạ, lộ ra phá lệ kinh tâm động phách. Đế Tuấn thân hình đột nhiên trì trệ, tiên thiên bất diệt linh quang cũng vì đó có chút rung động. Ngay sau đó, không đợi hắn theo bất thình lình đang đối mặt lấy lại tinh thần, một đạo hỗn độn sắc thần quang từ cái này trong hư vô bắn nhanh ra như điện, không nhìn thời gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đến Đế Tuấn trước mặt. Đế Tuấn vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, xúc tu ôn nhuận, lại mang theo một loại trấn áp hùng hồn, đóng đô hỗn độn nặng nề đạo vận. Quang mang thu liễm, hiện lộ ra bản thể. Kia là một ngụm lớn chừng bàn tay, cổ phát vô hoa hỗn độn sát trung nhỏ. Thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc gần hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy trấn nhiếp hoàn vũ. Đối với chiếc trung này, Đế Tuấn tự nhiên không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói, hồng hoang chư thiên đại la, không có không biết kỳ danh người. Chương 30, Tiên Tiên Chí Bảo, Thái Nhất đưa chung chương 30, Tiên Tiên Chí Bảo, Thái Nhất đưa chung hỗn độn chung. Cũng không phải là bình thường tiên tiên linh bảo, mà là một vị chán ghét kỷ nguyên luân hồi, lựa chọn biến mất tại trong năm tháng đại thần thông giả. Thần đem tự thân tất cả đại đạo, tất cả bản nguyên, tất cả tồn tại bất tích, hoàn toàn ngưng tụ biến thành chi vật. Là một vị đại thần thông giả. Nói hóa thân thể, bình thường đại la hóa đạo, lưu lại chính là tiên tiên linh bảo, mặc dù cũng ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo, uy năng vô tận, nhưng cuối cùng có mức cực hạn. Mà đại thần thông giả hóa đạo lưu lại thì là áp đảo tiên tiên linh bảo phía trên. Tiên tiên chí bảo, uy năng mạnh, huyền diệu chi sâu, đủ để dung chuyển hồng hoang vũ trụ căn cơ, can thiệp bản cổ kỷ nguyên luân hồi, uy năng vô tận, gần như đồng đẳng với một vị đại thần thông giả hóa thân. Bình thường đại la có được, đủ để tại đại thần thông giả phía dưới hành hành. Nhưng đối với đại thần thông giả mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng, liền giống với Thái Nhất, hắn coi như tay không tấc sát, hồng hoang bên trong có thể cùng hắn đánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, dám nói thắng qua hắn càng là một cái không có. Đối với đại thần thông giả mà nói, đánh thắng được, tay không tấc sát cũng có thể đánh qua, đánh không lại, coi như cầm bản cổ phủ cũng làm theo đánh không lại. Mà cái này hỗn độ chung, từ cái này vị vô danh đại thần thông giả hóa đạo sau, liền một mực từ cùng bị tia đạo hữu quan hệ mật thiết Thái Nhất đảm bảo, chưa hề tùy tiện vận dụng. Đế Tuấn vạn vạn không nghĩ tới, Thái Nhất tại tự thân thần kỳ kết thúc, ý chí sắp trở nên yên nắng một khắc cuối cùng, lại sẽ đem vật này đưa ra, hơn nữa là đưa cho hắn. Hỗn độn trung Đế Tuấn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy cực độ phức tạp cùng một tia. Cổ quái, tại cái này kỷ nguyên thay đổi, thần kỳ kết thúc trước mắt, Thái Nhất tiến hắn một mục trung. Đế Tuấn trong lòng không nói gì. Cuối cùng, khoe miệng của hắn dần dần khơi gợi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đưa chung. Thái Nhất đạo hữu, ngươi lễ vật này, thật đúng là độc đáo a. Hắn khẽ cười một tiếng, tiện tay đem hỗn độn trung thu hồi, lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm kia đã hoàn toàn bị hỗn độn bao phủ, hóa thành một mảnh hư vô Thái Nhất thần kỳ. Thân ảnh hóa thành một chút linh quang, biến mất tại dòng sông thời gian phía trên, trở về tại kia siêu thoát thời không tiên thiên bản chất bên trong. Hồng Hoang vũ trụ, cửu thiên phía trên, ngay tại tạo dựng thiên đình hình thức ban đầu, Đế Tuấn chậm rãi mở mắt. Trong lòng bàn tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều một ngụm hỗn độn sắc trung nhỏ, đang lặng lặng lơ lửng, tản ra trấn áp hùng hùng, đóng đô càn khôn vô thượng đạo vận. Hỗn độn trung sao? Đế Tuấn thấp giọng khẽ nói, đầu ngón tay phất qua trung thân kia nhật nguyệt tinh thần đường vân, cảm thụ được ẩn chứa trong đó, thuộc về một vị đại thần thông giả hoàn chỉnh đạo quả cùng mênh mông vĩ lực. Thái Nhất tại tự thân thần kỳ kết thúc cuối cùng thời điểm, đem chung này tặng cho hắn, nó ý là gì? Là tán thành, là phó thác, hoặc là? Đế Tuấn ánh mắt tĩnh mịch, thôi diễn một lát, lại chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn độn, khó có kết luận. Tới bọn hắn cấp độ này, nhất cử nhất động đều chứa thâm ý, nhưng cũng chưa hẳn mọi chuyện đều cần một cái minh xác giải thích. Mà thôi, hắn lắc đầu, không còn xoắn xuýt. Đã nhập tay hắn, chính là duyên phận. Có chuông này nơi tay, với hắn trải bước kỷ nguyên mới thiên đỉnh trật tự, thậm chí thuyết phục những cái kia lão cổ đồng, ứng đối tương lai khả năng đại đạo chi tranh, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Hắn đem hỗn độn trung thu hồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới kia ngay tại cấp tốc diễn biến, khuyết trương hồng hoang thiên địa. Giờ phút này, hồng hoang mới mở chưa lâu, vạn vật ban đổ manh, linh cơ tràn trề. Mặt đất bao la bên trên, sông núi hở ra, sông lớn chảy xiết. Bên trên bầu trời, huyền hoàng chi khí chậm chậm lưu động, một tia một sợi đều như đại thiên giống như nặng nề. Vô tận tinh thần chi lực xuyên thấu qua màn trời bay xuống, cùng đại địa linh cơ giao hội, diễn hóa lấy ngày đêm giao thế, bốn mùa luân hồi hình thức ban đầu. Vô số tiên tiên chi khí, hỗn độn mẫu khí, tại cố định đại đạo pháp tắc hạ, bắt đầu hóa thành các loại thuộc tính không đồng nhất tiên tiên linh khí, sau đó ngưng kết thành mưa móc, làm dịu mỗi một tấc đất. Vô số cỏ cây tinh linh, kim thạch linh thai, thậm chí phong thủy lôi hỏa chi linh, đều tại loại này bảng bạc sinh cơ tầm bổ hạ, bắt đầu thai nghén lúc đầu linh trí. Một loại dã man sinh trưởng, tràn ngập vô hạn khả năng sức sống, tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Nhất nguyên sơ thủy, vạn loại mù xương cảnh tự do. Lời ấy không giả. Đế Tuấn quan sát khí tượng này ngàn vạn tân sinh thiên địa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Cùng Thái Nhất thần kỳ loại kia thần quyền trí thượng, trật tự giành mạch phong cách hoàn toàn khác biệt, cái này một kỳ mở ra cục, càng lộ vẻ hỗn độn bằng bạc, cũng mang ý nghĩa tương lai biến số càng lớn. Biến số càng lớn, kỳ nộ cũng càng lớn. Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, thiên đế ý chí lưu chuyển, thiên đỉnh trật tự, làm sắc lập vậy. Tâm niệm động chỗ, hạo đãng thiên đế pháp chỉ như là vô hình gợn sóng, truyền khắp mới sinh thái cổ tinh không, chu thiên tinh thần, ai về chỗ nấy. Dẫn sao trời tinh hoa, vải cam lâm linh vũ. Tầm bổ hồng hoang đại địa, chợ vạn vật sinh sôi. Định nhật nguyệt chi hành, minh ngày đêm chi tự. Lập bốn mùa chi luân, điểm nóng lạnh chi biến. Xây thiên cung bảo điện, trúc giao chỉ quỳnh đài. Lập lôi bộ, hỏa bộ, đấu bộ. Ti trưởng thiên tượng, điều trị vạn linh. Cần tuân thiên đế pháp chỉ. Cửu thiên hoàn vũ, vô tận tinh không, từng tôn tiên thiên cổ thần, tinh thần, tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, không người lĩnh chỉ. Nguyên một đám cũng không ngò cá, theo từng cái thời không bên trong thu hồi ý niệm, bắt đầu chăm chú. Rời gạch. Chỉ là trong chớp mắt, trôi nổi tại cửu thiên phía trên thiên đình hình chiếu bỗng nhiên ngưng thật mấy phần, vô số từ tinh quang cùng thần tắc ngưng tụ cung khuyết ban công bắt đầu hiện hình dáng, đơn giản quy mô. Cửu thiên phía trên lập tức tinh quang đại thịnh, đạo đạo sáng chói tinh huy như là cầu nối rủ xuống, cùng đại địa linh mạch sơ bộ tương liên. Nhật nguyện quý tích vận hành bị lực vô hình quy phạm biến ổn định có thứ tự, phong vũ lôi điện chờ thiên tượng cũng bắt đầu tuân theo một loại nào đó mới sinh phát tác, không còn hoàn toàn là hỗn độn vô tự trạng thái. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoang, nhật nguyện doanh chắc, thần ở lại nhóm trương. Ngay tại Đế Tuấn tại cửu thiên phía trên lấy vô thượng vĩ lực tạo dựng thiên đình hình thức ban đầu, định lập tinh quy, trải bước âm dương đồng thời. Ở đằng kia mênh mông ngông ngẩn, sức sống tràn trề hồng hoang đại địa phía trên, thời gian trôi qua, đang lấy một loại gần như cuồng bạo phương thức diễn lại. Hồng hoang đại địa, bất chu sơn dưới chân, một mảnh linh tú trong sân gốc. Một gốc cánh hoa hiện lên bảy sắc, nhiễm lấy tiên thiên xương sớm linh hoa, đang tại một khối huyền hoàng mẫu thạch bên mở, khe đung đưa. Nó cũng không phải gì đó tiên thiên linh căn, cũng không phải thiên địa dị chủng, vẻn vẹn cái này tần sinh hồng hoang giữa thiên địa, vô cùng vô tận ngay tại thai nghén linh trí bình thường sinh linh một trong. Nhưng mà ngay một khắc này, làm Đế Tuấn Thiên Đế pháp chỉ chuyển khắp hoàn vũ, chu thiên tinh lực bắt đầu có thứ tự rủ xuống tầm bộ vạn bất lúc, một sợi là tinh thuần nhất Đông Phương Thanh Dương tinh huy, vừa lúc xuyên qua tầng tầng linh vụ, bất thiên bất ỷ chiếu xuống nàng trên mặt cánh hoa. Ông Linh hoa quanh thân nhỏ không thể thấy khẽ run lên, trên mặt cánh hoa ánh sáng bảy màu trong nháy mắt lưu chuyển gia tốc, dường như bị rót vào kỳ dị nào đó sức sống. Nó kia nguyên bản ngây thơ, chỉ có thể cảm giác quang ám ấm lạnh hỗn độn ý thức, như là bị tinh hỏa nhóm lửa có khô, đột nhiên bắn ra một tia thanh minh hỏa hoa. Chương 31, thiên có cực đêm, có cực chú. Chương 31, thiên có cực đêm, có cực chú. Ta một cái cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng chân thật sóng ý thức, tự nhụy hoa chỗ sâu ra đời. Nó ngông lung mở ra ánh mắt nhìn tới treo cao cách đỉnh đầu, đang chậm rãi từ đông hướng tây di động huy hoàng đại nhật, cảm nhận được dưới chân nặng nề đại địa chuyển đến, ấm áp mà tràn ngập sinh cơ nhịp đập, người được giữa sơn cốc tràn ngập, hỗn hợp vô số trồng của một mùi thơm ngát cùng tiên thiên linh khí hương thơm. Một loại tên là bản thân nhận biết, như cùng loại tử chui từ dưới đất lên giống như, tại nó trong ý thức mọc rễ nảy mầm. Nàng, ra đời. Đối với cái này gốc vừa mới khai linh trí đóa hoa mà nói, thế giới là như thế mới tinh, rộng lớn mà tràn đầy bất ngờ. Nàng tham lam hấp thu dương quang mưa móc, cảm thụ được sao trời tinh hoa, tỉnh tỉnh mê mê mở ra mới nàng tân sinh. Nàng cũng không biết, tại nàng ý thức đản sinh một sát na, tại kia siêu thoát thời không phương diện, đã có một tia nhỏ không thể thấy đi chép. Nàng theo hầu, nàng đản sinh thời gian địa điểm, nàng dẫn động kia một sợi thanh dương tinh huy, đều đã bị đặt vào trong cõi u minh hồng hoang đại đạo vận chuyển bên trong. Nếu nàng tương lai có thể có thành tựu, đoạn này theo hầu lai lịch, hoặc sẽ thành hậu thế truyền thuyết một bộ phận. Nàng càng không biết, thời gian tại nàng vị trí mảnh này hồng hoang thiên địa đang lấy một loại khiến hậu thiên sinh linh tuyệt vọng tốc độ cuồn cuộn hướng về phía trước. Nhật nguyệt còn cuốn kia đỉnh thiên lập địa bất chu sơn, giao thế thăng rơi. Mỗi một lần giao thế chính là một cái hoàn chỉnh ngày đêm luân hồi. Mà dạng này luân hồi đối với hồng hoang thiên địa bản thân diễn biến mà nói, bất quá là không có ý nghĩa một cái chớp mắt. Nhưng đối với bình thường sinh linh mà nói, cái kia chính là 12.9600 năm. Cho nên lúc này hồng hoang thiên địa một ngày chính là một nguyên hội, chính là thiên có cực đêm, có cực chú, nhật nguyệt luân chuyển 12.9600 năm. Câu nói này có thể nói là hồng hoang thiên địa chân thực khắc họa. Nếu là thế giới khác sinh linh bỗng nhiên lại tới đây, chỉ sợ tuyệt đại đa số liền một ngày đều qua không hết liền đều chết già rồi. Mà đối với cái này gốc vừa mới khai linh trí linh hoa mà nói, theo sinh ra linh trí tới sơ bộ hiểu được hấp thu ánh trăng, liền dùng đi mấy cái nhật nguyệt giao thế. Mà theo hiểu được hấp thu ánh trăng, tới có thể rất nhỏ chập chờn nhánh hoa, dẫn động một tia giữa sơn cốc tiên tiên linh khí, lại dùng đi 10 cái ngày đêm. Lần lượt quang ám giao thế bên trong, nàng chứng kiến trong sơn cốc cổ một lần lượt khô binh, bên người ngoan thạch tại lạnh nóng biến hóa, mưa gió cọ rửa hạ dần dần mượt mà. Xa xa sông lớn lần lượt thay đổi tuyến đường, ngôi sao trên bầu trời sắp xếp dường như cũng theo tuế nguyệt lưu chuyển, phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng mà, đối với nàng nhìn lại, đều là như thế tự nhiên cùng chậm chạp. Nàng cũng không biết, tại cái này nhìn như chậm rãi trôi qua bên trong, hồng hoang thiên địa đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Nhật nguyệt vờn quanh không chu toàn, giao thế dòng dã 129,600 lần. Dòng dã 12.9600 nguyên hội đã lặng yên trôi qua. Chuyện này đối với bất kỳ hậu thiên sinh linh mà nói, đều là một đoạn không cách nào tưởng tượng, gần như vĩnh hằng năm tháng dài đằng đẵng. Đủ để cho sao trời tịch diệt trọng sinh, nhường lớn lục trầm phù biến thiên, nhường vô số văn minh hưng khởi lại hủy diệt. Nhưng đối với cao cứ vạn cổ, siêu thoát thời không tiên tiên đại la mà nói, đây bất quá là hồng hoang vũ trụ theo sơ khai hỗn loạn, tiến vào hơi có vẻ ổn định một cái giai đoạn mà thôi. Như là một đứa bé vượt qua lúc đầu khóc nỉ non kỳ, bắt đầu tập tên học theo. Mà tại đoạn này khó mà tính toán tuế nguyện bên trong, cựu thiên phía trên thiên đình hình dáng đã hoàn toàn ngưng thực, vô tận cung khuyết ban công tại tinh hải bên trong chìm nổi, tản ra thống ngự chư thiên uy nghiêm khí tức. Chu thiên tinh đấu ai về chỗ đấy, tinh quang như dệt, dựa theo quy tích huyền ảo vận hành. Tung xuống quang huy tẩm bộ vạn vật, cũng định dựng lên càng thêm chính xác thời gian khắc độ. Cao ở thiên đỉnh chỗ sâu nhất đế tuấn, một sợi ánh mắt cũng tự cựu thiên rủ xuống, bao trùm lấy phương này trải qua 12.9600 nguyên hội diễn biến hồng hoang đại địa. Tại cái kia siêu việt thời không giới góc nhìn, vùng trời này mang thế giới biến thiên cũng không phải là đơn giản sơn hà dịch hình, mà là vô số đại đạo quy tắc va chạm, dung hợp cùng lắng động. Thời gian trong mắt hắn đã mất đi tuyến tính ý nghĩa, đã qua, hiện tại, tương lai như là sen lẫn bức tranh, đồng thời ở trước mặt hắn triển khai, lại bị hắn lấy thiên đế chi tâm trải bước vi nạp. Hắn nhìn thấy mặt đất bao la bên trên, vô số sông núi tự hành cất cao, lại tại đại đạo cọ rửa hạ mái đi góc cạnh, cuối cùng dừng lại thành bây giờ hoặc kỳ tuấn, hoặc tú mỹ, hoặc hùng hồn hình thái. Mỗi một đầu dây núi hướng đi, đều không bàn mà hợp lấy một loại nào đó địa khí quy luật vận hành, như là đại địa kinh mạch. Hắn nhìn thấy hạo đãng giang hà như là ngân luyện, ở trên mặt đất lao nhanh cắt chém, đường sông cũng không phải là tùy ý hỗn lượng, mà là thuận theo lấy thủy nguyên đại đạo tại phương này thiên địa cụ thể hiện hóa. Thủy mạch những nơi đi qua, sinh cơ nồng nặc nhất, từ dưỡng hai bên bờ vô tận cỏ cây tinh linh, mà làm người khác chú ý nhất. Cũng không phải là những này sông núi địa lý hình, mà là tràn ngập giữa thiên địa, kia càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động linh. Tại Đế Tuấn cảm giác bên trong, toàn bộ hồng hoang đại địa chính là một cái cự đại vô cùng, đang chậm rãi hô hấp sinh mạng thể. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy hải lượng hỗn độn chi khí bị phun ra nuốt vào, bị chuyển hóa, được trao cho các loại thuộc tính cùng ý chí. Vô số yếu ớt ngây thơ ý thức, như là trong bầu trời đêm đời sao, ngay tại mảnh này cổ lão thổ địa bên trên liên tiếp mà lộ ra lên. Những này ý thức có nguồn gốc từ một gốc tắm rửa đại nhật thanh huy linh hoa, có đản sinh tại một khối gánh chịu địa mạch linh cơ kỳ thạch, có thức tỉnh tại một đạo nhảy nhót không thôi tiên tiên chân hỏa, có nảy mầm tại một giọt tận chứa thủy nguyên đạo vận thanh tuyển. Bọn chúng hình thái khác nhau, thiên chất khác biệt, nhưng đều mang hồng hoang thiên địa bản nguyên nhất là cấn, là cái này kỷ nguyên mới dựng dục nhóm đầu tiên dân bản địa. Nhưng mà Đế Tuấn ánh mắt cũng không tại những ngày giải rác, cá thể linh trí trải qua dừng lại thêm. Hắn ánh mắt xuyên thấu biểu tượng, nhìn về phía những cái kia tại đại đạo căn nguyên chỗ đã bắt đầu vang minh, cộng hưởng, sắp dâng lên mà ra. Bàng bạc khí tượng, Bắc Minh chi uyên, hắc thủy cuồn cuộn, không biết rộng. Nơi đây chính là Hồng Hoang thủy nguyên hội tụ, tiên lặng chỗ, u ám thâm thúy, hàn ý thấu xương, bình thường sinh linh căn bản là không có cách sinh tồn. Mà giờ khắc này, tại mảnh này tĩnh mịch vực sâu dưới đáy, một loại khó nói lên lời thôn vệ chuyển hóa tiêu giao chi ý ngay tại điên cuồng ngưng tụ. Phản phất có một cái vô cùng to lớn ý thức ngay tại trong thâm nguyên thức tỉnh, mỗi một lần ý niệm chấn động đều dẫn động toàn bộ Bắc Minh nước biển vì đó triều tịch cuồn cuộn, cuốn lên thôn phệ vạn vật vòng xoáy. Vô số thủy tộc, băng linh, thậm chí u ám thuộc tính tinh linh, ở nơi này tự nhiên thanh nén, bọn chúng hình thái dữ tợn hoặc quỷ dị, lại đều mang theo một tia Bắc Minh đặc hữu côn bằng đạo vận. Bất Tử Hỏa Sơn, địa mạch hỏa tinh cùng Nam Minh Lý Hỏa Sen lẫn chi địa. Thường hực nham tương như là huyết dịch giống như tại đại địa mạch lạc bên trong chảy xiết, cả năm không ngừng liệt diễm đem bầu trời đều chiếu rọi thành sắc hồng. Ở chỗ này, một loại niết bàn hừng hực văn minh đại đạo chân ý như là sắp phun trào núi lửa, góp nhặt lấy hủy thiên diệt địa lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ lực lượng. Hỏa diễm bên trong, có linh cầm hư ảnh đang ngưng tụ, bọn chúng lông vũ hoa mỹ, minh thanh réo rắt, trời sinh liền có thể khống chế thần hỏa, mang theo thiêu tận vạn vật lại dục hỏa trọng sinh đặc chất. Chương 32, đại đạo chủ tộc, nhân tộc đệ nhất chương 32, đại đạo chủ tộc, nhân tộc đệ nhất trung ương đại địa, Kỳ Lân Ngai. Nơi đây tiếp nhận Bất Chu Sơn địa khí, hội tụ hồng hoang trung ương mậu thổ chi tinh, nặng nghệ, tường hỏa, gánh chịu vạn vật đạo vận tràn ngập. Một loại nhân đức tường thủy tẩu thú chi chủ ý niệm đang cùng địa mạch đem kết hợp. Vách núi ở giữa có thủy thú hình dáng tại linh vụ bên trong ẩn hiện, bọn chúng vó đạp tường vân, sừng treo linh quang, lê minh ở giữa dẫn động địa mạch cộng minh. Những nơi đi qua có cây phồn thịnh, địa khí bốc lên. Mênh mông vô biên tứ hải phía dưới, thủy nguyên đạo vận nhất là sinh động cùng tuần túy. Một loại hành vân vải mưa lân giáp trưởng biến ảo khó lường tiên tiên đạo tắc, sớm đã sâu thực tại tứ hải bản nguyên bên trong. Biển sâu chi uyên có khổng lồ bóng ma tại tới lui, bọn chúng tài hoa xuất chúng, người mặc lân giáp có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Hô hấp dẫn động sóng cả, ý niệm khai thông thủy nguyên, thiên nhiên thống ngự lấy vô tận thủy tộc. Đế Tuấn nhìn xem đây hết thảy, trong mắt không vui không buồn, chỉ có đối đại đạo diễn hóa thấm nhuần cùng minh bạch. Long, Phượng, Kỳ Lân, côn bằng hắn nhẹ giọng đọc lên, những này sắp hoàn toàn hiển hóa tại thế đại đạo chủng tộc chi danh. Những này chủng tộc, sở dĩ có thể được xưng là đại đạo chủng tộc căn nguyên của nó cũng không phải là ở chỗ bọn chúng cá thể mạnh đến mức nào, mà ở chỗ bọn chúng đầu nguồn, chính là một vị thậm chí nhiều vị đại thần thông giả, lấy tự thân vô thượng đạo quả, đem tự thân sinh mệnh hình thái, tin tức khái niệm, đại đạo chân ý hoàn toàn lạc ấn tại Hồng Hoang vũ trụ đại đạo căn nguyên chỗ sâu. Từ đây, chỉ cần Hồng Hoang bất diệt, đại đạo tuần hoàn không thôi, những này chủng tộc liền sẽ theo thiên địa mở lại, kỷ nguyên khởi động lại, tại hoàn cảnh phù hợp thời điểm, một cách tự nhiên bị đại đạo thai nén đi ra. Bọn chúng có thể nói là đại đạo hiển hóa đặc biệt khía cạnh, là đại thần thông giả ý chí kéo dài, vĩnh viễn không diệt tuyệt mà lo lắng, là chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng chi linh, đại đạo chi tộc. Thậm chí, theo Hồng Hoang vũ trụ tin tức, thông qua hỗn độn triều tịch, tin tức phóng xạ, cùng trong cõi u minh liên hệ khuyết tán đến vô hạn hỗn độn bên trong, một chút tin tức mảnh vỡ bị hỗn độn bạn giới bắt, khiến cho những này chủng tộc cũng có thể ở cái khác điều kiện phù hợp vũ trụ thế giới bên trong thai nghén sinh ra giải chư thiên long vượng trình tường tẩu thú lao nhanh côn bằng tiêu dao. Xem ra các vị đạo hữu bắt đầu không chịu cô đơn. Đế Tuấn mỉm cười, trong mắt thần quang lưu chuyển. Hắn chú ý tới những này đại đạo chủng tộc thai nghén cũng không phải là một lần là xong, bọn chúng cần hấp thu hải lượng thiên địa linh cơ, cần phù hợp tự thân đại đạo hoàn cảnh, càng cần hơn thời gian lắng đọng. Cho dù lấy Hồng Hoang một ngày một nguyên hội tốc độ chạy, không có ngoại lực đúng tay, bọn chúng mong muốn hình thành đúng nghĩa tộc đàn, nắm giữ rõ ràng văn minh mạch lạc cùng đủ số lượng cá thể, vẫn cần tháng năm dài đằng đẵng. Mà tại cái này rất nhiều đại đạo chủng tộc bên trong, Đế Tuấn ánh mắt cuối cùng nhìn về phía kia trong cõi u minh đặc thù nhất, vị cách cũng cao nhất một cái. Người cùng cái khác đại đạo chủng tộc kia bàng bạc bên ngoài lộ ra, dẫn động thiên địa dị tượng thai nghén quá trình hoàn toàn khác biệt, nhân tộc đạo vận, thâm tàng tại tạo hóa bản nguyên chỗ sâu nhất, yên tĩnh mà nội liễm, nhưng lại dường như ẩn chứa dung chuyển bản cổ kỳ nguyên lực lượng. Căn nguyên của nó sớm đã siêu việt cái này sơ khai kỷ nguyên mới, thật sâu cắm rễ tại Hồng Hoang vũ trụ cổ xưa nhất nhân quả, cùng đại đạo định số bên trong. Sớm tại liền cổ mới bắt đầu, cái kia liền thời gian đều khó mà ngược dòng tìm hiểu mở đầu xa xôi kỷ nguyên, nữ hoa liền đã đoàn thổ tạo ra con người, lấy vô thượng tạo hóa thần thông, điểm hóa hậu thiên bụi đất, thành tựu kia được vinh dự vạn linh trưởng đại đạo chi hình tiên thiên đạo thể. Một phút này, Phục Hy cùng nữ hoa đạo vận giao cảm, đôi rắn tương giao, đem tượng trưng cho âm dương xoắn ốc, trí tuệ không thôi, tự cường hướng lên vĩnh hằng đại đạo chân hình. In dấu thật sâu khắc ở nhân tộc sinh mệnh bản chất bên trong, càng đem nó khắc ghi vào Hồng Hoang đại đạo căn nguyên chỗ sâu nhất. Sau đó, trải qua vô tận vĩ nguyện, Tam Hoàng Ngũ Đế chờ từng vị nhân tộc xuất thân đại thần thông giả, không ngừng lấy tự thân đạo quả gia cố, phát triển, neo định cái này một lạc ấn, khiến cho nhân tộc chi danh sớm đã trở thành Hồng Hoang vũ trụ không thể xóa nhòa một bộ phận, là danh xứng với thực. Thứ nhất đại đạo chủ tộc. Thời điểm chưa tới a ngay tại Đế Tuấn cao cư cửu thiên, đối tra Hồng Hoang thời điểm. Hồng Hoang đại địa, Bất Chu Sơn hạ, một tòa cổ pháp to lớn, toàn thân hiện ra huyền hoàng hỗn độn chi sắc đại điện sừng sững sừng sững. Cung điện chất liệu không phải vàng không phải ngọc, càng giống là ngưng kết huyền hoàng mẫu khí cùng hỗn độn bản nguyên sen lẫn mà thành, trên đó thiên nhiên khắc rõ vô số đời biểu lực lượng, huyết mạch cùng cổ lão man hoang đồ đằng đường vân, tản ra chấn áp địa thủy hỏa phong, thống ngự Hồng Hoang đại địa khí thế bằng bạc. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chất liệu giống như cùng Bất Chu Sơn, có chút tương tự. Nơi đây chính là hậu thổ đại thiên tôn cùng chư vị cùng chung chí hướng chi bạn, nơi này kỷ nguyên mới hiện hóa đại bản doanh. Bàn cổ điện, chỉ nhìn danh tự, liền chi kỳ trí. Trong điện không gian rộng lớn, dường như tự thành thiên địa, 12 vị hình thái khác nhau, dựa theo một loại nào đó huyền ảo trận thế phân loại mà ngồi. Những này thân ảnh mặc dù đều duy trì sắp xỉ tiên tiên đạo thể hình người, nhưng chi tiết chỗ lại đều hiện lộ rõ ràng đặc biệt bản nguyên đại đạo, chính là uy chấn hồng hoang thập nhị tổ vu. Lúc này, trong điện bầu không khí lại có một chút rượu. Ở thượng thủ hậu thổ, thân mang một bộ màu vàng hơi đỏ váy dài, dung mạo đoan trang ung dung, ánh mắt lại sắc bén như đao, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị tổ vu khuôn mặt. Ánh mắt của nàng nặng nề, mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng, thanh âm như là đại địa mạch động, quanh quẩn tại trong cung điện. Các vị đạo hữu, hôm nay triệu tập đại gia là có một chuyện, không thể không nghị. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Trong chúng ta, ra phản đồ. Lời vừa nói ra, trong điện nguyên bản cũng có chút yên lặng bầu không khí, trong nháy mắt biến càng thêm nặng nề. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vi diệu. Ngồi phía bên trái thủ vị, một vị thân mang xích hồng trường bào, râu tóc đều như hỏa diễm thiêu đốt láo giả. Trúc Dung nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quanh thân nhiệt độ đều mơ hồ lên cao mấy phần. Ánh mắt của hắn bất thiện liếc nhìn đối diện một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, tản ra vô tận hơi nước áo lam đại hán. Cậu công không che giấu chút nào trong mắt chất vấn. Cậu công cảm nhận được Trúc Dung ánh mắt, lập tức trừng lớn như chuông đồng ánh mắt, không khách khí chút nào trừng trở về, cả tiếng nói: "Trúc Dung lão nhi, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại hoài nghi là ta cậu công?" Hắn vừa nói, một bên bộ phiến giống như đại thủ lại không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra đôm đốp tiếng vang, lộ ra có chút táo bạo. "Không phải ngươi còn có thể là ai?" Trúc Dung vẻ mặt tự nhiên, ngữ khí bình thản lại không chút khách khí, bây giờ hồng hoang người nào không biết, Côn Luân Tam Thanh làm một cái gì cựu tiên chi đạo, trắng trợn kéo người nhập bọn, nó mục đích không cần nói cũng biết mà cựu tiên bên trong có cái huyền tiên, cái này huyền tiên chi tổ, ngoại trừ ngươi vị này thủy thần cộng công còn có thể là ai? Đánh rắm. Cộng công chợt vỗ bàn đá, toàn bộ bàn cổ điện một hồi run rẩy, ngay cả cùng bàn cổ điện khí cơ tương liên Bất Chu Sơn cũng vì đó run lên, mà Bất Chu Sơn xem như hồng hoang trụ trời, nó cái này run lên, toàn bộ hồng hoang vũ trụ cũng đi theo lắc một cái. Chương 33, bàn cổ trong điện, cộng công danh tiếng. Chương 33, bàn cổ trong điện, cộng công danh tiếng. Cái này lắc một cái, nhìn như rất nhỏ, lại dường như xúc động một loại nào đó trong coi u minh định số, cửu thiên phía trên sao trời quỹ tích xuất hiện sát na hỗn loạn. Sâu trong lòng đất linh mạch phát ra trầm thấp vù vù, ngay cả kia tôn trào không ngừng thời gian trường hạ, đều dường như bị đầu nhập vào một quả cục đá, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Đồng thời cũng kinh động đến cao cứ bạc cổ, ý chí trải rộng vô tận thời không chư thiên đại la. Cửu thiên phía trên, ngay tại trải vớt tinh quý, tạo dựng thiên đỉnh trật tự đế tuấn, động tác hơi chậm lại, ánh mắt rủ xuống, mang theo một tia kinh ngạc cùng hiểu rõ, ân. Không chu toàn dị động. Cô này quen thuộc lô mãng thủy nguyên đạo vận. Là cậu công. Đại la thiên chỗ sâu, Tam Thanh Thiên Tôn nói niệm tự nhiên sinh ra cảm ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt thanh quang lưu chuyển. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu bật cười. Linh Bảo Thiên Tôn thì khỏe miệng hơi bệnh, dường như cảm thấy rất có ý tứ. Hoa Hoàng Thiên bên trong đang cùng Phục Hy đánh cờ nữ Hoa Đại Thiên Tôn, ngón tay ngọc ở giữa nắm nuốt một cái sao trời quân cờ có chút dừng lại, đôi mi thanh tú trao lên. Cộng công cái này tính tình cũng là ước vạn năm như một ngày, chỉ là lần này động tĩnh dường như sớm chút. Bắc Hải Thâm Nguyên, một đạo khổng lồ ý thức có chút chấn động, truyền ra mang theo buồn ngủ nói thầm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để hay không cho lão tổ đi ngủ? Ân. Chờ một chút. Bất Chu Sơn động. Kia ý thức trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, dường như nhớ tới cái nào đó tương lai, cảm giác chính mình bốn chân có hơi hơi mát, vô ý thức dò xét một chút tự thân thời gian chủ, lao tổ ta không ngủ quá mức à. Khoảng cách cái kia hấp dẫn cảnh điểm đạn sinh thời gian điểm còn sớm đây, thậm chí một chút lựa chọn hoàn toàn ngủ say, đem tự thân đại đạo khảm vào hồng hoang danh sơn đại xuyên đại la, yên lặng tiên thiên bản chất đều bởi vậy có chút dập dờn, theo vạn cổ dài trong mộng bị đánh thức một cái chớp mắt. Địa Long xoay người. Không đúng, là cộng công kia hàng. Sách, còn tưởng rằng ta ngủ một giấc tỉnh. Cậu công đạo hưu đã hoàn thành cái kia kinh thiên động địa hành động vĩ đại liên lụy đến hồng hoang trọng khải đâu, xem ra còn có thể lại ngủ một chút nhi. Rất nhiều đại la vô ý thức coi là cái kia trong truyền thuyết mang tính tiêu chí sự kiện đã xảy ra, vội vàng điều chỉnh tự thân thời gian trụ, dò xét qua đi tương lai, sợ mình bỏ qua mấu chốt kịch bản. Chờ phân phó hiện Bất Chu Sơn còn rất tốt đứng ở đó, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại có chút dở khóc dở cười, lần nữa nhắm mắt thần du đi. Đối với tiên thiên đại la mà nói, quá khứ tương lai như là trong lòng bàn tay xem văn, cái kia nổi tiếng sử thi cảnh tượng, hồng hoang tên cảnh tượng. Sớm đã xem như một loại khả năng tính bị vô số đại la quan chắc, thôi diễn qua vô số lần. Giờ phút này cảm nhận được Bất Chu Sơn chấn động cùng cộng công kia cuồng bạo thủy nguyên đạo vận, có này hiểu lầm cũng hợp tình hợp lý. Đây chính là danh tiếng a. Bàn cổ điện bên trong, cảm thụ được kia từng đạo từ hư không vạn giới bắn ra mà đến chi cao ánh mắt, còn lại 10 vị tổ vu trên mặt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cùng là đại thần thông giả, bây giờ lại thành đoàn xuất đạo, mặc dù là làm việc thuận tiện, từng cái đều chụp vào áo lót, mở tiểu hào, nhưng nền tảng khí tức lại như thế nào có thể hoàn toàn giấu giếm được lẫn nhau. Bởi vì cái gọi là khám phá không nói toạc, vẫn là hảo bằng hữu. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý duy trì lấy mặt ngoài tổ vu thân phận, thuận tiện cộng đồng làm việc mà thôi. Mà Trúc Dung cùng cộng công ở giữa điểm này mâu thuẫn nhỏ đại gia cũng lòng dạ biết rõ. Nhân quả thậm chí có thể truy tổ đến, còn xa xưa hơn nhân tộc ngũ đế kỷ nguyên thời kỳ. Kia là một cái bị hậu thế xưng là nhân đạo kỷ nguyên thời đại huy hoàng, do trời hoàng phục hy thị mở. Tại thời đại kia, nhân tộc là tuyệt đối thiên địa nhân vật chính, khí vận cường thịnh, vạn tộc thần phục, càng là liên tiếp có 5 vị người kinh tài tuyệt diễm chứng đạo đại la, chấn động hồng hoang trong ngoài. Đương nhiên, đây đều là thật lâu chuyện lúc trước. Đối mặt Trúc Dung không chút khách khí chỉ trích, cộng công tức giận đến chán nổi gân xanh lên, quanh thân hơi nước bốc hơi, hóa thành lòng xả hư ảnh gào thét. Hắn cứng cổ, thanh âm như là kinh lôi, kia huyền tiên chi tổ rõ ràng là huyền nguyên tiên kia. cùng ta cộng công có quan hệ gì? Nói lời này lúc, trong giọng nói của hắn ngoại trừ phẫn nộ, lại vẫn mang theo một tia nhỏ không thể thấy. Ghen tuông. Dù sao huyền giả, nước cũng huyền tiên chi đạo cùng thủy nguyên mật thiết tương quan, có thể tam thanh vậy mà không tìm đến hắn, ngược lại tìm tới huyền nguyên, đây không phải rõ ràng nói hắn tại thủy nguyên chi đạo bên trên không bằng đối phương sao? Một bên dáng người hiểu điệu, quanh thân tản ra sâu thẳm hàn khí huyền minh tổ vu nghe vậy, lại là yếu ớt cười một tiếng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mang theo vài phần trêu tức, huyền nguyên đạo hữu đi, ta cũng là quen biết, đúng là anh tuấn tiêu sái, thần thông quảng đại, là thần càng là phẩm đức cao thượng, phong quang tế nguyệt, quả thật hồng hoang vạn linh chi làm gương mẫu, chư thần chi mẫu mực nàng nghiêm trang đếm kỹ lấy huyền nguyên rất nhiều ưu điểm, chỉ nghe ở đây cái khác tổ vu khoe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn về phía sắc mặt nàng càng ngày càng cổ quái. Huyền minh lại dường như không phát giác gì, tiếp tục nói, nhưng nếu nói hắn cùng tam thanh tiên đạo liên lụy sâu như thế, thậm chí được kia huyền tiên tổ vị, ta lại là không tin. Nàng ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng rơi vào cộng công trên thân, ngựa khí mang theo vài phần ý vị thông trưởng, dù sao cộng công đạo hữu thân làm bây giờ mới là hồng hoang bên ngoài thủy thần, chấp trưởng thủy nguyên quyền hành, rõ ràng càng thêm nàng lời nói không nói tận, nhưng này cố đừng giả bộ, chính là ngươi ý vị, cơ hồ lộ rõ trên mặt. Huyền minh, ngươi. Cộng công giận tím mặt, cơ hồ muốn nhảy bật lên, chỉ vào huyền minh quát, ngươi cái này nữ trang lớn ân. Huyền minh trong nháy mắt hai con ngươi nheo lại, trong mắt hàn quang chợt hiện, quanh thân kia cực hàn tịch diện đạo vận đống nhiên biến sắc bén vô cùng, gắt gao khóa chặt cậu công. Bàn cổ điện bên trong nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, một sợi đông kết chư thiên, băng phong vạn giới đạo vận bộc lộ mà ra, quanh mình thời không trong chốc lát bị đông cứng thành từng đóa óng ánh băng hoa. Một cỗ xa so với cậu công cuồng bạo hơi nước càng thêm thâm trầm, càng thêm nguy hiểm hàn ý tùy theo tràn ngập ra. Cậu công bị ánh mắt kia xem xét, nhịn không được sợ run cả người, đằng sau cái chữ kia mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng, khí thế không khỏi trì trệ. Hắn ho nhẹ một tiếng, tự nhiên mà vậy chuyển động ngón tay, lần nữa đem hỏa lực chuyển hướng Trúc Dung. Hừ, ta xem là ngươi Trúc Dung thấy tam thanh thế lớn, trong lòng sinh kiếp ý, mong muốn thay đổi địa vị mới là thật. Cộng công cười lạnh liên tục, ý đồ chuyển di tiêu điểm, đừng quên, kia nhân tiên chi đạo thật là hắn vừa đề cập nhân tiên hai chữ, ngồi ngay ngắn thượng thủ hậu thổ đại tiên tôn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lập tức lên tiếng cắt ngang, đủ. Tiếng như đại địa rung động, trong nháy mắt đè xuống trong điện tất cả sao động đạo vận. Hậu thổ ánh mắt đảo qua cộng công cùng Trúc Dung, mang theo một tia cảnh cáo. Như lại để cho bọn hắn như vậy lẫn nhau vạch khuyết điểm xuống dưới, chỉ sợ ở đây chư vị tổ vu áo lót đều muốn bị đào sạch sẽ, về sau còn thế nào tại cái này hồng hoang bên trong điệu thấp làm việc. Thấy hậu thổ lên tiếng, cộng công cùng Trúc Dung chừng nhau một cái, đều là hừ lạnh một tiếng, tạm thời hành quân lặng lẽ. Huyền minh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dường như cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ, lại nhẹ nhàng nhìn về phía cộng công, đào hồ nói, chương 34, khí vận hệ thống, thiên địa nhân vật chính chương 34, khí vận hệ thống, thiên địa nhân vật chính cộng công đạo hữu kiến thức rộng rãi, giao du rộng lớn, không biết có thể từng biết được, kia tam thanh chỗ nghị cựu tiên bên trong quỷ tiên chi đạo, lại là vị kia đại thần thông giả chấp trưởng. Đạo này có chút quỷ bí, đạo hữu nếu có thể giải thích nghi hoặc, chúng ta cũng tốt biết người biết ta. Cộng công ngay tại nổi nóng, nghe vậy không chút suy nghĩ, liền cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, quỷ tiên, quỷ tiên. Nghe danh hào này liền biết, lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, chuyên tư chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tầm thường mánh khóe. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì con đường, tuyệt không phải chúng ta quang minh lỗi lạc chi thần gây nên. Hắn vừa dứt lời, ngồi ngay ngắn thượng thủ hậu thổ đại thiên tôn, kia trương đoàn trang ung dung mặt, trong nháy mắt hắc đến như là đáy nồi đồng dạng. Quanh thân kia gánh chịu và vật, thai nghén luân hồi nặng nề đạo vận, đều khống chế không nổi kịch liệt ba động một chút, toàn bộ bản cổ điện lần nữa hơi chấn động một chút, so trước đó cộng công đập bản kia hạ còn hơn. Một cỗ vô hình đại lực, trực tiếp đem còn tại kia liễu lo không ngừng chỉ trích quỷ tiên không chịu nổi cộng công, liền người dẫn hắn ngồi chỗ ngồi kia, cùng một chỗ đánh ra bản cổ điện, hóa thành một đạo lưu quang, không biết bị ném tới cái nào khe suối trong khe đi. Trong điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại 10 vị tổ vu hai mặt nhìn nhau, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như vừa rồi không có cái gì xảy ra, trong lòng lại vì cộng công chi dũng điểm cái tán. Huyền minh thì sớm đã khôi phục bộ kia thanh lãnh tịch mịch, không cần phiền ta bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia châm ngòi thổi gió, đào hố chôn người căn bản không phải nàng. Hậu thổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chiếc kia suýt nữa không có thở đi lên nước khí, nàng nuốt nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy dẫn đầu như thế một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hí tinh phụ thể đồng đội, tranh bá hưng hoang. Tiên đồ quả nhiên là một vùng tăm tối. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây chư vị, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi sự tình, không cần nhắc lại. Việc cấp bách là nghị định ta vu minh ở đây kỷ nguyên mới con đường phía trước. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay trong hư không điểm nhẹ, trong nháy mắt một cái hỗn độn sắc hình cầu tại trong đại điện xuất hiện, trong đó hiện hóa ra hồng hoang sông núi địa lý, vạn vật văn linh, vô tận tinh không, trong đó đặc biệt kia đỉnh tiên lập địa bất chu sơn là bắt mắt nhất. Đế tuấn tại cửu thiên lập tiên đỉnh, thống sao trời, lý âm dương, ý chí không nhỏ, rõ ràng cố ý bàn cổ. Theo đáng tin tình báo, bây giờ càng muốn bắt trước cổ chế, thiết lập hai hoàng một sư, trải bớt chu thiên văn linh, tạo dựng một cái trước nay chưa từng có, bao dung tất cả hậu thiên sinh linh chủng tộc. Kỳ thế như thành, thiên đình khí vận chắc chắn tăng gọn, tại chúng ta tranh đoạt bản cổ tôn vị, rất đối bất lợi. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây mỗi một vị tổ vu, cuối cùng rơi vào thân hình mơ hồ, dường như cùng không gian hòa làm một thể đế giang trên thân. Đế giang đạo hữu, ngươi chấp trưởng không gian, có thể xem khắp chư thiên, nhìn rõ chân tơ cái tóc, vu cục thế nắm chắc nhất là nhạy cảm. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đế giang ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, quanh thân không gian vặn vẹo biến hóa, gang tấc bên trong phảng phất giống như vô tận vực sâu, phát ra đạo âm, hậu thổ đạo hữu lời nói rất là Đế Tuấn tập hợp lại, dạ tâm bừng bừng, rõ ràng là muốn khôi phục Tuấn Thiên cổ chế, chúa tể hưng hoang. Không sai, dựa theo Tử Tiêu cung cự lệ, bản cổ chưa định, cuối cùng công quả cần nhìn các vị đạo hữu nơi này kỷ nguyên lạc ấn chi sâu, đối hồng hoang diễn biến cống hiến chí cự, lại từ chư thiên đại la cùng bàn bạc, thậm chí hồng hoang chúng sinh tiềm thức cộng đồng đề cử. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, này tiêu chuẩn nhìn như công bằng, kỳ thực mơ hồ, khó mà định lượng. Quá khứ kỷ nguyên, không thiếu có đạo hạnh cao thâm, bố cục tinh diệu người, cuối cùng lại bởi vì đại thế chỗ xu thế, cùng bản cổ tôn vị bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng, muốn làm bản cổ, trung quy muốn nhìn. Khí vận, khí vận. Một cái dường như tự thời gian cuối cùng truyền đến thanh âm khàn khàn vang lên. Khép lại mắt, thân hình bao phủ tại thời gian trong sương ngủ, giống như là đang ngủ gà ngủ gật chút cửu âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có con người, chỉ có một đầu tuôn trào không ngừng, xuyên qua quá khứ tương lai thời gian trường hà đang cuộn trào. Khí vận thể hệ chính là phục hy đạo hưu tại nhân đạo kỷ nguyên lập, về sau càng bị lấy vô thượng trí tuệ cùng đạo hạnh khắc họa nhập hồng hoang đại đạo bản nguyên bên trong, trở thành này phương vũ trụ, thậm chí chư thiên vạn giới tầng dưới chót uy tắc vận hành một trong. Chúc cửu âm thanh âm mang theo tuế nguyện cảm giác tan thương, bây giờ phục hy đạo hưu chịu thiên đế tuấn chi mời, đảm nhiệm hy hoàng, chấp trưởng thiên cơ lịch pháp. Hắn như ở trong đó làm sơ quy hướng, thiên đình chẳng phải là chiếm hết tiên cơ, đứng ở thế bất bại. Lời vừa nói ra, mấy vị tổ vu trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Phục hy diễn quẻ, thôi diễn thiên cơ, khả năng chư thiên đại la đều có linh giáo, như hắn thật có lòng thiên vị, đúng là cực lớn biến số. Ở một bên nửa ngày không nói gì Huyền Minh nghe vậy, trong mắt thần quang lóe lên, trong nháy mắt dường như tra khắp tất cả tới tương lai tất cả cảnh tượng, nhẹ giọng cười nói, chúc cửu âm đạo hữu lo lắng không phải không có lý. Không sai, khí vận thể hệ có thể thông hành hồng hoang vô tận kỷ nguyên, bị chư thiên đại la chỗ ngầm thừa nhận, về căn bản ở chỗ công bằng hai chữ. Đây là phục hy đạo hữu lập đạo chi cơ, cũng là đại đạo chung nhận thức. Giọng nói của nàng khẳng định, phục hy đạo hữu tuy là khí vận thể hệ người sáng lập, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng cần giữ gìn này thể hệ công chính. Một khi bị phát giác có ngầm thao tác, mất công tín, cái này khí vận thể hệ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ phá sản, sụp đổ, bị chư thiên đại la trô vứt bỏ. Phục hy đạo hữu trí tuệ siêu quần, sao lại đi này không khôn ngoan sự tình? Điểm này, cứ yên tâm đi. Nói đến đây nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đối diện một mực trầm mặc Cú Mang trên thân, ý vị thâm trường nói, Cú Mang đạo hữu nghĩ như thế nào đâu? Cú Mang như ở trong mộng mới tỉnh cười nói, Huyền Minh muội muội nói cực phải. Nghe thấy xưng hô thế này, Huyền Minh trong nháy mắt sắc mặt tối sầm, vừa muốn phát tác. Ngồi ngay ngắn thượng thủ hậu thổ cũng khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, Huyền Minh muội muội nói không sai. Phục hy đạo hữu chi đạo, ở chỗ trình bày thiên cơ, sắp xếp như ý âm dương, mà không phải đùa bỡn quyền yêu. Khí vận chi diệu, ở chỗ hội tụ, ở chỗ dẫn đạo, cương cầu ngược lại không đẹp. Nói đến đây, nàng ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, cuối cùng, tranh đoạt bản cổ, cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Mà hồng hoang bên trong, khí vận nặng nhất người, tự nhiên chính là thiên địa nhân vật chính. Thiên địa nhân vật chính. Chư vị tổ vu vẻ mặt khẽ động. Đúng vậy. Hậu thổ chậm rãi đứng dậy, quanh thân tản mát ra gánh chịu vạn vật, thai nén luân hồi bảng bạc đạo vận, cùng toàn bộ hồng hoang đại địa sinh ra cấp độ sâu cả mình. Chỉ cần ta vu minh chỗ nâng đỡ chi chủng tộc, có thể trở thành này kỷ nguyên chi thiên địa nhân vật chính, hội tụ hồng hoang hơn phân nửa khí vận, chúng ta thân làm tạo hóa người cùng người dẫn lĩnh, tự nhiên liền có thể chiếm cư thiên địa đại vận, chỗ hết tài năng, cuối cùng tôn vị bản cổ. Thật là chúc dung trần chờ một chút, cái này chủng tộc từ đâu mà đến, chẳng lẽ muốn chúng ta sáng tạo sao? Lời vừa nói ra, ở đây tổ vu liếc mắt nhìn nhau, lần nữa rơi vào trầm mặc. Bọn hắn mặc dù ở phương diện này không phải chuyên nghiệp, nhưng thân làm đại thần thông giả, sáng tạo một cái vũ trụ đối bọn hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Huống chi một chủng tộc, thậm chí chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tạo hóa ngàn vạn. Nhưng là muốn sáng tạo một cái có thể cạnh tranh hồng hoang thiên địa nhân vật chính chủng tộc, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chương 35, hai đầu đặt cược, nữ hoa dọn nhà. Chương 35, hai đầu đặt cược, nữ hoa dọn nhà. Cái loại này chủng tộc, cần tiên thiên phù hợp hồng hoang đại đạo, nắm giữ vô tận tiềm lực cùng trường thành tính, càng phải có thể gánh chịu bàng bạc khí vận, trải qua được kỷ nguyên biến thiên, vạn tộc tranh phong khảo nghiệm. Cái này cần đối với nó sinh mệnh hình thái, linh hồn bản chất, văn minh tiềm lực tiến hành nhất tinh vi, căn bản nhất đại đạo thiết kế, tuyệt không đơn giản lực lượng đắp lên hoặc hình thái mô phỏng. Mấu chốt nhất là, đại gia bây giờ đều là phủ lấy tổ vu áo lót làm việc, mặt ngoài đều là tân sinh đại thần thông giả, như lập tức xuất ra nhà mình kinh doanh không biết nhiều ít kỷ nguyên nội tỉnh thành viên tổ chức, cái này hí còn thế nào diễn? Chẳng phải là đem đạo hữu khát trí thông minh đè xuống đất ma sát? Đến lúc đó, cái gì có công, chúc dung, huyền minh, chỉ sợ áo lót trong nháy mắt rơi sạch sành sanh, biến thành hồng hoang trò cười. Đại gia thành đoàn xuất đạo là vì tranh đoạt bản cổ, không phải là vì công khai tử hình. Trong lúc nhất thời, chư vị tổ vu hai mặt nhìn nhau, lại có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Để bọn hắn chém chém giết giết, luận đạo tranh phong lành nghề, có thể cái này bóp phỉ vụ làm thiết kế tinh tế sống, thực sự không phải sở trường. Ngay tại cái này trầm mặc lúc, Huyền Minh đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, chuyên nghiệp sự tình, tự nhiên nên tìm chuyên nghiệp thần. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Huyền Minh đón tầm mắt của mọi người, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, chậm rãi nói, hồng hoang bên trong, nếu bản về chơi bùn, bóp phỉ vụ, là tạo hóa sinh linh, thiết kế chủng tộc, đương nhiên thủ đấy. Nữ hoa đạo hữu, nàng sáng tạo nhân tộc, thật là trải qua rất nhiều kỷ nguyên chìm nổi, nhiều lần liên tục thiên địa nhân vật chính chi vị, tiềm lực, tính bền dẻo, bao dung tính, sớm đã đạt được hồng hoang đại đạo cùng chư thiên vạn linh cộng đồng tán thành, chính là trải qua thời gian kiểm nghiệm hạt giống cấp tuyệt thủ. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây chư vị, nếu chúng ta có thể mời được nữ hoa đạo hữu, cho chúng ta lượng thân thiết kế một phần chủng tộc mô bản, một phần hoàn mỹ sinh linh bản thiết kế lại từ chúng ta lấy tự thân đại đạo bản nguyên tiến hành gia công cùng phú có thể như thế sáng tạo ra chủng tộc, tất nhiên căn cơ hùng hậu, tiềm lực vô tận, đủ để gánh chịu chúng ta khí vận, đi tranh đấu này thiên địa nhân vật chính chi vị. Lời vừa nói ra, không ít tổ vu trong mắt đều sáng lên quan mang. Đây đúng là chủ ý tuyệt diệu. Mượn nữ hoa chi thủ, giải quyết bọn hắn hầu như không am hiểu thiết kế khâu, lại lấy tự thân đại đạo giao phó đặc biệt tổ vu đặc tính, có thể nói dương trường tránh đoạn, làm ít công to. Nhưng mà, Trúc Dung lại nhíu mày, đưa ra chất vấn, Huyền Minh đạo hữu này nghĩ tuy tốt, nhưng nữ hoa. Đạo hữu bây giờ không phải đã bị Đế Tuấn lôi kéo, tôn làm thiên đình hoàng hoàng sao? Nàng sẽ còn tương trợ chúng ta. Hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng hoài nghi, cảm thấy Huyền Minh phương pháp này có chút ý nghĩ hao huyền. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền phát hiện Huyền Minh, cùng với các mấy vị tổ vu, như Đế Giang, Trúc Cửu Âm chờ, đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, phản phất là đang nhìn một cái. Vừa mới chứng đạo siêu thoát, không dành thế sự manh tân hậu bối. Sa Bị Thi càng là nhịn không được vỗ vỗ Trúc Dung bà bay, ngự trọng tâm trường nói, Trúc Dung lão đệ à. Thân làm một cái hợp cách đại thần thông giả, hai đầu đặt cược, kiếm buồn không lỗ, đây không phải cơ bản nhất thao tác sao? Thiên Nô cũng cười hắc hắc, tiếp lời nói, chính là. Lại nói, chúng ta lần này tiến đến mời, là vị kia chấp trưởng tạo hóa, từng nhiều lần khai sáng nhân đạo kỷ nguyên nữ hoa đại thiên tôn. Cùng kỷ nguyên này thiên đình trên danh nghĩa cái kia hoa hoàng có quan hệ gì? Cường Lương ồm ồm bổ sung, nữ hoa đạo hữu siêu nhiên vật ngoại, tạo hóa chi đạo ban ơn cho vạn linh, sao lại bởi vì nhất thời thân phận có khác, liền cự tuyệt nghiên cứu thảo luận đại đạo, diễn hóa sinh linh thỉnh cầu. Đế Tuấn mời được, chúng ta liền mời không được. Mấy vị tổ vu ngươi một lời ta một câu, nói đến Trúc Dung vẻ mặt buồn nghẹn, trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cảm thấy mình vừa rồi xác thực hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Đúng vậy à, tới bọn hắn cấp độ này, trừ phi là đại đạo căn bản chi tranh, nếu không nào có cái gì tuyệt đối lập trường. Hôm nay có thể làm bạn, ngày mai có thể làm địch, tất cả đều theo đại đạo lưu chuyển cùng tự thân duyên phận. Nữ hoa tiếp nhận Đế Tuấn hoa hoàng tôn vị, là thuận theo này kỳ thiên đỉnh trật tự, lợi cho điều trị âm dương, tạo hóa và linh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đồng thời cùng cái khác đại thần thông giả luận đạo giao hữu, tiếp nhận một chút tư nhân định chế nghiệp vụ. Ngồi ngay ngắn thượng thủ hậu thổ đại thiên tôn, thấy mọi người ý kiến hướng tới nhất trí, lúc này cắn răng một cái đánh nhị quyết định, thiện. Liên theo Huyền Minh mọi lời nói, mời nữ hoa đạo hữu ra tay, là ta Vu Minh thiết kế chủng tộc mô bản. Nàng ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng rơi vào đưa ra này nghị Huyền Minh trên thân, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lần này nếu là Huyền Minh muội đề nghị, cùng nữ hoa đạo hữu thương lượng sự tình, liền làm phiền muội đi một chuyến. Muội tâm tư linh lung, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhất định có thể mã đáo thành công. Huyền Minh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức chuyển đứng dậy, đối với hậu thổ có hơi lễ, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại mang tới mấy phần vừa đúng thân mật. Hậu thổ tỷ tỷ có mệnh, muội tự nhiên tuân theo. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, thuyết phục nữ hoa tỷ tỷ, là ta Vu Minh thiết kế ra một phần. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hoàn mỹ bản kế hoạch. Một tiếng này tỷ tỷ làm cho là tự nhiên vô cùng, dường như các nàng thật sự là thân mật vô gian hảo tỷ bội đồng dạng. Hậu thổ nhìn xem Huyền Minh trong nháy mắt kia nhập hí bộ dáng, khỏe mắt cũng không nhịn được có chút khẽ nhăn một cái, trên mặt lại duy trì lấy ôn hòa ý cười, làm phiền muội. Huyền Minh còn muốn nói tiếp cái gì, hậu thổ đội vàng cắt ngang nàng, muội vẫn làm mau đi đi, không cần làm trễ nải chúng ta đại sự. Huyền Minh thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối với trong điện chư vị tổ vu gật đầu ra hiệu, quanh thân lũ quang lóe lên, thân ảnh tựa như cùng dung nhập hư không giống như, lặng yên biến mất tại bản cổ điện bên trong. Huyền Minh lặng yên thoát ra bản cổ điện, đứng ở kia bất chu sơn chân, nàng ngẩng đầu cảm thụ được tòa này hồng hoang trụ trời tản mắt ra, có thể chấn áp vạn cổ thời không bàng bạc đạo vận. Trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật lớn. Sau đó, nàng vô ý thức liền muốn cất bước hướng sườn núi kia chỗ, trong trí nhớ nữ hoa phục hy thường cư đạo trường mà đi. Nhưng mà bước chân vừa động, đại đạo lưu chuyển, tự sinh cảm ứng, nàng có chút dừng lại, lập tức có chút buồn cười nhẹ nhàng vỗ chán một cái. Lại là quên, kỷ nguyên này, kia hai huynh muội sớm đã dọn nhà, không ở tại cái này bất chu sơn lên. Thân làm đại la, nhất niệm liền có thể tra khắp tất cả chư thiên, quá khứ tương lai đều trong lòng bàn tay. Nàng tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền đã bắt được này kỷ nguyên bên trong, thuộc về nữ hoa cùng phục hy kia một sợi đặc biệt đạo vận chỗ quanh quần chi địa. Phượng Tê Sơn Huyền Minh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo sâu thẳm khó dò huyền quang, dường như dung nhập không gian nhỏ bé nhất chỗ, một bước phóng ra, liền đã vượt ngang vô tận sơn hà, vượt qua không biết nhiều ít đại thiên thế giới khoảng cách, trực tiếp hướng về phương đông mà đi. Chương 36, tạo hóa trung thần, 12 ác bá. Chương 36, tạo hóa trung thần, 12 ác bá. Phượng Tê Sơn. Núi này cũng không phải là bất chu sơn như vậy đỉnh thiên lập địa, treo chống càn khôn to lớn trụ trời, lại tự có một cỗ trung linh dục tú, tạo hóa chú ý thần vận. Cả tòa sơn mạch dường như từ thuần túy nhất tiên tiên đất mộc tinh anh cùng tạo hóa mâu khí ngưng tụ mà thành, thế núi liên miên chập trùng, như loan phượng dương cánh, muốn tưởng cửu thiên. Núi non ở giữa, thác nước chảy ầm ầm tô điểm, tiên vụ lượn lờ bốc hơi, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh cầm thủy thú quan thai. Một loại sinh sôi không ngừng, tầm bổ vạn vật mạnh mẽ sinh cơ tràn ngập tại mỗi một tấc hư không bên trong. Càng huyền diệu hơn chính là, núi này vị trí huyền diệu, thiên nhiên phân chia âm dương. Sơn dương một mặt, cả ngày tắm rửa tại cùng hút cấm áp đại nhật thần uy phía dưới, có cây phá lệ phồn thịnh, linh dược thổ nạp hào quang, dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả dương hòa chi khí. Mà sơn âm một mặt thì bao phủ tại thanh lãnh trong sáng ánh trăng bên trong, u lan tĩnh hạ, cổ mục che trời, lắng động lấy thai âm chi lực tĩnh mịch cùng thâm thúy. Coi là thật có thể nói là tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Huyền Minh độn quang tại Phượng Tê Sơn bên ngoài lặng yên dừng lại, hiện ra thân hình. Nàng vừa đứng nghiêm hư không, còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức trong núi này cảnh sắc, liền nghe được từng tiếng càng êm thai loan minh tự trong núi vang lên. Chỉ thấy một đạo màu xanh thần quang như điện xả đến, rơi vào trước mặt nàng, hóa thành một vị mặc áo xanh, dáng người hiểu điệu, dung mạo thanh lệ tiên tử. Quanh thân lượn lờ lấy tinh khiết phong linh chi khí cùng tường thụy đạo vận, chính là nữ hoa tọa hạ Thanh Loan tiên tử. Thanh Loan tiên tử đứng ở hư không, đối với Huyền Minh nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ ưu nhã tự nhiên, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, "Tiểu thần Thanh Loan, phụng nương nương pháp chỉ, chuyên tới để nên đón Huyền Minh tổ vu pháp giá." Huyền Minh thấy thế, thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt tại Thanh Loan trên thân nhất chuyển, thuận miệng hỏi, "Hóa ra là Thanh Loan tiên tử, hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Như thế nào hôm nay chỉ thấy tiên tử, nhưng không thấy Kim Vượng tiên tử theo hầu ở bên?" Thanh Loan tiên tử nghe vậy, hơi sững sờ, lặng lẽ đánh giá Huyền Minh một cái, trong lòng âm thầm kỳ quái, cái này Huyền Minh tổ vu hảo hảo kỳ quái, chính mình rõ ràng lần thứ nhất tới gặp nhau, có vẻ giống như đã sớm nhận biết đồng dạng. Bất quá đại thần thông giả chi ngôn tự có thâm ý, không phải nàng một cái bình thường đại la có thể phỏng đoán, chỉ là hé miệng cười một tiếng, hồi đáp, tổ vu có chỗ không biết, Kim Vượng tỷ tỷ vài ngày trước đã bị nương nương đuổi tới Thiên Đình đang trực đi, nói là bây giờ Đế Tuấn bệ hạ trọng lập Thiên Đình, đang cần nhân thủ, nhường nàng hỗ trợ điểm danh. Nàng vẻ mặt bình thường, lời nói biệt chuyện, nhưng Huyền Minh như thế nào tồn tại, trong nháy mắt liền minh bạch nghi ngờ của nàng. Bất quá Huyền Minh đương nhiên sẽ không giải thích, nhẹ gật đầu, nói câu, thì ra là thế. Thanh Loan tiên tử nghiêng người dẫn đường, Huyền Minh tổ vu mời theo tiểu thần đến, nương nương ngay tại trong cốc chờ. Huyền Minh đi theo Thanh Loan, cũng không tiến về kia môn hình vạn trạng, thần quang ẩn hiện Phượng Tê Sơn chủ điện, mà là trực tiếp bị dẫn hướng dãy núi chỗ sâu một chỗ nhìn như bình thường, lại nói vận nội liễm linh tú sơn cốc. Cốc khẩu có tiên tiên tạo hóa tự nhiên lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài, nếu không phải có người dẫn dắt, bình thường đại la cũng khó có thể phát giác nơi đây huyền diệu. Thanh Loan tiên tử đưa đến cốc khẩu, liền lần nữa túi người hành lễ, lặng yên tối lui. Huyền Minh một thân một mình, chậm rãi bước vào trong cốc. Vừa mới tiến vào, liền cảm giác quanh thân đạo vận có hơi hơi sướng, dường như tan mất ngàn vạn công xiềng, trở về nhất bản sơ tự nhiên chi cảnh. Trong cốc cảnh tượng cùng ngoại giới lại tự khác biệt, thiếu đi mấy phần tiên gia khí tượng, nhiều hơn mấy phần dã thú cùng tự nhiên. Dòng suối róc rách, thanh tịnh thấy đáy, mấy đôi linh động long ngư ở trong đó chơi đùa. Cỏ thơm um tùm, như mít ngọc thảm, điểm xuyết lấy không biết tên hoa dại. Một gốc cổ lão cây ngô đồng giang ra cành lá, tung xuống pha tạp quang ảnh. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là kia dòng suối bên cạnh, trên cỏ xanh, ngồi một thiếu nữ. Huyền Minh ánh mắt ở đằng kia gốc cây ngô đồng chỗ sâu, tiên thiên bản chất linh quang bên trong dừng lại một cái chớp mắt, lúc này mới nhìn về phía thiếu nữ kia. Nàng thân mang đơn giản màu trắng quần áo, trần trụi hai chân, ngâm ở nước suối mát rượi bên trong, không có thử một cái nhẹ nhàng đung đưa. Như mây tóc xanh tùy ý rối tung, chỉ dùng một cây bích ngọc cây châm lỏng lẻo kéo lại. Dung mạo của nàng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú cùng mỹ hảo, nhưng lại mang theo một loại phản phát quy chân thuật ý. Chính là nữ hoa đại thiên tôn, ở đây kỷ nguyên hiển hóa đạo thân. Giờ phút này, nàng đang cúi đầu, kéo ống tay áo, một đôi thon dài ngọc thủ, hết sức chăm chú bóp lộng lấy một đoàn. Bùn. Tại nàng bên cạnh, đã trưng bày mấy cái vừa mới thành hình, còn mang theo khí ẩm tác phẩm. Có một cái dáng như hoàng nàng, đỏ như lan hỏa, lục tốc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích thần điểu, đang bước cánh, vặn vẹo hư không, ý đồ bay lên, nhưng mỗi lần bay lên một chút, lại bịch một tiếng quằn xuống, lộ ra mười phần vụ vẻ. Có một đầu toàn thân xích hồng, chỉ có đầu đuôi màu trắng quái ngư, tại cách đất ba thước không trung du động, phát ra trận trận như là loàn kê giống như kêu to. Còn có một cái tương tự ly miêu, lại mọc ra một con mắt, ba đầu cái đuôi dị thú, đang co quắp tại một bên, phát ra hô hố cổ quái tiếng cười. Những này bình thường bùn đất tại nữ hoa trong tay, dường như nắm giữ lúc đầu sinh mệnh linh quang, mặc dù hình thái quái dị, lại đều ẩn chứa đặc biệt đạo vận cùng tạo hóa lý lẽ. Huyền Minh nhìn xem một màn này, thanh lánh đôi mắt bên trong cũng không khỏi đến hiện lên một tia tán thưởng. Nàng chậm rãi đến gần, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem vị này chấp trưởng hồng hoang tạo hóa chí tôn, như là một cái bình thường nhất thế gian thiếu nữ giống như, đắm chìm trong chính mình tay nghề bên trong. Nữ hoa dường như cũng không phát giác nàng đến, vẫn như cũ chuyên chú nắm đuốt trong tay bùn. Chỉ thấy nàng lại từ bên dòng suối lấy một khối nhỏ bùn đất, tiện tay nào nặn mấy lần, liền trở thành một cái tương tự lợn rừng, lại mọc lên răng nanh, quanh thân tản ra màu vàng đất quang trạch thú nhỏ. Nàng đối với kia thú nhỏ nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, ẩn chứa tạo hóa bản nguyên đạo vận dung nhập trong đó. Kia thú nhỏ trong nháy mắt xuống lại, trên mặt đất lộn một vòng, phát ra đương hang tiếng kêu, vui sướng chạy ra, những nơi đi qua, dưới chân cỏ xanh lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến càng thêm tươi tốt. Đương Khang Huyền Minh nhìn xem cái kia thú nhỏ, đáy mắt chỗ sâu nhất hiện lên một tia đã lâu hoảng hốt. Lúc này, nữ hoa dường như mới hoàn thành trong tay cái này tác phẩm thỏa mãn vùi tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Huyền Minh. Nàng kia thanh tịnh như suối đôi mắt bên trong, mang theo huyền chuyển ý cười, dường như sớm đã biết Huyền Minh đến. Huyền Minh thấy thế mỉm cười, ra vẻ trả trách, nữ hoa tỷ tỷ dọn nhà cũng không thông báo một tiếng, để cho ta dừng lại tìm. Huyền Minh muội muội tới, nhanh ngồi. Nữ hoa đầu tiên là tại suối nước bên trong tiến vào tịnh rửa tay, lúc này mới cáu giận nói, muội muội còn không biết xấu hổ nói, bây giờ Bất Chu Sơn bị 12 ác bá chiếm đi, ta cái này được nữ tử ngoại trừ dọn nhà, còn có thể làm sao? Nàng lại đưa tay chỉ bên cạnh bãi cỏ, ra hiệu Huyền Minh ngồi xuống, bằng không Huyền Minh muội muội thay ta nói một chút. Huyền Minh hiện tại đã đối xưng hô thế này miễn dịch, bất quá nghe được đối phương tự xưng được nữ tử, khoe miệng nàng vẫn là không nhịn được co quắp một chút, sờ lên cái mũi, không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo qua những cái kia nhảy nhót tương bừng dị thú, một bên trên đồng cỏ ngồi xuống, một bên vội vàng nói sang chuyện khác, tỷ tỷ tạo hóa thần thông, quả nhiên là đã đạt đến hóa cảnh, hạ bút thành văn chính là ẩn chứa đại đạo chân hình sinh linh, muội muội bội phục. Chương 37, tạo hóa chi nạn, tỷ muội tình thâm. Chương 37, tạo hóa chi nạn, tỷ muội tình thâm. Nữ hoa nghe vậy cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng so đo, nhìn về phía những cái kia trên đồng cỏ chạy loạn gọi bậy thú nhỏ, lắc đầu, bất quá là chút tiện tay chi tác, giao phó bọn chúng một chút linh tính, để bọn chúng tại trong sơn cốc này tự tại sinh trưởng mà thôi. Thật muốn luận đến tạo hóa huyền bí, tạo dựng hoàn mỹ chủng tộc mô bản, còn cần cuối cùng tâm thần, thôi diễn đại đạo, cũng không phải như vậy chơi đùa dường như. Nàng ánh mắt chuyển hướng Huyền Minh, ý cười hơi sâu, muội muội không tại Bất Chu Sơn hạ cùng chư vị tổ vu đạo hữu cùng bàn đại kế, sao có nhàn hạ đến ta cái này Phượng Tê Sơn đi dạo. Nàng cố ý tại tổ vu hai chữ bên trên có chút dừng lại, mang theo một tia trêu tức. Huyền Minh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, tỷ tỷ tuệ nhãn, muội muội lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ. Chúng ta Vu Minh muốn ở đây kỷ nguyên mới tranh một chuyến kia bản cổ tốt vị, không sai căn cơ ở chỗ chủng tộc khí vận. Nàng ánh mắt đảo qua những dị thú kia, chúng ta muốn bắt chước tỷ tỷ năm đó hành động vĩ đại, sáng tạo nhất tộc, tranh đấu thiên địa nhân vật chính. Không sai. Tại cái này tạo hóa thiết kế một đạo, thật không phải chúng ta sở trưởng. Nữ hoa trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nụ cười càng tăng lên. A, cho nên muội muội là muốn mời ta ra tay, cho các ngươi. Vu Minh thiết kế một phần chủng tộc bản kế hoạch. Chính là. Huyền Minh gật đầu, giọng thanh khẩn, tỷ tỷ chính là tạo hóa chi chủ, hồng hoang vạn linh chi mẫu, đến đạo này chính là thiên phú. Nếu có được tỷ tỷ tương trợ, thiết kế một phần hoàn mỹ sinh linh mô bản, ta Vu Minh trên dưới vô cùng cảm kích. Nữ hoa cũng không lập tức bằng lòng, mà là duỗi ra dính lấy một chút đầm nước ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái cằm, làm suy tư trạng, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy tạo hóa sinh diện huyền diệu bừng sáng, cho các ngươi thiết kế chủng tộc cũng là không phải không được. Dù sao tạo hóa chi đạo vốn là ở chỗ sáng tạo cùng diễn hóa, có thể nhiều một loại hoàn toàn mới sinh linh hình thái tại hồng hoang bên trong nở rộ hào quang, cũng là chuyện vui. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, việc này liên lụy quá lớn, liên quan đến đại đạo vận chuyển, vạn linh nhân quả, thậm chí kỷ nguyên luân hồi chi đi hướng. Giọng nói của nàng bình thản, lại mang theo một loại chấp trưởng tạo hóa quyền hành thận trọng, muội muội biết được, sáng tạo nhất tộc cũng không phải là đơn giản bóp thổ tạo hình, giao phó linh tính đơn giản như vậy. Cần phù hợp hồng hoang căn bản đại đạo, cân bằng âm dương ngũ hành, diễn thử văn minh mạch lạc, càng phải có thể gánh chịu vô lượng khí vận mà không băng trong đó có thiếu, liên quan đến sông dài vận mệnh dẫn hướng, chúng sinh tiềm thức cộng minh, thậm chí cùng cái khác đại thần thông giả, chỗ diễn hóa đại đạo tộc quần nhân quả dây dưa, có thể nói rút dây động rừng. Nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay một sợi tạo hóa khí cơ tự nhiên lưu chuyển, diễn hóa xuất vạn tộc sinh diệt, văn minh hưng suy cảnh tượng, như thiết kế không làm, không những vô ích, ngược lại sẽ hao tổn tự thân, thậm chí dẫn tới đại đạo phản vệ. Trong cái này nhân quả, chính là đại thần thông giả, cũng cần cực kỳ thận trọng. Huyền Minh nghe nữ hoa êm hay nói, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm trọng. Nàng biết rõ đối phương lời nói không loa, sáng tạo một cái có thể cạnh tranh hồng hoang vũ trụ thiên địa nhân vật chính chủng tộc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này không chỉ có là lực lượng giao phó, càng là đối với hồng hoang tương lai một loại định nghĩa, độ khó không thua gì một lần nữa quy hoạch một loại thông hành vạn cổ kỷ nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc. Truy cứu căn bản vẫn là hồng hoang vũ trụ nước. Quá sâu. Nàng đang muốn mở miệng lần nữa. Ha ha, việc này tuy khó, lại không phải khó giải. Ta này cũng có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, không biết Huyền Minh muội muội có thể nghe xong. Lúc này, một cái ôn nhuận mang theo ý cười thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Huyền Minh nghe xong thanh âm này, nhất là kia âm thanh tận lực kéo dài, mang theo vài phần trêu tức muội muội thanh lãnh khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm. Nàng không cần quay đầu lại, liền biết người tới là ai. Nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy Phục Hy đang từ phương xa một cái lối nhỏ, thản nhiên đi tới. Hắn một thân xanh nhạt trường sam, cầm trong tay một thanh nhìn như bình thường quạt xếp, khóe miệng ngậm lấy ý cười, không giống như là hy hoàng, thánh tổ. Tựa như một vị dạo chơi nhân gian công tử văn nhã, khí chất ôn nhuận, nhưng lại mang theo vài phần thấy rõ thế sự lười biếng. Huyền Minh trong mắt tiên tiên huyền minh tổ khí lưu chuyển, quanh thân kia cực hàn tịch diệt huyền minh đạo vận cũng hơi ba động một chút. Nàng nhìn chằm chằm Phục Hy thần sắc nghiêm túc, ngữ khí mang theo rõ ràng xa cách, "Phục Hy đạo hữu, chúng ta giống như cũng không quen biết, vẫn là chớ có như thế gọi là tốt." "A, vậy sao?" Phục Hy đi tới gần, quạt xếp ba một tiếng mở ra, nhẹ lay động hai lần, ánh mắt tại Huyền Minh kia băng lãnh lạnh trên mặt đi lòng vòng, cười đến càng phát ra chân thành cũng không biết vì sao, ta thấy một lần Huyền Minh muội muội, liền cảm giác mới quen đã hơn. Phản phất tại cái nào bị lãng quên kỷ nguyên, sớm đã quen biết vạn cổ đồng dạng. Vậy đại khái chính là duyên phận a. Hắn lời nói này mang theo vài phần trêu chọc, ánh mắt lại hết sức thâm thúy, dường như thật đang tìm hiểu một loại nào đó mơ hồ cổ lão nhân quả. Huyền Minh nhìn xem Phục Hy bộ kia ngươi làm gì được ta ngả ngớn bộ dáng, giấu ở trong tay áo nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, quanh thân đạo vận cơ hồ muốn khống chế không nổi tiêu tán đi ra, thật muốn một quyền bung tới, nhưng người này nếm thử cái gì gọi là vạn cổ huyền băng tư vị. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt nàng quang mang lóe lên, kế thượng tâm đầu. Chỉ thấy trên mặt nàng băng xương trong nháy mắt hòa tan, thay vào đó là một loại lã chã trừ khóc ủy khuất biểu lộ. Nàng đột nhiên một phát bắt được bên cạnh nữ hoa thon dài ngọc thủ, thanh âm mang theo một tia vừa đúng run rẩy, "Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn, hắn ức hiếp ta." Một tiếng này tỷ tỷ làm cho là tình chân ý thiết, huyền chuyển đáng thương, cùng vừa rồi đối mặt Phục Hy lúc lạnh lùng như băng tượng như hai người. Nữ hoa đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn thấy Huyền Minh kia ủy khuất ba ba ánh mắt, lại thoáng nhìn nhà mình huynh trưởng trong nháy mắt kia cứng đờ khoe miệng, lập tức hiểu rõ tại tâm, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng hết sức phối hợp trở tay nắm chặt Huyền Minh tay, vỗ nhẹ nhẹ phủ, như là an ủi bị hoảng sợ tiểu muội muội giống như, ôn nhu nói, Huyền Minh muội muội không sợ, có tỷ tỷ tại, xem ai dám khi dễ ngươi. Dứt lời, còn nâng lên cặp kia thanh tịnh như thu thủy con ngươi, cười như không cười liếc mắt Phục Hy một cái, mang theo một tia nhàn nhạt cảnh cáo. Lần này, đến phiên Phục Hy biểu diễn biến sắc mặt. Hắn nhìn xem Huyền Minh cùng nữ oa nắm thật chặt cùng một chỗ tay, trong tay lay động và xếp cũng không khỏi đến dừng lại một chút, sắc mặt trong nháy mắt hắc như đáy nổi. Khục. Huyền Minh, ngươi Phục Hy nắm thật chặt trong tay của xếp, trừng mắt Huyền Minh. Ân. Nữ oa đôi mắt khẽ nâng, chỉ là nhẹ nhàng một ánh mắt, liền nhường Phục Hy đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Huyền Minh trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, thậm chí còn lặng lẽ hướng nữ oa bên người nhích lại gần, một đôi mắt lại khiêu khích nhìn về phía Phục Hy. Nữ oa cảm nhận được Huyền Minh tiểu động tác, trong lòng cảm thấy thú vị, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra dịu dàng, đối Phục Hy nói, huynh trưởng, ngươi vừa mới nói có vẹn toàn đôi bên phương pháp, không ngại nói nghe một chút. Nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, hù dọa Huyền Minh muội muội, ta cần phải xin ngươi đi hỗn độn bên trong tỉnh táo mấy ngày. Chương 38, mượn sắc đưa ra thị trường, hóa người vì vu. Chương 38, mượn sắc đưa ra thị trường, hóa người vì vu. Phục Hy nhìn trước mắt cái này tỷ muội tình thâm một màn, kém chút cắn nát răng, hắn gắt gao trừng mắt Huyền Minh, nếu là một tôn bình thường đại la, tại ánh mắt này phía dưới, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi tại chỗ chết cho người xem. Nhưng nhìn lấy đối phương căn bản không hề lay động biểu lộ, đành phải bất đắc dĩ nói, tốt à, nói chính sự. Hắn nhìn về phía Huyền Minh ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần sát khí. Huyền Minh đạo hữu sở cầu, đơn giản là một tiềm lực vô tận, có thể gánh chịu đại đạo, đủ để tranh đấu thiên địa nhân vật chính trị chủng tộc. Không sai, chống rông sáng tạo, nói nghe thì dễ. Cho dù muội tử ta tạo hóa thông thiên, cũng cần hao phí vô tận tâm lực tôi diễn, lại kết quả chưa hẳn có thể tận như nhân ý, càng không nói đến trong đó liên lụy ngập trời nhân quả. Hắn dừng một chút, quạt xếp nhẹ lay động, ngựa khí biến xa xăm, trước mắt không thì có một cái có sẵn, gần như hoàn mỹ mô bản sao. Ánh mắt của hắn cùng nữ hoa mỉm cười ánh mắt vừa chạm liền tách ra, lập tức rơi vào Huyền Minh trên thân, ý vị thâm trường. Huyền Minh trong lòng hơi động, một cái tên trong nháy mắt nổi lên trong lòng, đạo hữu là chỉ người. Không tệ, chính là nhân tộc. Phục Hy ngữ khí khẳng định, trong tay quạt xếp trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, bát quái hư ảnh bên trong trong nháy mắt hiện hóa ra nhân tộc hư ảnh, kia tiên tiên đạo thể chi hình, dường như ẩn chứa hồng hoang vũ trụ vô tận huyền bí. Nhân tộc chính là nữ hoa muội tử tại liền cổ mới bắt đầu tập tạo hóa đại thành sáng tạo chi tộc, hình là tiên tiên đạo thể, nhất là phù hợp hồng hoang đại đạo, tính linh tuệ cứng cỏi, nắm giữ vô tận tiềm lực cùng bao dung tính, vận càng là trải qua rất nhiều kỷ nguyên chìm nổi, nhiều lần xác minh thiên địa nhân vật chính chi vị, căn cơ sự hùng hậu, khí vận chi kéo dài, có thể xưng vạn tộc điển hình. Hắn chậm rãi mà nói, đem nhân tộc ưu thế từng cái nói tới, cuối cùng tổng kết nói, coi đây là cơ sở, chỉ cần làm sơ điều chỉnh dung nhập chư vị tổ vũ đạo hữu đặc biệt đại đạo bản nguyên, giao phó tương ứng đặc chất cùng thiên phú như thế, đã giảm mất đi từ đầu thiết kế, thôi diễn đại đạo mạch lạc vô tận tâm lực cùng phong hiểm, lại có thể đạt được một cái trải qua thời gian kiểm nghiệm, gần như hoàn mỹ chủng tộc căn cơ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Phục Hy nói xong, cười mỉm mà nhìn xem Huyền Minh, chờ đợi nàng đáp lại. Huyền Minh trầm mặc một lát, trong mắt thần quang lưu chuyển, hiển nhiên tại thôi diễn phương pháp này khả thi. Phương pháp này xác thực xảo diệu, mượn gà đẻ trứng, làm ít cũng to. Lấy nhân tộc hoàn mỹ căn cơ, dung hợp tổ vu đại đạo, diễn sinh ra mới chi mạch, tiềm lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đạo hữu giỏi tính toán, đây là muốn mượn xác đưa ra thị trường. Huyền Minh minh bạch Phục Hy dự định, cũng không phải là hoàn toàn sáng tạo một cái mới chủng tộc, mà là lấy kia nhân tộc làm bản gốc, đem chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai nhân tộc linh hồn tinh anh, lấy thủ đoạn nào đó lén qua đến tận đây kỷ nguyên mới, lại trải qua từ bọn hắn thập nhị tổ vũ lấy tự thân đại đạo bản nguyên tiến hành tẩy lễ cùng là cấn giao phó đặc biệt vũ chi đặc chất, từ đó hóa thành nhân tộc là vũ tộc. Nhân tộc kia trải qua vô số kỷ nguyên nghiệm chứng kinh khủng tiềm lực, lại thêm thập nhị tổ vũ, 12 vị đại thần thông giả liên thủ bàn cho bản nguyên lực lượng, cái này sáng tạo ra vũ tộc, quả thực chính là gia cường phiên bản nhân tộc. Căn cơ sự hùng hậu, tiềm lực chi vô tận, khí vận chi hưng thịnh, cơ hội có thể đoán được. Mà nhân tộc cũng có thể mượn cơ hội này sớm thượng tiến, từ đó mở rộng khái niệm. Nhưng mà Huyền Minh trong lòng lập tức dâng lên một tia lo nghĩ, nàng có chút nhíu mày, nhìn về phía Phục Hy, phương pháp này mặc dù diệu, nhưng phải chăng quá mức trắng trợn? Lớn như thế quy mô can thiệp sinh mệnh luân hồi, linh hồn lưu chuyển, xuyên tạc theo hầu xuất thân, há có thể giấu giếm được chư thiên đại la pháp nhãn? Đây cơ hội là tại khiêu chiến hồng hoang cố hữu luân hồi trật tự cùng theo hầu định số, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phục Hy quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt hình như có chu thiên tinh đấu lưu chuyển, thôi diễn vô tận biến số. Hắn thản nhiên nói, Huyền Minh đạo hữu lo lắng, không phải không có lý. Không sai, việc này mấu chốt ở chỗ tên cùng thực ở chỗ bởi vì cùng quả. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay một sợi tiên thiên bắt quái đạo vận lưu chuyển, diễn hóa chư thiên vạn giới cảnh tượng, chư thiên vạn giới, hàng hà sa số, vô tận kỷ nguyên, nhân tộc linh hồn nhiều không kể xiết. Trong đó anh kiệt xuất hiện lớp lớp, trí tuệ lập lòe, linh tính nổi bật người, như hàng sông chi cát, sáng chói khó kế. Những linh hồn này tản mát tại thời gian trường hà các nơi, phụ thuộc vào ngàn vạn nhân tộc chi nhánh, hoặc trầm luân, hoặc bị long đong, hoặc tại không quan trọng bên trong giấy rủa, hoặc tại bình thường bên trong già đi. Tiềm lực chưa hết, quang hoa chưa thả, há chẳng phải việc đáng tiếc? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyền Minh, nụ cười càng tăng lên, quạt xếp ba khép lại, chỉ hướng kia trong cõi u minh sông dài vận mệnh. Nếu như thế, ta trở tay, cũng không phải là từ không sinh có, cũng không phải cưỡng đoạt cứng rắn lấy, mà là dẫn đạo cùng hội tụ, lấy vô thượng thần thông, tại sông dài vận mệnh bên trong bố trí xuống dẫn dắt chi bóng, không xúc động những cái kia đã tại trọng yếu lịch sử tiết điểm, gánh vác đại khí vận, đại nhân quả nhân tộc anh linh, chỉ tuyển lấy những cái kia tiềm lực thâm hậu lại nhân duyên tế hội, chưa thể nơi này kỷ nguyên nở rộ quang hoa gì châu. Tại bọn hắn sinh mệnh kết thúc, một chút chân linh sắp quay về thiên địa, hoặc rơi vào luân hồi, hoặc phiêu tán tại phụ thuộc thế giới lúc, đem nó tiếp dẫn mà đến. Huyền Minh trong mắt thần quang lóe lên, trong nháy mắt minh ngộ, tiếp dẫn chân linh, lại bằng vào ta trở tổ vũ bản nguyên đại đạo vì đó tái tạo căn cơ, điểm hóa hình, giao phó. Vũ chi tên thật.
Đúng vậy.
Phục Hy vỗ tay cười một tiếng, chân linh vẫn như cũng là nhân tộc chân linh, gánh chịu lấy nhân tộc trải qua vô số kỷ nguyên nghiệm chứng tiềm lực cùng trí tuệ. Mà hình cùng lực thì nguồn gốc từ chư vị tổ vũ đạo hữu đại đạo bản nguyên, đây là di hoa tiếp mục, cũng là cường cường liên hợp. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại thấy rõ tình đời lạnh nhạt, về phần chư tiên đại la. Tam thanh đạo hữu lập cửu tiên chi đạo, nhân tiên chi vị hư huyền, mắt sáng đều biết là vì ai lưu lại. Phật môn phổ độ chúng sinh, cũng trọng nhân đạo tuyệt căn. Cử động lần này lớn mạnh chính là nhân đạo căn cơ, tại tiên, Phật truyền bá đạo thống có ích vô hại, bọn hắn vì sao muốn ngăn cản? Vui thấy kỳ thành mà thôi. Duy nhất có thể bất mãn người, chỉ có Đế Tuấn đạo hữu. Hắn muốn thống hợp vạn linh chi tộc, ngưng tụ khí vận, chúng ta cử động lần này, không khác điểm khí vận, gọi đại thế. Phục Hy lời nói xoay chuyển, quạt xếp lần nữa mở ra, nhẹ lay động ở giữa giường như kích thích vô hình thiên cơ kinh vĩ, không sai, Đế Tuấn đạo hữu như coi đây là từ náo bên trên Tử Tiêu cung. Ha ha, đạo hữu cảm thấy, cái khác đại thần tung giả, là sẽ hạnh phúc thấy Đế Tuấn đạo hữu một nhà độc đại, lúc đoạn vạn linh khí vận, tái hiện chư thần kỷ nguyên chi huy hoàng. Vẫn là sẽ hạnh phúc nhìn thấy như thế ngăn được tiến hành. Huyền Minh hoàn toàn minh bạch. Cái này không chỉ có là một cái sáng tạo chủng tộc kế hoạch, càng là một cái dung nhập trước mắt hồng hoang đại thế, tá lực đả lực, hợp tung liên hoành tuyệt diệu bố cục. Vũ tộc xuất hiện, sẽ thành ngăn được thiên đình bành trướng trọng yếu lực lượng, đây là rất nhiều đại thần thông giả bằng lòng nhìn thấy. Huyền Minh trong lòng ý động, Phục Hy này nghị sát thực tinh diệu, mượn nhân tộc vạn cổ rèn luyện căn cơ, tan tổ vu bản nguyên chi đại đạo, có thể nói làm ít công to. Nhưng mà, việc này liên quan đến vu minh căn bản, không phải một mình nàng có thể quyết định, nhất là cần đạt được một vị nhân vật mấu chốt cho phép. Hậu thổ. Chương 39, tỷ muội chi tranh, hậu thổ bán rẻ bạn bè. Chương 39, tỷ muội chi tranh, hậu thổ bán rẻ bạn bè. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn về hậu thổ. Tự liên cổ mới bắt đầu, trải qua vô tận kỷ nguyên, kia xuyên qua sinh tử, vận chuyển luân hồi u minh đại đạo, sớm đã cùng hậu thổ chi danh chặt chẽ tương liên, trở thành đạo quả không thể thiếu một bộ phận. Có nàng chấp trưởng luân hồi quyền hành, lại thêm đến cửu âm theo bên cạnh phụ trợ, cái này tiếp dẫn quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới nhân tộc anh linh chân linh tiến hành, mới có thể như xuân phong hóa vũ, không đấu bết. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Huyền Minh liền trong lòng hơi động, cùng nói tương hợp. Bàn cổ điện bên trong, kia ngồi ngay ngắn thượng tuổi hậu thổ đại thiên tôn lập tức sinh lòng cảm ứng. Sau một khắc, Huyền Minh bên cạnh hư không có chút dập dờn, một cỗ gánh chịu vạn vật, hai nén luân hồi nặng nghề đạo vận lặng yên tràn ngập ra. Linh quang hội tụ, hiển hóa ra hậu thổ kia đoan trang ung dung thân ảnh. Nàng đầu tiên là ánh mắt thâm thúy lườm Huyền Minh một cái, ẩn hàm khen ngợi cùng hiểu rõ, lập tức chuyển hướng Phục Hy cùng nữ hoa. Phục Hy đạo hữu này nghị mạnh như thác đổ, hướng dẫn theo đà phát triển, quả thực tinh diệu. Hậu thổ thanh âm bình thản, lại mang theo đóng đô đại cục lực lượng, ta Vu Minh đáp ứng. Dứt lời, nàng ánh mắt lưu chuyển, rơi vào một bên vẫn như cũ chân trần ngồi bên dòng suối nữ hoa trên thân, khoe miệng nổi lên một tia vừa đúng thân cận ý cười, chính là không biết nữ hoa tỷ tỷ ý như thế nào. Nữ hoa nghe vậy, nâng lên tấm kia hội tụ thiên địa linh tú dung nhan, ra vẻ oán trách trận nhìn hậu thổ một cái, hậu thổ tỷ tỷ tới cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, dọa ta một hồi. Lời tuy như thế, trong mắt nàng lại không nửa phần kinh ngạc, hiển nhiên đối hậu thổ dáng lâm sớm có đón trước. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc dính lấy giọt nước chân ngọc, đứng dậy, màu trắng quần áo theo gió khẽ nhúc đích, gật đầu khen, phương pháp này xác thực rất tốt. Lấy nhân tộc làm cơ sở, diễn hóa mới chi, đã là lớn mạnh ta nhân tộc khí vận, cũng là phong phú hồng hoang sinh linh tính đa dạng, tại tạo hóa đại đạo mà nói, cũng là mới thăm dò cùng xác minh, ta tự nhiên không có ý kiến. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, dường như chỉ là đang thảo luận một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng nó biểu thái lại nặng tựa và cân, là nhân tộc chân linh xem như vu tộc căn cơ một chuyện, định ra nhặt dạo. Hậu thổ nghe vậy, trên mặt ý cười không thay đổi, nhưng trong lòng ám đạo quả không sai. Việc này đã có thể trong lúc vô hình khuyết trương nhân tộc khái niệm, lại có thể nhờ vào đó kỷ nguyên rèn luyện nhân tộc tinh anh, tại nhân tộc khí vận có trăm lợi mà không có một hại, nữ hoa sao lại tự tuyệt? Cho dù tương lai sự việc đã bại lộ, bị một ít đạo hữu vận hỏi, nàng vị này nhân tộc chi mẫu cũng đều có thể đẩy đến không còn một mảnh, biểu thị chính mình một mực tại nhà chơi bùn, cái gì cũng không biết. Tâm tư chuyển động ở giữa, nhưng hậu thổ nhìn xem nữ hoa bộ kia thiếu nữ dáng vẻ, nhịn không được khe khẽ hừ một tiếng, nữ hoa tỷ tỷ lời này có thể gây sát ta, tỷ tỷ thành đạo chi sớm, tư lịch chi cổ lão, hồng hoang ai không biết? Ta nhưng không đảm đương nổi cái này âm thanh tỷ tỷ danh xưng. Nữ hoa chớp chớp thanh tịnh mắt to vô tội, ngón tay ngọc vòng quanh một sợi rủ xuống tóc xanh, tiêu ý hiệp như hoa, thật là hậu thổ tỷ tỷ bây giờ nhìn, nhưng so với ta thành thủ cổn trọng nhiều đâu. Phần này mẫu nghi hồng hoàng, gánh chịu luân hồi khí độ, muội muội ta thật là học đều không học được. Hậu thổ nghe nữ hoa kia nhìn như khen tặng, kỳ thực ám chỉ nàng lớn tuổi trông có vẻ già thành lời nói, đoan trang khuôn mặt bên trên nụ cười không thay đổi, trong tay háo ngón tay ngọc lại nhịn không được có chút cuộn mình một chút, trong lòng ám xì, cái này nha đầu chết tiệt kia, tuổi đã cao còn cả ngày ra vẻ thiếu nữ bộ dáng, ở trước mặt ta giả bộ nai tơ, quả nhiên là ra mà không kính. Trong lúc nhất thời, hai vị nữ tính đại thần thông giả ánh mắt giao hội, trên mặt đều mang theo dịu dàng thân hòa nụ cười, đáy mắt chỗ sâu lại hình như có vô hình điện quang đôm đốt rung động. Một bên Phục Hy cùng Huyền Minh hai vị này xương tôn làm tổ đại thần thông giả, giờ phút này lại vô cùng có ăn ý đồng thời lui lại nửa bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như bỗng nhiên đối dưới chân cỏ xanh đường vân, cùng suối nước trung du vảy cá phiến sinh ra lớn lao hứng thú. Nữ thần ở giữa chiến tranh nhất là dính đến tuổi tác dung mạo cái loại này tuyên cổ nan đề lúc, chính là đại thần thông giả cũng cần nhượng bộ lui binh, bò giữ mình. Cuối cùng vẫn là hậu thổ trước tiên mở miệng, phá vỡ không khí vi diệu, dù sao có việc cầu người, nàng ánh mắt đảo qua nữ hoa Phục Hy, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, hai vị đạo hữu như thế tận hết sức lực là ta Vu Minh bảy mưu tinh kế, không biết có gì yêu cầu, cứ việc nói rõ, chỉ cần chúng ta có thể làm được chắc chắn hết sức. Dù sao hậu thổ cũng không có quên, hai vị này bây giờ còn tại thiên đỉnh treo trước đâu. Quay đầu vậy mà đem chính mình hài tử phó thác cho rõ ràng là thiên đỉnh lớn nhất đối đầu bọn hắn, nếu là không có sở cầu, kia mới khiến cho người bất an. Hậu thổ tỷ tỷ nói quá lời, nữ hoa nghe vậy mà không đổi sắc, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có hơi hơi ám, việc này đối nhân tộc hữu ích, tự nhiên vui thấy kỳ thành. Bất quá hậu thổ trực tiếp tóm tắt trước mặt lời nói, nghe được hai chữ cuối cùng, thầm nghĩ trong lòng tới. Sắp thực có một chuyện nhỏ khả năng cần huyền. Minh muội muội tương trợ. Ngay tại một bên cùng Phục Hy mắt đi mày lại cắn răng nghiến lợi, Huyền Minh bỗng nhiên sững sờ nhìn về phía nữ hoa, không nghĩ tới còn có mình sự tình. Mà hậu thổ thì không có chút gì do dự, liền chẳng có chuyện gì hỏi lập tức gật đầu đồng ý, trực tiếp đem Huyền Minh bán đi. Sau đó tại Huyền Minh còn không có kịp phản ứng thời điểm, hóa thành một đạo linh quang, dung nhập đại địa biến mất không thấy gì nữa. Hậu thổ đi được 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, chỉ để lại nguyên địa còn có chút choáng váng Huyền Minh, cùng đối diện cười nhẹ nhàng nữ hoa, cùng bên cạnh đong đưa quả sếp, một bộ xem kịch vui bộ dáng Phục Hy. Huyền Minh nhìn xem hậu thổ biến mất phương hướng, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Vị đại tỷ này đầu bán lên đồng đội đến, quả nhiên là không chút gì nương tay, liền nửa phần chối từ khách sáo đều không. Liền cụ thể muốn giúp gấp cái gì cũng không từng nói minh, liền dứt khoát lưu loát hóa quang rời đi, chỉ để lại nàng một mình đối mặt nữ hoa kia nhìn như thuần lương nụ cười vô hại, cùng bên cạnh đong đưa quả sếp, vẻ mặt xem kịch vui thần sắc Phục Hy. Huyền Minh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kia mong muốn bởi vào cửu u, cùng hậu thổ lý luận một phen xúc động, ánh mắt chuyển hướng nữ hoa, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảnh giác, nữ hoa. Tỷ tỷ, không biết có chuyện gì cần tiểu muội cống hiến sức lực. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, cũng không trực tiếp trả lời, mà là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng Vượng Tê Sơn chỗ sâu kia phiến bị nồng đậm mất một tinh anh, cùng tiên thiên sinh cơ bao phủ đại điện. Huyền Minh muội muội mà theo ta đến. Dứt lời, nàng chân trần điểm nhẹ bãi cỏ, váy áo phiêu diêu, đã đi đầu hướng đại điện chỗ bước đi. Huyền Minh nhìn Phục Hy một cái sau về lấy một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, nàng đành phải đè xuống trong lòng nghi hoặc, theo sát phía sau, đi theo. Một nhóm ba người một lần nữa ở trong đại điện ngồi xuống, Thanh Loan tiên tử phụng xong trà sau khi rời đi, Huyền Minh nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không biết là vị nào đại la đạo hữu kính dâng tiên thiên linh trà. Sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía nữ hoa. Mà lúc này nữ hoa lại hiếm thấy có chút nhăn mày, mãi mãi xa thanh tịnh thấy đáy trong mắt, hiếm thấy toát ra một tia rõ ràng lửa giận. Nàng nhìn về phía Huyền Minh muội muội có thể từng nghe qua một vị đạo hữu. Ai? Hồng Quân. Chương 40, lớn mặt cung đồ, Hồng Quân nền móng chương 40, lớn mặt cung đồ, Hồng Quân nền móng Hồng Quân. Huyền Minh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, trên mặt lại vừa đúng lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ, dường như lần đầu tiên nghe nói tên này hảo. Nàng thả ra trong tay tiên tiên linh trà, tên này hảo, nghe tới cũng là rất có vài phần đạo vận. Không biết vị này đạo hữu là thần thánh phương nào, có thể trêu đến nữ hoa tỷ tỷ như thế tức giận. Nữ hoa nghe vậy, kia hội tụ thiên địa linh tú trên dung nhan, tức giận càng tăng lên, quanh thân nguyên bản ôn nhuận bình hòa tạo hóa đạo vận, đều mơ hồ nổi lên gợn sóng, dẫn tới quanh mình hạt bụi nhỏ thế giới sinh diệt lưu chuyển không thôi. Nàng hư lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù vẫn như cũ thanh thúy êm tai, chỉ là mang theo lạnh lẽo thấu xương, làm cái gì? Kẻ này gan to bằng trời, như toan vận mẹo nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, mong muốn chống giống tại Hồng Hoang mạch lạc bên trong, tạo ra một cái gọi là Huyền Môn Tiên Đạo chi tổ Tử Tiêu cung giảng đạo chi sư đạo tổ tôn vị. Còn muốn áp đảo Hồng Hoang chư thiên đại la phía trên, ngồi ngay ngắn đám mây, chấp trưởng giáo hóa. Nữ hoa nói, trong mắt kia lửa giận cũng không tiêu tán, ngược lại tăng thêm mấy phần lạnh ý, nàng trực tiếp rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một chút linh quang tự đầu ngón tay nở rộ, cấp tốc diễn hóa thành một vài bức lưu động bức tranh, hiện ra tại Huyền Minh trước mặt. Bức tranh đó bên trong, hiện cũng không phải là Hồng Hoang chủ vũ trụ cảnh tượng, mà là vô số kỳ quái pháp tác khác nhau vượt ngoại thế giới, phụ thuộc vũ trụ. Tại những thế giới này truyền thuyết cùng trong điện tịch, không hẹn mà cùng lưu truyền một cái tương tự cố sự, một mảnh mông muội sơ khai hỗn độn cảnh tượng, có cự nhân cầm búa khai thiên, thân hóa bản vật. Sau đó, một tôn xưng là Hồng Quân lão đạo tại Tử Tiêu cung bên trong khai giảng đại đạo, tòa hạ có rất nhiều đệ tử, lão tử, nguyên thủy, thông thiên, tuy là tam thanh, lại phân chia tam giáo, lẫn nhau tương tàn. Thích Ca Mâu Ni đạo hữu khai sáng Phật môn, thành cái gọi là phương Tây chỉ giáo, 800 bản môn. Nữ hoa cũng tại tòa hạ nghe giảng, bởi vì đoàn thủ tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên mới công đức thành thánh. Càng kỳ quái hơn chính là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Tây Vương Mẫu lại thành tọa hạ đồng tử. Thậm chí tại một chút thế giới trong truyền thuyết, Hồng Quân thân hợp thiên đạo, chính là thiên đạo hóa thân, áp đảo chư thánh phía trên, xem chư thánh làm kiến hôi. Một vài bức tranh không câu chuyện, hạch tâm nội dung đều chỉ hướng một cái điểm giống nhau. Một vị tên là Hồng Quân thần bí tồn tại, được tôn là đạo tổ địa vị siêu nhiên, thậm chí mơ hồ áp đảo tam thanh, nữ hoa các chư vị đại thần thông giả phía trên, là Hồng Hoang tất cả chuyện xưa đầu nguồn cùng chí cao chỗ tể. Mà những cái này truyền thuyết đang lấy một loại quỷ dị tốc độ, tại chư thiên vạn giới, vô số phụ thuộc trong vũ trụ lan tràn, cắm rễ, lưu truyền rộng, ảnh hưởng chi sâu, đã tạo thành một cố không thể bỏ qua tin tức triều tịch cùng khái niệm ô nhiễm. Huyền Minh nhìn trước mắt những này chỉ tốt ở bề ngoài hình tượng, còn chưa nói cái gì, nữ hoa mình đã càng xem càng tức giận, nàng ngón tay ngọc nhịn không được tại vân sàng trên lan can nhẹ nhàng vừa gõ, toàn bộ hồng hoang đều tùy theo hơi chấn động một chút, khiến cho chư thiên đại la mở mắt lần nữa, lại thân thiết thăm hỏi cậu công một phen. Nữ hoa chỉ một ngón tay, Huyền Minh muội muội lại nhìn, nếu chỉ là những này, cũng không tính là gì, bất quá là một vị cuồng đồ si tâm vọng tưởng, tăng thêm cười thay. Hồng hoang bạc cổ, nhân quả há lại dễ dàng như vậy suy tạc. Chư thiên đại la, như thế nào mặc cho người định đoạt hàng người? Nữ hoa lời nói xoay chuyển, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa, thanh âm mang theo một loại bị nghiêm trọng mạo phạm xấu hổ, đáng hận nhất chính là, nay tặc tử dám tùy ý bố trí chúng ta thanh danh. Ở đằng kia không ra gì kịch bản bên trong, hồ ngôn loạn ngữ, ố ta danh dự. Quả thực tội đáng chết vạn lần, hỗn độn không cho. Nàng cũng không cụ thể nói rõ kia kịch bản nội dung, nhưng này có nguồn gốc từ tiên thiên bản chất lửa giận, lại làm cho Huyền Minh trong nháy mắt minh bạch, chỉ sợ là dính đến nữ tính đại thần thông giả để ý nhất nào đó chút phương diện. Cái này Hồng Quân, quả nhiên là chọc tổ ong vào vẽ. Gây ai không tốt, nhất định phải gây đại thần thông giả, vẫn là nữ tính đại thần thông giả. Huyền Minh trong lòng là kia Hồng Quân mặc niệm một cái trước mắt, sau đó hỏi dò, như thế hành vi, xác thực ghê tởm. Chỉ là, hồng hoang bên trong, khi nào ra như vậy không biết trời cao đất rộng hạng người? Hẳn là một vị nào đó đạo hữu mới mở áo lót tiểu hảo, trong lúc rảnh rỗi, tự mình kiếm chuyện vui vừa qua lửa. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt giống như lơ đãng nhìn lướt qua, bên cạnh bình chân như bại phục hy. Dù sao, bàn về mở áo lót, biên kịch bản, trước mắt vị này chính là hồng hoang nổi danh kẻ tái phạm. Phục Hy cảm nhận được Huyền Minh ánh mắt, trong tay quạt xếp ba hợp lại, liên tục khoát tay, trên mặt viết đầy vô tội, Huyền Minh muội muội chớ có nhìn ta, việc này tuyệt không phải bần đạo gây nên. Bố trí nhà mình muội tử, bần đạo còn không có sống đủ đâu. Hắn ngữ khí khẳng định, lập tức vẻ mặt cũng chăm chú mấy phần, huống hồ, lấy cỡ này thủ đoạn, như vậy dã tâm con chi, chỉ sợ không phải là hồng hoang đồng đạo. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy, dường như xuyên thấu phượng tê sơn cấm chế, nhìn phía kia vô ngần hỗn độn, ta vài ngày trước cùng Tam Thanh đạo hữu, Hạo Thiên đạo hữu, Tây Vương Mẫu đạo hữu mấy vị, ân chính là bị bố trí đến vô cùng tàn nhẫn nhất mấy vị đạo hữu, sớm tại mấy cái bản cổ kỳ trước liền đã phát giác kẻ này tung tích, làm việc quỷ bí, lưu truyền tại chư thiên vạn giới đa số hắn ta hình chiếu, chân thân giấu kín cực sâu, một mực chưa thể khóa chặt chân chính theo hầu chỗ. Huyền Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có thể kinh động Tam Thanh Thiên Tôn, Hạo Thiên Thượng Đế, Tây Vương Mẫu Tôn nhiều vị đạo hữu, kẻ này xem ra thật có bất phàm. Kia bây giờ, thật là tìm tới. Không tệ. Phục Hy nhẹ gật đầu, quạt xếp lần nữa mở ra, nhẹ lay động ở giữa, mặt quạt bên trên phảng phất có hỗn độn khí lưu phun trào, hiện hóa ra một mảnh mênh mông vô ngần, không cách nào dùng khoảng cách cân nhắc hỗn độn cương vực hư ảnh. Kẻ này gần đây mấy cái kỷ nguyên, càng phát ra không kiêng nể gì cả, giải kịch bản càng thêm không hợp thói thường, chạm đến ranh giới cuối cùng. Vài ngày trước, ta quán thông vạn giới, tra khắp tất cả chư thiên nhân quả mạch lạc, cuối cùng là tại kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, khóa chặt căn nguyên của nó chỗ trong mắt của hắn hiện lên một bệnh thần quang, gốc rễ chân, liền giấu tại vực ngoại hỗn độn, một phương tên là phong thần trong vũ trụ. Vực ngoại hỗn độn, phong thần vũ trụ. Huyền Minh nhẹ giọng lặp lại, trong mắt thần quang lưu chuyển. Nàng tự nhiên sẽ hiểu, chân chính hỗn độn là vô hạn rộng lớn, hồng hoang vũ trụ tuy là ở giữa bóng ánh nhất, cổ xưa nhất văn minh hải đằng một trong, nhưng cũng không phải hỗn độn toàn bộ. Ở đằng kia vô ngần hỗn độn bên trong, tồn tại vô số hoặc tự nhiên thanh nén, hoặc đại năng mở cái khác vũ trụ thế giới, cái này phong thần vũ trụ chính là một trong số đó. Phục Hy gật đầu, tiến một bước giải thích nói, hỗn độn không mở, không phải rừng hồng hoang. Kia phong thần vũ trụ cách ta hồng hoang không biết bao xa, không cách nào dùng khoảng cách để hình dung. Nếu không phải kỳ chủ động giải hắn ta hình chiếu, lập kịch bản, nhiễu loạn nhân quả, mong muốn tại vô ngần hỗn độn bên trong tìm được từ một vị đại thần thông giả cố ý che giấu vũ trụ cụ thể đạo tiêu, chính là cùng là đại thần thông giả cũng không phải chuyện dễ. Huyền Minh thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Chương 41, tùy ông chi ý, nữ hoa bánh vẽ chương 41, tùy ông chi ý, nữ hoa bánh vẽ như là đã biết theo hầu chỗ, cái kia không biết hai vị đạo hữu có tính toán gì không? Huyền Minh nhìn về phía nữ hoa cùng Phục Hy trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, dường như hết sức cảm thấy hứng thú. Nữ hoa nghe vậy, thanh tịnh đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, dự định. Nay tập đã trăm phương ngàn kế muốn làm Hồng Hoang đạo tổ lấy thân hợp đạo, bao trùm chư thiên phía trên. Vậy dĩ nhiên muốn hài lòng nguyện vọng của hắn, nàng tố thủ bung lên một thanh tiên thiên thần kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, bung đẩy ở giữa hàn quang lấp lóe, ngay cả Huyền Minh đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Tự nhiên là điểm đủ binh mã, lướt tới đem cái kia không biết trời cao đất rộng cuồng đồ bắt tới, nhường hắn hiểu được hồng hoang nhân quả không phải tốt như vậy nhiễm, cho hắn biết lúc tung bố trí là muốn trả giá thật lớn. Kỳ thật Hồng Quân bố trí kịch bản có một chút nhường nữ hoa phi thường hài lòng, đó chính là hắn nữ hoa cuối cùng đem Phục Hy dẫm tại dưới chân, đây chính là nàng vô số kỷ nguyên đến nay nguyện vọng, mặc dù đến bây giờ còn không thành công qua, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huyền Minh nhìn xem tay cầm thần kiếm, ba khi ầm ầm nữ hoa, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, đây mới thật sự là nữ hoa đại thiên tôn, chẳng lẽ lại ngươi lại còn coi nàng là một cái chỉ có thể chơi bùn tiểu cô nương? Nhưng mà một bên Phục Hy lại lắc đầu, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, ngựa khí mang theo vài phần thận trọng, muội tử, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua nữ hoa cùng Huyền Minh, phân tích nói, cùng là đại thần thông giả, đạo hạnh pháp lực có lẽ có chia cao thấp, nhưng sinh mệnh bản chất đã siêu thoát, bất tử bất diệt, đánh bại có lẽ không khó, nhưng mong muốn hoàn toàn chấn áp tiên tiên bản chất, khó chi lại khó. Huống chi, kẻ này làm việc quỷ bí như vậy cẩn thận, ẩn thân tại vực ngoại hỗn độn, phong thần vũ trụ cũng là tự tay mở diễn hóa, trong đó đại đạo lưu chuyển, tầng dưới chốt pháp tắc đều tới tương hợp, có thể nói là tuyệt đối sân nhà, tất nhiên bày ra vô số chuẩn bị ở sau. Phục Hy trong mắt bắt quái hư ảnh lưu chuyển, thôi diễn các loại khả năng, phiền toái nhất chính là kẻ này hiển nhiên cực kỳ cảnh giác. Một khi phát giác được có chút không thuộc về vũ trụ, cường đại ngoại lai đạo vận tới gần, nhất là chúng ta cái loại này nền móng tồn tại, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sinh lòng cảm ứng, trực tiếp trốn vào hỗn độn chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Hắn giang tay ra, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, hỗn độn vô ngần, mênh mông vô biên, như hắn một lòng ẩn nấp, lại nghị khóa chặt nó cụ thể đạo tiêu, không khác mỏ kim đáy biển. Đến lúc đó, hắn đều có thể thay cái vỏ bọc tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó bố trí chúng ta, khó lòng phòng bị. Nữ hoa nghe vậy có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Phục Hy nói không sai, trong điện nhất thời rơi vào trầm mặc. Một bên Huyền Minh có chút dự cảm không ổn, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Nhưng nữ hoa cùng Phục Hy ánh mắt vẫn là không hẹn mà cùng rơi vào nàng trên thân, ánh mắt kia ý vị, nhường Huyền Minh trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Chỉ thấy Phục Hy nhẹ lay động quạt xếp, ngữ khí cảm khái, Huyền Minh muội muội cũng nghe tới, việc này chỗ khó, ở chỗ chui vào cùng quá chặt. Cần một vị đạo hạnh đầy đủ, nhưng lại tại vực ngoại thanh danh không hiển hách, ít ra to lớn đạo ngân dấu vết không bị kia Hồng Quân trọng điểm chú ý đạo hữu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Huyền Minh, trong mắt tràn đầy thưởng thức, mà Huyền Minh muội muội ngươi, vô số kỷ nguyên đến nay một mực trạch tại. Khúc, một mực địa thấp, tại kia vực ngoại hỗn độn, càng là danh hào không hiện, không người biết được. Hay hơn chính là, muội muội tuy là tân tấn tổ vu không sai căn cơ thâm hậu, đạo hạnh cao miểu, đã đạt đến thái dịch chi cảnh, chính là thực sự đại thần thông giả. Từ muội muội ra tay, không có gì thích hợp bằng. Huyền Minh nghe Phục Hy cái này mở miệng một tiếng muội muội lại nhìn một chút bên cạnh nữ hoa kia rất tán thành tha thiết chờ đợi ánh mắt, chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên. Xem như lão hữu, con hàng này một cái miệng, nàng lập tức liền có thể biết sẽ phun ra cái gì rằng, cái này rõ ràng là hướng về phía hắn tới nha. Nàng ánh mắt hơi đổi, thanh lanh khuôn mặt bên trên gạt ra một tia nhu nhược nụ cười, Phục Hy đạo hữu, nữ hoa tỷ tỷ, thật sự là nâng đỡ. Tiểu muội ta, đạo hạnh nông cạn, căn cơ bất ổn, bất quá là may mắn được chút cơ duyên, vừa rồi đưa thân này cảnh. Giọng nói của nàng mang theo vừa đúng sợ hãi cùng từ chối, kia Hồng Quân tặc tử đã dám đi này chuyện đi tiên, công nhiên bố trí các vị đạo hữu, đạo hạnh thần thông, chỉ sợ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, tuyệt không phải bình thường đại thần thông giả có thể so sánh. Nói không chừng đã đụng chạm đến bản cổ lĩnh vực. Tiểu muội lần này đi, sợ là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về a? Nàng vừa nói, một bên lặng lẽ quan sát đến nữ hoa cùng Phục Hy vẻ mặt. Nói đùa, đối phó một cái ẩn thân nhà mình hả ổ, tâm tư kín đáo, đạo hạnh không rõ đại thần thông giả. Vũng nước đục này, người nào thích lội ai lội đi. Nữ hoa cùng Phục Hy liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu do ý cười. Nữ hoa nhẹ nhàng nắm chặt Huyền Minh tay, thanh âm dịu dàng đến có thể chảy ra nước, bắt đầu bánh vẽ, Huyền Minh muội muội làm gì tự coi nhẹ mình. Ngươi nền móng nội tình, ta cùng huynh trưởng há có thể không biết. Nàng ánh mắt thành khẩn, dường như móc tim móc phổi, muội muội sở cầu, đơn giản là kia bản cổ tôn bị, ở đây kỷ nguyên mới trung ấn chứng đại đạo, nâng cao một bước. Việc này, tỷ tỷ ta tất nhiên là hết sức ủng hộ. Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, giảm thấp xuống chút thanh âm, phản phất tại chia sẻ cái gì bí mật kinh thiên, nhưng muội muội ngươi muốn, các ngươi bây giờ 12 vị đạo hữu một thể mặc dù thanh thế to lớn, coi như cuối cùng thật trở thành cuối cùng bên thắng. Nhưng bản cổ tôn vị cuối cùng chỉ có một cái, đến lúc đó là ai tới làm? Nếu ngươi có thể tương trợ chúng ta, bắt giữ hoặc trấn áp kẻ này, bình định lập lại trật tự, còn Hồng Hoang chư đạo bạn một cái thanh bạch phần nhân tình này, Tam Thanh đạo hữu, Hạo Thiên đạo hữu, Tây Vương mẫu muội muội, thậm chí rất nhiều bị bố trí đạo hữu, đều thiếu. Nữ hoa trong mắt lóe ra mê người quan mang, đến lúc đó, đợi cho kỷ nguyên chi mạng, Tử Tiêu cung bàn lại bản cổ thời điểm. Có như thế nhiều đạo hữu nhận ngươi chi tình, cảm giác ngươi chi đức, cái này bản cổ tôn vị, còn không phải chúng vọng sở quy, dễ như trở bàn tay. Nàng vô vô Huyền Minh mu bàn tay, ngựa khí tràn đầy cổ vũ, một chút phong hiểm, cùng kia bản cổ tôn vị so sánh, lại coi là cái gì? Bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Muội muội, tận dụng thời cơ a. Huyền Minh nghe nữ hoa cái này rất có kích động tính lời nói, nhìn đối phương kia ta tất cả đều là suy nghĩ cho ngươi chân thành ánh mắt, khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Cái này nữ hoa bánh vẽ công lực, có thể so sánh hậu thủ mạnh hơn nhiều. Cái này bánh vẽ, vừa lớn vừa tròn, mùi thơm nước núi. Nhưng Huyền Minh trong lòng không có chút nào gợn sóng, làm nàng là 3 tuổi đứa nhỏ đâu. Hoa bánh nướng liền muốn nhường nàng mắc câu. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng tới, sau khi chuyện thành công, chư vị đại thần thông giả cảm động đến rơi nước mắt nhất trí đề cử nàng là đời tiếp theo bản cổ mỹ hảo cảnh tượng. Nhưng mà, lý trí nói cho nàng, cái này bánh tỷ lệ lớn là treo ở con lừa cổ trước cà rốt, thấy được, ăn không đến. Không nói trước kia Hồng Quân có được hay không đối phó, coi như thật thành, chư vị đại thần thông giả nhờ ơn là thật, nhưng có thể hay không bởi vậy liền đem bản cổ chi vị chắp tay nhường cho. Vậy coi như là hai chuyện. Bản cổ chi vị, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân đại đạo cùng đối kỷ nguyên cống hiến đi tranh. Ngay tại Huyền Minh trong lòng cân nhắc, suy tư nên như thế nào từ chối nhã nhặn cái này ý đẹp thời điểm. Chương 42, xấu bụng nữ hoa, ngoài ta còn ai chương 42, xấu bụng nữ hoa, ngoài ta còn ai nữ hoa gặp nàng vẫn như cũ một bộ khó chơi, không hề lay động bộ dáng, trong mắt trong suốt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt cùng hiểu rõ. Nàng đôi lông mày nhíu lại, đây chính là ngươi bức ta. Lập tức, trong nội tâm nàng ý niệm mới vừa nhuốm. Ngoài điện lập tức liền truyền đến thanh loan tiên tử kia réo rắt êm tai thông truyền âm thanh, "Nương nương, Côn Luân Sơn Linh Bảo Tiên Tôn tọa hạ đệ tử, Vô Đường tiên tử bên ngoài cầu kiến." Nữ hoa nghe vậy, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, ngược lại nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt có ý riêng liếc về phía bên cạnh trong nháy mắt thân thể hơi cương Huyền Minh. "Mời Vô Đương muội muội vào đi." Dứt lời, nàng chuyển hướng Huyền Minh, cười mịn, ngựa khí thân thiết làm cho người khác sởn hết cả gai ốc, "Huyền Minh muội muội ở lâu Bắc Minh, khả năng còn không biết vị này Vô Đương muội muội à?" Nàng thật là ta nhóm toàn hồng hoang nữ thần tướng thân yêu nhau người một nhà tổ chức, tân tấn thành viên đâu. Nói đến, vẫn là Huyền Nguyên đạo hữu tự mình theo Thái Dịch Kỷ tiếp dẫn mà đến, cùng Huyền Nguyên đạo hữu duyên phận không cạn. Đợi chút nữa tỷ tỷ ta cần phải thật tốt là Huyền Minh muội muội dẫn tiến một phen, chắc hẳn hai vị muội muội nhất định có thể mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Nữ hoa lời nói như là gió xuân hiu hiu, nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh truy nhỏ, nhẹ nhàng đập vào Huyền Minh băng lãnh trong lòng. Nhất là câu kia Huyền Nguyên đạo hữu tự mình tiếp dẫn cùng Huyền Nguyên đạo hữu duyên phận không cạn tức thì bị nó nặng điểm cường điệu. Huyền Minh mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Nàng không cần quan sát tương lai, trong đầu liền đã hiện ra vô cùng rõ ràng hình tượng. Chờ một lúc Vô Đương tiến đến, nữ hoa nhiệt tình lôi kéo Vô Đương tay, thân thiết giới thiệu: Vô Đương muội muội, mau tới gặp qua Huyền Minh tỷ tỷ. A, không đúng, có lẽ nên gọi Huyền Nguyên tiền bối. Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, đến cùng là tỷ tỷ vẫn là tiền bối đâu? Sau đó Vô Đương cặp kia thanh tịnh lại dẫn sùng bái cùng tò mò ánh mắt, liền sẽ trừng đến càng lớn, bên trong tràn đầy chấn kinh, mờ mịt, cùng không thể tin tiêu tan. Ngẫm lại chính mình tại Vô Đương trước mặt dựng nên, đây chính là siêu nhiên vật ngoại, hiền hòa lại không mất uy nghiêm, ấm áp đại tiền bối hình tượng. Cái này nếu là tại cái này Phượng Tê Sơn, bị nữ hoa ở trước mặt đâm phát nổ áo lót, hơn nữa còn là tại chính mình vừa mới dẫn vào Hồng Hoang manh tân hậu bối trước mặt. Trang diện kia, quả thực so trực diện bản cổ đại bảo bối còn kinh khủng hơn. Là chân chính trên ý nghĩa, đủ để cho đại la đều nói tâm chập chờn, hận không thể tại chỗ hóa đạo mà đi. Xã chết hiện trường. Tê Huyền Minh dường như đã cảm nhận được vậy đến từ tương lai thời gian tuyến, vô cùng rõ ràng xã hội tính tử vong khí tức, nhường nàng cái này tiên tiên Huyền Minh tổ vu thể cũng nhịn không được dùng mình một cái. Không được, tuyệt đối không được. Trong chớp mắt, Huyền Minh đột nhiên đứng dậy. Động tác chi bỗng nhiên, nhường bên cạnh đông đưa quản xếp xem trò vui Phục Hy cũng hơi nhíu mày. Chỉ thấy Huyền Minh tâm kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên dung nhan, trong nháy mắt hiện đầy vô cùng nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng vẻ mặt, dường như nhận được cái gì liên quan đến Hồng Hoang tồn vòng trí cao sứ mệnh. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía nữ hoa, ngựa khí chém đinh chặt sắt, nữ hoa tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Trừ gian diệt ác, bình định lập lại trật tự, giữ gìn Hồng Hoang danh dự, vốn là chúng ta tiên tiên thần thánh những tận chi trách. Nàng vô vô chính mình kia nhìn như đơn bạc, kỳ thực cũng không lớn ngực, kia Hồng Quân lão nhi, gan to bằng trời, tùy ý bố trí các vị đạo hữu, làm bẩn Hồng Hoang chính đạo, đi có thể tru, tâm nên bị diệt. Như thế vượt ngoại tà ma, hỗn độn bại hoại, thiên thiên thần cặn bã. Nếu mặc cho ung dung ngoài vòng pháp luật, ta Hồng Hoang còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các vị đạo hữu danh dự gì tồn? Huyền Minh càng nói càng là sục sôi, quanh thân kia cực hàn tịch diệt Huyền Minh đạo vận đều khống chế không nổi từng kia từng sợi tiêu tán đi ra, đem quanh mình thời không đông lạnh ra từng mảnh băng tinh bông tuyết. Tỷ tỷ yên tâm, việc này ngoài ta còn ai, liền bao tại muội muội trên thân. Đừng nói là kia giấu đầu lộ đôi phong thần vũ trụ chính là đầm rồng hang hổ, hỗn độn đường cùng, muội muội ta cũng nhất định phải xông vào một lần, đem kia cuồng đồ bắt tới, cho hắn biết Hồng Hoang thiên uy không thể phạm, chư đạo bạn thánh danh không thể đủ. Phen này khẳng khái phân trần, nói đúng nghĩa chính từ nghiêm, hiên ngang lẫm liệt, dường như nàng cùng kia Hồng Quân có thủ không đội trời chung, hận không thể lập tức lướt tới, là thần trừ hại. Dáng vẻ chuyển biến nhanh chóng, ngữ khí chi kiên quyết, cùng vừa rồi kia ra sức thức từ bộ dáng tưởng như hai người. Nữ hoa nhìn xem Huyền Minh kia nhiệt tình vì lợi ích chung thấy chết không sờn biểu diễn, trong mắt ý cười càng sâu, tràn đầy cảm động nhẹ nhàng nắm chặt Huyền Minh tay. Huyền Minh muội muội hiểu rõ đại nghĩa, tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm người. Chỉ là kia vực ngoại hung hiểm, muội muội độc thân tiến về, tỷ tỷ thực sự không yên lòng, nếu không vẫn là lại bàn bạc kỹ hơn không cần. Huyền Minh lập tức cắt ngang, ngữ khí kiên quyết, sợ nữ hoa đổi ý dường như, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Để tránh kia Hồng Quân lão nhi nghe tiếng chạy trốn, muội muội ta cái này liền trở về chuẩn bị, lập tức xuất phát. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt nhịn không được liếc về phía ngoài điện. Nữ hoa tỷ tỷ, Phục Hy đạo hữu, cáo tử. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh quanh thân u quang đột nhiên lóe lên, cả người như là dung nhập hư không giống như, trong nháy mắt biến mất tại Phượng Tê Sơn đại điện bên trong, đi được gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, xét đánh không kịp bưng hai. Cho nên ngay cả nửa khắc cũng không dám chờ lâu. Nhìn xem Huyền Minh cơ hồ là chạy trối chết bóng lưng, nữ hoa rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy, trước đó đoan trang dịu dàng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, cười đến như là một cái trò đùa quái đản được như ý thiếu nữ. Phục Hy cũng là lắc đầu bật cười, quạt xếp nhẹ lay động, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, chất trượt, có thể khiến cho chúng ta vị lao hữu này thất thố như vậy. Muội tử, ngươi cái này đòn sát thủ quả nhiên là uy lực vô tận a. Nữ hoa ngưng cười âm thanh, xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt, đắc ý hất cằm lên, kia là tự nhiên. Đối phó này loại sống vô số kỷ nguyên, ra mặt so bất chu sơn nền tảng còn dày hơn ra hỏa, liền phải trực kích yếu hại. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, muốn ở trước mặt ta ngang ngạnh. Còn non lắm. Đúng lúc này, Thanh Loan tiên tử dẫn Vô Đương vừa lúc đi vào trong điện. Vô Đương lúc này đã không phải là bộ kia mới vào Hồng Hoang bộ dáng, nhưng vẫn như cũ mang theo mấy phần cẩn thận cùng hiếu kỳ, nàng đối với nữ hoa cùng Phục Hy cung kính hành lễ, vạn bối Vô Đương, bái kiến nữ hoa đại thiên tôn, bái kiến Phục Hy thánh hoàng. Nữ hoa trong nháy mắt khôi phục bộ kia dịu dàng thân hòa đại thiên tôn dáng vẻ, ôn nhu nói, Vô Đương muội muội không cần đa lễ, mau mời lên. Vừa rồi đang cùng một vị đạo hữu nói về ngươi đây, đáng tiếc trong nhà nàng có việc gấp, vừa mới rời đi, cũng là bỏ qua một phen quen biết cơ duyên. Trong giọng nói của nàng mang theo vừa đúng tiếc hận, là vãn bối tới không khéo. Vô Đương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là tiếp lấy cung kính nói, lần này là ba vị lão sư muốn mời nữ hoa đại thiên tôn Côn Luân Sơn một lần, đặt mệnh ta đến đây tương thỉnh. Phục Hy ở một bên nhìn xem nữ hoa kia không có khe hở hoán đổi diễn kỹ, cùng Vô Đương kia ngây thơ không biết bộ dáng, nhịn không được lấy phiến che mặt, bả vai có chút run run. Nữ hoa tức giận chừng nhà mình minh trưởng một cái, ngươi kia ba vị lao sư không tại Côn Luân Sơn bên trong tu tiên, nghĩ như thế nào ta tới. Sau đó nàng nụ cười càng thêm hòa ái kéo Vô Đương tay, bất quá, trước mặt kệ bọn hắn, Vô Đương muội muội hôm nay đến rất đúng lúc, tỷ tỷ ta vừa hao chút tiên tiên linh trà, tư vị khác biệt dị, vừa vặn cùng muội muội đánh giá một phen, thuận tiện cũng tâm sự chúng ta người một nhà tổ chức gần đây hoạt động an bài. Chương 43, Đế Tuấn cười khổ, tiên tiên linh cơ. Chương 43, Đế Tuấn cười khổ, tiên tiên linh cơ. Ngay tại Huyền Minh cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi Phượng Tê Sơn, trong lòng đem nào đó đối minh muội thân thiết thăm hỏi vô số lần đồng thời. Cựu tiên phía trên, kia tử vô tận tinh huy cùng tiên tiên thần tắc cấu trúc tiên đỉnh tối cao trong cung điện. Một thân màu đen đạo bào huyền nguyên bản tôn chính đoan ngồi tại quý vị khách quan, cầm trong tay một chiếc từ sao trời tinh hoa ngưng tụ chén ngọc, trong chén thần dịch dập dờn, tỏa ra chu thiên tinh đấu vận chuyển quy tích. Đột nhiên, hắn bưng chén tay có chút dừng lại, trong chén thần dịch nổi lên một tia gợn sóng, ánh mắt xuyên qua vô tận thời không nhìn về phía Hồng Hoang đại địa Phượng Tê Sơn chỗ. "Tốt ngươi." Dám tính toán như thế bần đạo hắn thấp giọng cười mắng một câu, khắp khuôn mặt là phiền muộn. Bất thình lình nói nhỏ, tự nhiên đưa tới ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên Đế Tuấn chú ý. Lúc này Đế Tuấn đã đổi lại một thân càng thêm chính thức, có theo chu thiên tinh thần, vạn thần triều bái đồ án đế bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khí tượng uy nghiêm, thống ngự chư thiên, khí độ càng thêm thâm trầm. Hắn thấy Huyền Nguyên vẻ mặt khác thường, không khỏi hỏi, "Huyền Nguyên đạo hữu vì sao tức giận? Thật là vừa rồi cảm ứng được cái gì không ổn?" Huyền Nguyên nghe vậy, thu hồi nhìn về phía Hồng Hoang đại địa ánh mắt, trên mặt điểm này phiền muộn chi sắc trong nháy mắt hóa thành thở dài một tiếng, "Ai, không có gì, bất quá là tu hành lâu ngày, quanh năm đánh ngỗng, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt, bị hai cái tâm càn tối đen ra hỏa, liên thủ cho hố một thanh." "A." Đế Tuấn lông mày nhíu lại, quanh thân Nhật Nguyệt hư ảnh tự nhiên lưu chuyển, lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Tới bọn hắn cấp độ này, có thể khiến cho cùng là đại thần thông giả Huyền Nguyên nói ra bị hố hai chữ, thật là chuyện hiếm lạ. Hắn không khỏi ánh mắt sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, truy vấn, lại có việc này? Thần thánh phương nào lớn mật như thế, dám tính toán tới Huyền Nguyên đạo hữu trên đầu? Đạo hữu không ngại nói thẳng, nếu có cần phải chấm chỗ, chớ có thể vì đạo hữu chủ trì công đạo. Dù sao Huyền Nguyên là hắn tự mình mời tới khách nhân, như tại Thiên Đình làm khách trong lúc đó bị ủy khuất, hắn vị này thiên đế trên mặt cũng không ánh sáng. Huyền Nguyên nhìn xem Đế Tuấn, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ cổ quái ý cười. Hắn chậm ung dung bưng lên chén ngọc, nhấp một miếng tinh thần thần dịch, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Đế Tuấn, ngựa khi yếu ớt, vậy hạ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, bần đạo đi đầu cảm ơn. Nói đến hai người này, vậy hạ cũng là quen biết, không chỉ có quen biết, quan hệ còn không ít đâu. A, chấp cũng quen biết. Đế Tuấn trong mắt vẻ tò mò càng đậm, không biết đến tột cùng là cái nào hai vị đạo hữu. Huyền Nguyên buông xuống chén ngọc, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, tự tiếu phi tiểu nói, chính là Phượng Tê Sơn bên trong kia đối bạch cắt hắc minh muội. Phượng Tê Sơn, huynh muội. Đế Tuấn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, kia nguyên bản mang theo uy nghiêm cùng ân cần nụ cười cũng trực tiếp cứng ở trên mặt. Quanh người hắn vậy dĩ nhiên lưu chuyển nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, đều tạm ngừng giống như dừng lại một cái chớp mắt, ngay tiếp theo ngoại giới vô tận tinh không cũng vì đó dừng lại. Vừa rồi kia cố muốn vì Huyền Nguyên chủ trì công đạo khí thế bằng bạc, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tiết đến không còn một mảnh. Không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Qua mấy hơi thở, Đế Tuấn mới giống như là bị sặc tới đồng dạng, đột nhiên ho khan hai tiếng, vươn lên chính mình chén ngọc, chiến thuật tính uống một miệng lớn, nhờ vào đó che giấu trên mặt xấu hổ. Sau đó hắn buông xuống chén ngọc, trên mặt cố gắng gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, khô cằn nói, khô cụ. Hóa ra là Hy Hoàng cùng A Hoàng A. Cái này sao hắn cái này nửa ngày, cũng không cái này ra như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, Huyền Nguyên đạo hữu, việc này, sợ là trong đó có chút hiểu lầm A. Nữ hoa đạo hữu cùng Phục Hy đạo hữu, đều là đức hạnh cao thầm, siêu nhiên vật ngoại hạng người, chắc hẳn sẽ không vô cớ hắn nói đến phần sau, chính mình cũng có chút biên không nổi nữa. Đại gia nhận biết đã lâu như vậy, người nào không biết hay. Ngày bình thường lừa gạt một chút manh tân còn chưa tính, nhưng cái này nhị huynh muội tại Hồng Hoang đại thần thông giả vòng tròn bên trong, đây chính là nổi tiếng bên ngoài. Huyền Nguyên nhìn xem Đế Tuấn kia theo lòng đầy căm phẫn, tới xấu hổ im lặng cấp tốc trở mặt, trong lòng điểm này bị tính toán phiền muộn cũng là tán đi hơn phân nửa, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn khoát tay áo, ngữ khí khôi phục thường ngày mây trôi nước chảy, mà thôi, bất quá là chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Vân đạo cùng bọn hắn cũng đánh vô số kỷ nguyên quan hệ, sớm đã thành thói quen. Ngược lại để bệ hạ chê cười. Đế Tuấn nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng thuận thế nói sang chuyện khác, đạo hữu lòng dạ rộng lớn, chớ bội phục. Nói đến, lần này mời đạo hữu đến đây, ngoại trừ ôn chuyện, thực là có một chuyện liên quan đến kỷ nguyên mới diễn biến, cần nhờ đạo hữu chi thủy nguyên đại đạo. Huyền Nguyên nghiêm sắc mặt, biết chính để tới, bệ hạ thỉnh giảng. Đế Tuấn ánh mắt đảo qua ngoài điện kia vô ngân tinh không, cùng tinh không chi hạ ngay tại mạnh mẽ diễn hóa Hồng Hoang đại địa, trầm giọng nói, đạo hữu cũng nhìn thấy, bây giờ kỷ nguyên mới mở đã có 12.9600 nguyên hội, Hồng Hoang căn cơ dần dần ổn, vạn vật nảy mầm, linh cơ tràn trề. Không sai, trời đất tuy lớn, sinh linh thai nghén lại vẫn lộ ra chậm chạp, vô tự. Những cái kia tự hành khai linh trí người, phần lớn là cơ duyên xảo hợp, thiên chất khác nhau, khó thành hệ thống. Chớ muốn bắt chước cổ chế, lập nhất tộc nhóm, thủ tướng thiên địa vạn linh, điều hòa âm dương, trải bớt khí vận. Tộc này căn cơ ở chỗ linh tính chi nguyên, cần một loại có thể đại quy mô, không có hậu hoạn khai linh trí, cũng giao phó nó trưởng thành tiềm lực tiên thiên bản nguyên vật chất. Hắn nhìn về phía Huyền Nguyên, ánh mắt sáng rực, chớp cùng Thường Hy, chấp trưởng mặt trời, Thái Âm, có thể hội tụ đại nhật tinh hoa cùng Thái Âm ánh trăng, này hai người chính là giữa thiên địa chí dương chí âm chi linh túy, chất chứa vô hạn sinh cơ cùng linh tính, vốn là điểm hóa linh trí vô thượng diệu thành phẩm. Không sai hắn lời nói xoay chuyển, lông mày cau lại, nhật tinh quá khốc liệt, ánh trăng tiên về âm hàn, như trực tiếp giao phó mới sinh chi linh, không những khó mà hấp thu, ngược lại khả năng đốt bị thương yếu ớt linh tính bản nguyên, hoặc khiến cho tính tình đi hướng cực đoan. Cần có được một loại trí nhu trí thiện, điều hòa vạn vật lực lượng ở giữa lưu chuyển, hóa giải lệ khí, trung hòa bất công, khiến cho hóa thành ôn nhuận tầm bổ, có thể bị vạn vật bình yên hấp thu linh cơ cam lộ. Đế Tuấn ánh mắt cuối cùng rơi vào Huyền Nguyên trên thân, châm xem khắp hồng hoàng, luận đến thủy nguyên đại đạo chi tinh vi, điều hòa âm dương chi huyền diệu, không xuất đạo bạn phải người. Cho nên, châm muốn mời đạo hữu ra tay, lấy vô thượng thủy nguyên diệu pháp, điều hòa thái âm, mặt trời, chu thiên tinh đấu, diễn hóa ra một loại có thể phổ huệ hồng hoàng, mở ra vạn linh trí tuệ tiên tiên linh cơ. Huyền Nguyên nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra Đế Tuấn đây là nhận được phong thanh gì, có chút gấp. Muốn người là gia tốc hồng hoàng văn minh tiến trình, sáng tạo một cái tiềm lực cự đại quan phương chứng nhận chủng tộc, chiếm cứ tiên cơ. Mà trong đó khâu mấu chốt nhất chính là giải quyết linh trí vỡ lòng vấn đề. Chuyện này đối với một cái đại thần thông giả mà nói, tự nhiên không khó. Nhưng Đế Tuấn mong muốn, hiển nhiên không phải duy nhất một lần điểm hóa, mà là muốn hình thành một cái hoàn thiện, có thể khảm vào hồng hoang vũ trụ tầng dưới chốt pháp tắc bên trong, như mặt trời lên mặt trăng lặn, thông hành vạn cổ tuần hoàn hệ thống. Chương 44, Thiên Hà chi nghị, có kẻ mặc cả. Chương 44, Thiên Hà chi nghị, có kẻ mặc cả. Huyền Nguyên đốt ngón tay khẽ chọc chén ngọc, phát ra thanh thúy ngọc thạch giao kích thanh âm, tại trống trải trong cung điện quân quẩn. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, việc này nói khó không khó, điểm hóa linh trí, giao phó bản nguyên, với ngươi ta bất quá một ý niệm. Nhưng nếu muốn tự thành hệ thống, khảm vào hồng hoang đại đạo tuần hoàn, như nhật nguyệt luân chuyển giống như tự nhiên không thôi, lại không phải man lực có thể làm chi." Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài điện vô ngân tinh không, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng tinh huy, cưỡng ép vì đó, bất quá là lại một lần thô bạo can thiệp, rơi xuống tầm thường, cùng kia vực ngoại ma thần vì ý tạo ra thế giới có gì khác. Cuối cùng khó được đại đạo tán thành, khí vận khó mà lâu dài. Đế Tuấn nghe vậy, trong mắt nhật nguyệt có chút gia tốc lưu chuyển, đạo hữu đã biết mấu chốt, tất có thượng sách. Chấm xin lắng hay nghe. Huyền Nguyên lại không trực tiếp trả lời, ngược lại chuyện xưa nhắc lại, ngựa khí mang theo vài phần xa xăm, bệ hạ còn nhớ rõ, Tử Tiêu cung bên trong, Vân đạo từng nói kia thiên địa nước tam nguyên tuần hoàn chi nghị. Đế Tuấn là bực nào tồn tại, trong nháy mắt ngầm hiểu, trong mắt thần quang tăng gọn, thốt ra, đạo hữu ý là, đem việc này dung nhập ngươi kia thủy nguyên đại tuần hoàn hệ thống bên trong. Đúng vậy. Huyền Nguyên vỗ tay cười một tiếng, làm gì bắt đầu từ số không, đồ hao tổn tâm lực. Chỉ cần tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, vạch ra một đạo thiên hà. Nói hắn đưa tay ở trước mắt trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo sáng chói tinh hà trong nháy mắt lưu chuyển mà ra. Dùng cái này thiên hà làm cơ sở, quảng nạp chu thiên tinh huy, hội tụ ánh nắng chi tinh, ánh trăng chi phách, sao trời chi túy, ba tại thiên hà bên trong giao hội, lắng động. Lại lấy bần đạo chi thủy nguyên đại đạo làm dẫn, điều hòa ngàn vạn, vận chuyển âm dương. Theo lời của hắn, kia hư ảo thiên hà bên trong, phản phất có nhật nguyệt tinh tam quang chìm nổi lưu chuyển, bị lực lượng vô hình hỗn hợp, tinh luyện, dần dần hóa sinh ra một loại mông lung mà tràn ngập linh cơ thần thủy, tản mát ra tẩm bổ bản vật, gợi mở tính linh, ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ huyền diệu đạo vận. Lại từ này tiên thiên thần thủy tại thiên hà vận chuyển ở giữa, tự nhiên cô động, diễn sinh ra một loại phổ hệ hồng hoàng tiên thiên linh cơ. Này linh cơ theo thiên hà chi thủy, bên trên có thể tẩm bổ tinh đấu, bên trong có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hạ có thể xuyên thông u minh. Như thế mở ra vạn linh trí tuệ, bất quá là cái này thủy nguyên đại tuần hoàn hệ thống vận chuyển bên trong, tự nhiên mà vậy diễn sinh một vòng mà thôi. Hệ thống một thành, linh cơ tự sinh, quần quần không dứt, lại không hậu hoạn. Huyền Nguyên miêu tả bản kế hoạch hùng vĩ mà tinh diệu, đem điểm hóa linh trí chuyện này xảo diệu dung nhập thiên địa chi thế bên trong. Đế Tuấn nhìn xem kia hư ảo thiên hà, cùng nó bên trong chìm nổi thần thủy hư ảnh, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Hắn trầm mặt một lát, quanh thân đế uy không tự giác tràn ngập ra, ngón tay tại ngự tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ. Đạo hữu này nghị, nhìn xa trông rộng, lấy thế đạo lợi, chấm dứt tán hành. Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, trong mắt tinh hà lưu chuyển, phản chiếu vô tận tương lai chi cảnh, tạo dựng này thiên hà, tại tinh không, tại hồng hoang đều có lợi tiến hành, chấm tự nhiên hết sức ủng hộ. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Huyền Nguyên, không sai, thiên hà ở tinh không dẫn dắt chu thiên tinh lực, liên quan đến thiên đỉnh trật tự căn bản. Nay thiên hà quyền lực trôi, thiên đỉnh cần chiếm chính thành. Huyền Nguyên nghe xong, em chút đem mới vừa vào miệng tinh thần thần dịch phun ra ngoài, liên tục quát tay, bệ hạ, ngài cái này không phải mời bần đạo hỗ trợ, đây rõ ràng là cầm bần đạo làm công cụ người a, vẫn là dùng xong liền ném loại kia. Chính thành, ngươi tại sao không nói tất cả đều muốn đâu? Hắn đếm trên đầu ngón tay, một bộ tính sổ bộ dáng, nghị kê chính là ta, điều hòa tam quang, vận chuyển thiên hà hạch tâm đại đạo tại. Bệ hạ ngài bất quá là ra miếng đất, a, là ra vùng trời, liền phải lấy đi 6 thành quyền hành. Cái này tiền thuê cũng quá đắt. Không thành không thành, nhiều nhất một thành. Xem như cho thiên đỉnh sân bãi phí cùng quản lý phí. Đế Tuấn mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Thiên hà tác động chu thiên tinh quỹ, ảnh hưởng sâu xa, hậu kỳ giữ gìn trải bớt, nếu không có thiên đỉnh chủ đạo, sợ sinh loạn tượng. Bắt thành rưỡi, đây là ranh giới cuối cùng. Một thành năm. Huyền Nguyên trực tiếp gọi nước xương, một bước cũng không nhường, nhiều hơn nữa, vận đạo còn không bằng về nhà đi ngủ đi. Bệ hạ ngài mời cao minh khắc ca. Tám thành. Thiên đỉnh cần bảo đảm tinh hà vững chắc, trật tự giành mạch. Hai thành, không thể nhiều hơn nữa. Bảy thành năm, chớ có thể phân phối tinh thần, trợ đạo hưu tạo dựng thiên hà mạch lạc. Hai thành năm, đây là xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, lại nhiều liền tổn thương cảm tình. Bảy thành, chớ còn có thể mở ra bộ phận sao trời bản nguyên, trợ đạo hữu rèn luyện thần thủy. Ba thành, đây là bần đạo cuối cùng báo giá. Vậy hạ như trả lại giá, bần đạo lập tức đi ngay, quay đầu phải hậu thổ đạo hữu quản lý cửu lũ thủy mạch đi. Huyền Nguyên làm bộ lần tới. Trong điện trong lúc nhất thời tràn đầy kịch liệt bầu không khí, hai vị đại thần thông giả vì thiên hà quyền hành tấp đất tất nhiên tranh, đâu còn có nửa phần vừa rồi luận đạo lúc siêu nhiên bên ngoài. Ngay tại Huyền Nguyên tế ra đối thủ cạnh tranh hậu thổ lá bài này, chuẩn bị tiến hành cuối cùng lôi kéo lúc, Đế Tuấn lại đột nhiên trầm mặt lại. Quanh người hắn kia mênh mông đế uy chậm rãi thu liễm, ngón tay đỉnh chỉ gõ, ánh mắt thâm trầm nhìn Huyền Nguyên một hồi lâu, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mà thôi. Đế Tuấn đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại kỳ dị trọng lượng, thiên hà quyền hành, thiên đỉnh có thể. Một thanh không lấy. Cái gì? Huyền Nguyên đang chuẩn bị tiếp tục chuyển vận. Nghe vậy biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Vậy hạ ngài nói, một thanh không cần. Không tệ. Đế Tuấn gật đầu, ánh mắt sáng rực, như là hai vòng liệt nhật, chăm chú khóa chặt Huyền Nguyên, không những như thế, chớp còn có thể nghiêng tiên đỉnh chi lực, trợ đạo hưu hoàn thiện kia giới hạ, minh hà chi tư tưởng, toàn lực thôi động đạo hưu thiên địa nước tam nguyên đại tuần hoàn hệ thống, nơi này lần kỷ nguyên mới bên trong hoàn toàn đặt vững căn cơ. Điều kiện này, hậu đại đến quả thực không tưởng nổi. Cơ hội là đem Hồng Hoang thủy nguyên quyền chủ đạo, chắp tay đưa đến Huyền Nguyên trước mặt. Huyền Nguyên trên mặt chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại vẻ mặt biến càng thêm nghiêm trọng, hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đế Tuấn, bệ hạ yêu hái như thế, bần đạo sợ hãi, lại không biết điều kiện vì sao. Trên trời sẽ không rơi bàn cổ, nhất là sẽ không theo Đế Tuấn bị này thiên đế trong tay đến rơi xuống. Đế Tuấn nhìn xem Huyền Nguyên, trên mặt chậm rãi hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi đứng dậy, đế bảo phía trên chu thiên tinh thần dường như tùy theo sống lại, tản mát ra thống ngự chư thiên khí thế bằng bạc. Một cái giá lớn chính là Đế Tuấn thanh âm như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại trong cung điện, mời Huyền Nguyên đạo hữu nhập ta thiên đỉnh. Cung Hoàng Hoàng, khi Hoàng đặt song song, tôn hiệu Huyền Hoàng. Thủ tướng Hồng Hoang thủy sự, chu thiên linh cơ lưu chuyển, vạn linh trí tuệ gợi mở ánh mắt của hắn sáng rực. Đến lúc đó, đạo hữu thân làm thiên đỉnh Huyền Hoàng, chấp trưởng thiên hà, tạo dựng thủy nguyên tuần hoàn, chính là thuộc bổn phận chức vụ. Tự nhiên không phân khác biệt, sao lại cần so đo quyền hành bao nhiêu? Chân tướng với bảy. Đế Tuấn lượn quanh như thế lớn một cái vòng tròn, bỏ ra như thế cự đại nội bộ, mục đích cuối cùng nhất, đúng là muốn đem Huyền Nguyên vị này cổ lão đại thần thông giả hoàn toàn kéo lên thiên đỉnh chiến xa. Huyền Nguyên bưng chén ngọc, trầm mặc một lát. Trong điện trong lúc nhất thời yên tĩnh im mắng, chỉ có chu thiên tinh lực ở ngoài điện im mắng chảy xuôi. Đột nhiên, Huyền Nguyên cười khẽ một tiếng, đem trong chén còn lại tinh thần thần dịch uống một hơi cạn sạch. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khí thế bức người Đế Tuấn, trên mặt lộ ra một cái dường như cảm khái, lại như nụ cười nghiền ngẫm. Khá lắm, hóa ra là ở chỗ này chờ bần đạo đâu. Chương 45, một chỉ điểm tiên, tinh quang hóa thủy. Chương 45, một chỉ điểm tiên, tinh quang hóa thủy. Huyền Nguyên cuối cùng vẫn là đáp ứng Đế Tuấn. Không hắn, thật sự là Đế Tuấn cho. Nhiều lắm, cũng không phải là Huyền Hoàng nghiệp vị, mà là tạo dựng thiên địa nước tam nguyên đại tuần hoàn, đây đối với hắn tự thân thủy nguyên đại đạo, là một lần rất tốt thực tiễn cùng xác minh. Tới hắn như vậy cảnh giới, có thể khiến cho tâm hắn động sự vật đã không nhiều, liên quan đến đại đạo con đường phía trước thăm dò, chính là một trong số đó. Về phần kia thiên đỉnh tôn vị mang tới nhân quả ràng buộc, Huyền Nguyên liếc qua bên cạnh khí độ uy nghiêm Đế Tuấn, trong lòng cười nhạt một tiếng. Tả hữu bất quá là một đạo hóa thân mà thôi. Hồng Hoang vũ trụ nghiệp vị, đối với bình thường đại lam mà nói tự nhiên là cầu còn không được, giúp ích vô tận. Nhưng đối với đại thần thông giả mà nói cũng liền như thế, trừ phi là bản cổ, thiên đế loại này đứng đầu nhất nghiệp vị, còn lại càng nhiều cũng chỉ là một loại thực tiễn đại đạo công cụ mà thôi. Như cảm giác trói buộc, đến lúc đó bước ra mà đi, chẳng lẽ hắn Đế Tuấn còn có thể cường nhân khóa nam không thành? Đại gia đều là người thể diện. Cửu thiên phía trên, vô tận tinh không. Nơi đây đã không tầm thường tinh vực, mà là Hồng Hoang vũ trụ thanh khí lên cao cực hạn, chu thiên tinh đấu chi nguồn gốc, pháp tác hiện hóa trực tiếp nhất chi địa. Huyền Nguyên đứng ở tinh không phía trên. Phía dưới là tuôn trào không ngừng, tản ra hủy diệt cùng tân sinh khí tức hỗn độn khí lưu tầng. Phía trên thì là kia trong cõi u minh Hồng Hoang vũ trụ đại đạo căn nguyên vị trí. Huyền Nguyên ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía không ngừng bành trướng Hồng Hoang vũ trụ cùng vô tận hỗn độn giao giới, nơi đó địa thủy phong hỏa sôi trào mãnh liệt, đại đạo pháp tắc tùy sinh tùy diệt, vô số đại thiên thế giới, hỗn độn sao trời như bọt khí giống như tại cả hai trong đụng chạm sinh ra, vận khí tốt bị thả vào Hồng Hoang bên trong, có thể trường tồn. Vận khí kém liền trực tiếp bung ra hỗn độn bên trong, tự sinh tự diệt. Càng nhiều thì là vừa mới sinh ra lại tại trong đụng chạm lần nữa hủy diệt, vĩnh vô chỉ cảnh. Đế Tuấn, Thường Hy, cùng rất nhiều nghe hỏi mà đến tiên thiên cổ thần, thiên đỉnh trọng thần, đều hiển hóa thân ảnh, đứng ở xa xa hỗn độn bên trong, lặng lặng đứng xem. Đối với một vị đại thần thông giả tự tay tạo dựng ảnh hưởng Hồng Hoang căn cơ to lớn tạo vật, không người muốn bỏ lỡ cái loại này quan sát cơ duyên. Huyền Nguyên ánh mắt bình tĩnh, quan sát dưới chân kia từ vô số ngôi sao, tinh vân, tinh vi tạo thành mênh mông tinh hải. Trong mắt hắn, mảnh này vô tận tinh không cũng không phải là đơn thuần thế giới vật chất, mà là vô số đại đạo pháp tắc sống sờ sờ xen lẫn cùng hiển hóa. Ngày, nguyệt, sao trời, riêng phần mình tản ra đặc biệt mà bàng bạc đạo vận, quang huy xen lẫn, lực lượng chảy xiết, nhưng lại mang theo một loại nguyên thủy hỗn độn cảm giác. Chính là lúc này, cũng không khí thế kinh thiên động địa bộc phát, cũng không cách nào thì hoành minh dị tượng hiện hiện. Huyền Nguyên chỉ là đưa tay phải ra, cũng chỉ như bút, đối với phía dưới kia vô ngân tinh không, hướng phía kia trong cõi u minh xuyên qua hồng hoang độ vật vũ trụ mạch lạc, nhẹ nhàng vạch một cái. Động tác thư giãn, tự nhiên, dường như chỉ là họa sĩ trên bức họa rơi xuống tùy ý một khoản. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như hời hợt vạch một cái. Vâng, toàn bộ vô tận tinh không, dường như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, đống nhiên sôi trào. Vô số ngôi sao dường như nhận lấy vô hình cự lực dẫn dắt, tự động điều chỉnh tự thân quy tích. Ước vạn năm không đổi tinh quỹ bắt đầu chết đi, khó mà tính toán sao trời tinh hoa như là trăm sông đổ về một biển, hướng về huyền nguyên đầu ngón tay xẹt qua quỹ tích điên cuồng hội tụ. Hỗn độn khí lưu bị gạt ra, hư không bị xé nứt lại lớp đầy. Một đầu không cách nào dùng độ rộng cùng chiều dài để hình dung sáng chói vết tích tự tinh không chỗ sâu nhất chống rông sinh ra, cùng tốc độ trước đó chưa từng có, hướng về đông tây hai phương điên cuồng kéo dài. Nó là một đầu vật chất trên ý nghĩa dòng sông, cũng là một đầu từ thuần túy nhất đại đạo pháp tắc, không gian chiều không gian, cùng vô lượng tinh lực cộng đồng cơ cấu mà thành. Khái niệm tính thông đạo. Một đầu ngang qua hồng hoang tinh không. Vũ trụ động mạch, đại đạo chi hà. Vẹn vẹn mạch một cái, tinh hà sơ hiện. Nơi xa ngắm nhìn rất nhiều tinh thần, cho dù sớm đã từng trải qua đại thần thông giả vô thượng thủ đoạn, giờ phút này vẫn như cũ nhịn không được tâm thần chập chờn, mặt lộ vẻ rung động. Nhất niệm động mà tinh hải dễ quý. Đây cũng là đại thần thông giả chi vì sao? Có tinh thần thấp giọng thì thảo, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đây cũng không phải là cái gì hành tinh, hàng tinh, mà là hồng hoang vũ trụ sao trời, mỗi một quả đều so vượt ngoại đại thiên, nặng nghề không biết gấp bao nhiêu lần. Không phải là man lực tôi động, mà là lấy tự thân đại đạo, dẫn động bản nguyên vũ trụ của mình, thuận thế mà làm, gần như là đạo. Một vị cổ lão tinh quân ánh mắt sáng rực, nhìn ra chút hứa môn đạo. Đế Tuấn đứng chắp tay, trong mắt nhật nguyệt lưu chuyển, khẽ bước cằm, hiển nhiên đối Huyền Nguyên cái này cử trọng nhược khinh thủ đoạn có chút tán thưởng. Thường Hy quanh thân ánh trăng thánh lãnh, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia dị sắc. Huyền Nguyên đối quanh mình phản ứng giống như chưa tỉnh, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nhìn chăm chú lên đầu kia mới sinh, cuồng bạo trào lên sáng chói tinh hà. Giờ phút này thiên hà vẫn chỉ là một cái thô ráp giàn khung, trong đó tràn ngập chưa thuần phục hỗn độn nguyên khí, giữ giàn đại nhật tinh hoa, thanh lanh thai âm ánh trăng, cùng ức vạn sao trời bắn ra mà đến lộn xộn tinh huy. Các loại thuộc tính năng lượng ở trong đó kịch liệt va chạm, chôn bụi, diễn sinh, phát ra y mắng gào thét, dường như một đầu kiệt ngạo bất tuần hỗn độn cự long. Thiên địa thủy nguyên, nghe ta hiệu lệnh. Huyền Nguyên đứng ở thiên hà nguyên đầu, vẻ mặt quan thai, đạo âm réo rắt. Thanh âm cũng không hùng vĩ, lại ẩn chứa chí cao vô thượng pháp lệnh, rõ ràng quanh quẩn tại hồng hoang vũ trụ, vô tận tinh không, mỗi một sợi tinh huy, mỗi một tia đạo tắc bên trong. Theo hắn một tiếng này đạo âm, kia cùng bạo lao nhanh mới sinh thiên hà, dường như bị rót vào vô hình trật tự. Kịch liệt va chạm bắt đầu hòa hoãn, tạp nhạt lưu chuyển bắt đầu có thứ tự. Chỉ thấy kia mênh mông tinh hà tầng cao nhất, hỗn độn nguyên khí chậm rãi rơi xuống, như là nặng nề mây đóng. Vô tận tinh thần chi lực, nhật tinh, ánh trăng chờ sáng chói lưu quang bắt đầu chia tầng, lắng đọng, dường như dòng sông bên trong khác biệt tỉ trọng dòng nước tự nhiên tách rời. Thường cực bá đạo nhật quang thần thủy, tại thiên hà thượng tầng ngưng tụ mà ra, sắc kim hoàng, chảy xuôi ở giữa dường như có thể tan rã vạn vật, thiêu tận hư không. Thanh lãnh tịch mịch nguyệt quang thần thủy, tại trung tầng hiện hiện, sắc ngân bạch, quang hoa lưu chuyển ở giữa, dường như có thể đồng kết thần hồn, an mòn chân linh. Sáng chói chói mắt tinh quang thần thủy, thì tại tầng dưới lấp lóe, sắc lộng lẫy, nội ẩn vô tận sao trời sinh diệt chi ý, dường như có thể nuốt hiểu tất cả linh thức suy nghĩ. Cái này ba loại từ nhật nguyệt tinh tam quang, cực hạn ngưng tụ mà thành thần thủy, đều là giữa thiên địa nhất đẳng ác độc chi vật, bình thường đại la phía dưới chạm vào tức tổn thương, dính chi tức vong. Bọn chúng tại thiên hà bên trong lốn lượn chảy xuôi, lẫn nhau giới hạn rõ ràng, nhưng lại bởi vì đồng nguyên mà sinh, có một tia vi diệu liên hệ. Huyền Nguyên Cống Thủy, danh bất hư truyền. Một cái mang theo ý cười dịu dàng thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, nữ hoa cùng Phục Hy cũng đã cùng nhau mà tới, đứng ở Đế Tuấn bên cạnh thân. Nữ hoa nhìn xem kia kinh vị rõ ràng nhưng lại cùng chỗ một sông tam sắc thần thủy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục lên tiếng tán thưởng. Phục Hy cũng là vỗ tay, tam quang hóa thủy, đoạt tận tiên địa chi tạo hóa. Đạo hữu thủ đoạn, làm cho người thán phục. Huyền Nguyên lườm hai huynh muội một cái, hừ lạnh một tiếng, lý cũng không lý tới bọn hắn. Độc người, cũng là thuốc. Âm dương tương sinh, sinh tử luân chuyển. Huyền Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú lên kia ba loại thần thủy, mở miệng lần nữa, tan, luôn xuất pháp ủy. Kia nguyên bản kinh vị rõ ràng ánh nắng, ánh trăng, tinh quang ba loại thần thủy, bắt đầu như là ba đầu kiệt ngạo bất tuần cự long, chậm rãi tới gần, cuốn quanh, giao hòa. Quá trình này nhìn như chậm chạp, kỳ thực tại trong chốc lát liền đã hoàn thành ngàn tỷ lần va chạm cùng điều hòa. Từng kia từng sợi tam sắc quang huy đang giao hòa trổ bắn ra, cuối cùng, một loại tản ra ôn nhuận lưu hòa, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa khí tức toàn bộ tân thần nước, xuất hiện tại thiên hà càng tầng dưới. Này trong nước ẩn nhật nguyệt tinh thần chi quang, chạy xuôi ở giữa tam sắc quang huy như ẩn như hiện, càng có vạn vật sinh sôi hư ảnh ở trong đó chìm nổi không chừng, thần dị vô cùng. Huyền Nguyên nhìn xem cái này tân sinh thần thủy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhẹ giọng cười nói, này tiên tiên chân thủy đã từ nhật nguyệt tinh tam quang ngưng tụ mà thành, liền gọi là tam quang thần thủy a. Chương 46, nhật nguyệt tinh linh, thiên địa lưu tương. Chương 46, nhật nguyệt tinh linh, thiên địa lưu tương, thiên hà lưu chuyển, tam quang hạo đãng. Vô lượng nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi quang ở trong đó không ngừng lắng đọng, áp xúc. Thời gian dần trôi qua ở đẳng kia tam quang thần thủy tầng chỗ sâu nhất, một chút càng thêm thần dị biến hóa bắt đầu xảy ra. Từng kia từng sợi kim sắc lưu quang, như là hòa tan hổ phách, lại như thể lỏng tinh quang, bắt đầu theo nồng đậm tam quang thần thủy bên trong phân ra, ngưng tụ. Bọn chúng so tam quang thần thủy càng thêm cô đọng, càng thêm sáng chói, tản ra một loại thuần túy đến cực hạn linh tính quang huy, phản phất là toàn bộ thiên hà tinh hoa cuối cùng kết tinh. Huyền Nguyên tâm niệm vừa động, một sợi kim sắc lưu quang liền tự thiên hà tầng dưới chốt nhất uốn lượn mà lên, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, nhẹ nhàng phiêu đến Đế Tuấn trước mặt, lơ lửng bất động, tản ra khải đi hòa linh, tạo hóa vạn vật đạo vận. Bệ hạ mời xem. Huyền Nguyên lúc này mới quay đầu, đối Đế Tuấn cười nói, dùng cái này vật điểm hóa vạn linh, mở ra trí tuệ, tẩm bổ bản nguyên, hiệu quả như thế nào? Đế Tuấn ánh mắt rơi vào cái này sợi kim sắc lưu quang bên trên, trong mắt thần quang lóe lên, vô số tin tức tự nhiên hiện hiện, lập tức toát ra không che giấu chút nào tán thưởng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này lưu quang bên trong lần chứa là một loại trải qua thiên hà tầng tầng tinh luyện, đi vu tổn tinh sau là tinh thuần nhất ôn hòa nhật nguyện tinh linh, thiên địa tinh thúy, đối bất kỳ hậu thiên sinh linh mà nói, đều là vô thượng tạo hóa ban ân. Rượu, lớn rượu. Đế Tuấn vỗ tay tán thưởng, vật này linh tính chi thuần, sinh cơ chi thịnh, còn tại tam quang thần thủy phía trên, tại khai linh trí, điểm hóa vạn vật có hiệu quả. Đạo hữu quả nhiên chưa từng khiến chấm thất vọng. Huyền Nguyên mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, đã như vậy, liền mời bệ hạ vì thế linh vật ban tên a. Đế Tuấn nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhìn xem kia chạy xuôi tôn quý kim sắc, dường như gánh chịu lấy sao trời đế khí lưu quang, cất cao giọng nói, vật này bắt nguồn từ thiên hà, chính là chu thiên tinh thần chi tinh hoa, ngày nguyệt linh tuy chi kết tinh, lưu chuyển không thôi, trạch bị vật linh, liền gọi là đế lưu tương a. Đế lưu tương. Thiên đế một lời, đại đạo cộng minh. Kia sợi kim sắc lưu quang dường như nghe hiểu giống như, khẽ run lên, tản mát ra càng thêm nhu hòa mà huy hoàng quang huy, lập tức như là về tổ nhu yến, một lần nữa đầu nhập phía dưới mênh mông thiên hà bên trong, biến mất tại kia vô tận đế lưu tương tầng bên trong. Cái này thiên hà một thành, Huyền Nguyên đạo hữu công đức vô lượng a. Phục Hy chẳng biết lúc nào đi tới Huyền Nguyên bên cạnh thân, hắn nhìn xem kia mênh mông thiên hà, cùng thiên hà tầng dưới chót nhất đế lưu tương vẻ mặt cảm thán. Huyền Nguyên cũng không quay đầu lại, chỉ là liếc mắt lườm đối phương một cái, mặt không biểu tình, thời gian làm việc, mời xứng chức vụ, khi hoàng bệ hạ. Phục Hy. Phốc phốc. Ha ha, một bên đang cùng Thường Hy nói chuyện nữ hoa, nhịn không được cười ra tiếng. Thường Hy mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không khỏi mỉm cười. Nhưng mà, Huyền Nguyên giờ phút này sức chiến đấu lại mạnh đáng sợ. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua còn tại cười nữ hoa, thế nào? Hoa hoàng bệ hạ là cảm thấy ta cái này thiên hà rất buồn cười, vẫn là thiên đế bệ hạ công nhận đế lưu tương thật buồn cười. Nữ hoa. Lần này đến phiên Thường Hy nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhẹ giọng nở nụ cười, ngay cả Đế Tuấn cũng nhịn không được đem ánh mắt theo thiên hà bên trong rời về phía Huyền Nguyên, âm thầm đối với nó giơ ngón tay cái. Nhưng Huyền Nguyên sớm đã không tiếp tục để ý bọn hắn, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên hà. Mới sinh thiên hà vẫn tại có chút chấn động, phát ra chỉ có đại đạo phương diện khả năng cảm giác vụ vụ. Bởi vì Huyền Nguyên kia mở chi lực chưa hoàn toàn tán đi, giờ phút này thiên hà đang ở tại một loại cực kỳ sinh động trạng thái. Mắt trần có thể thấy, kia từ nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy, tinh quang thần thủy tạo thành mênh mông tam quang thần thủy tầng, đang tốc độ trước đó chưa từng có chạy xiết, va chạm, giao hòa, phát ra như là ước vạn lôi đỉnh nhưng lại yên tĩnh im ắng quanh mình. Mà tại chỗ càng sâu, kia càng thêm chân quý đế lưu tường, càng lại như là địa mạch chỗ sâu tuân ra kim tuyển, trước kia chỗ không có hiệu suất ngưng tụ, lắng đọng. Kim sắc lưu quang như cùng sống vật giống như tại thiên hà dưới đáy xuyên thẳng qua, hội tụ, càng lúc càng nồng nặng, càng ngày càng sáng chói. Giờ phút này, hồng hoang đại địa, chính sử cực đêm. Mênh mông vô ngần đại địa phía trên, vạn vật tiên lặng, chỉ có Bất Chu Sơn kia đỉnh tiên lập địa hình dáng, tại tinh huy cùng cực quang chiếu rọi, như là trầm mặc cự nhân, chống đỡ lấy mảnh này cổ lao thiên địa. Đối với sinh hoạt tại hồng hoang đại địa, vô số ngây thơ sinh linh mà nói, cái này dài dằng dặc đêm tối, vốn là yên tĩnh cùng ẩn nút thời gian. Nhưng mà tối nay, đã định trước bất phàm. Vô số ngây thơ sinh linh, bất luận là thâm sơn trong huyệt động ẩn nút tàu thú, vẫn là giang hà biển hồ bên trong tới lui ngư long, hoặc là chôn sâu lòng đất thảo mộc chi linh, đều tại trong cõi u minh cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Bọn chúng không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía kia dường như vĩnh hằng bầu trời tối tăm. Chỉ thấy kia nguyên bản tuyên cổ bất biến tinh không, giờ phút này lại có một đầu khó mà hình dung mênh mông cùng ánh sáng long ánh mang, tự đông hướng tây, vượt ngang toàn bộ hắc ám thiên cung. Nó cũng không phải là đứng im, mà lại như cùng sống bật giống như chậm rãi chạy xuôi, bên trong phảng phất có ước vạn vạn khỏa hơi co lại sao trời đang sinh diệt, xoay tròn, tản mát ra bảng bạc vô tận sinh mệnh khí tức cùng đại đạo uy áp. Kia chính là mới sinh thiên hà. Tại bình thường sinh linh trong mắt, đầu này đột nhiên xuất hiện ngân hà là như thế trắng lệ, như thế thần thánh, phảng phất là thiên địa mạch lạc, là thần linh kỳ tác, làm chúng nó bản năng cảm thấy kính sợ cùng rung động. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn rung động cùng trong bóng tối, biến hóa đã xảy ra. Kia treo cao tại trên trời cao, tản ra thanh lãnh quang huy thái âm tinh, đang dọc theo quỹ tích huyền ảo, chậm rãi vận hành tới Bất Chu Sơn ngay phía trên, đã tới hồng hoàng vũ trụ điểm cao nhất. Cũng liền ở trong nháy mắt này, dường như tích xúc vạn cổ lực lượng rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, lại giống là trong cõi u minh đại đạo hoàn thành sau cùng hiệu chỉnh. Vâng. Một tiếng chỉ có linh tính khả năng cảm giác, nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ cự đại bên mình, tại tất cả hồng hoàng sinh linh ý thức chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, tất cả ngẩng đầu nhìn trời sinh linh, đều thấy được làm chúng nó linh hồn chân chiến, vĩnh thế khó quên một màn, chỉ thấy đầu kia ngang qua tinh không, tân sinh sáng chói thiên hạ, dường như vỡ đê đồng dạng. Ước vạn đạo kim sắc lưu quang, như là vô số nắm giữ sinh mệnh kim sắc bầu dục, lại như ngàn vạn núi liền trời đất chuỗi ngọc bảo châu, cuốn quanh lấy vô tận tơ vàng, từ cái này cựu thiên phía trên, tinh hà chỗ sâu, tràn trề không gì chống đỡ nổi chút xuống. Bọn chúng cũng không phải là lộn xộn về xuống, mà lại như là nhận lấy thái âm tinh dẫn dắt, hóa thành một đạo vô biên bắt ngát kim sắc quang thác nước, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, hướng về mênh mông vô biên hồng hoang đại địa phủ tới. Giờ phút này, cực bóng tối của màn đêm bị triệt để xua tan, kim sắc quang huy trở thành giữa thiên địa duy nhất chủ sắc liệu. Hồng hoang đại địa nên đón khai thiên tích địa đến nay, trận đầu bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đế lưu tương mưa. Trong sân gốc, gốc kia bảy sắc linh hoa ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một giọt hình như kim sắc bầu dục, nội ẩn vô tận tinh thần quang huy cùng lưu hòa ánh trăng đế lưu tương, vừa lúc xuyên tấu trên sơn cốc chống không linh vụ, công bằng, nhỏ xuống tại nàng run nhẹ nhẹ trên mặt cánh hoa. không như trong tưởng tượng xung kích, cũng không có bất kỳ khó chịu. Giọt kia đế lưu tương như là nắm giữ sinh mệnh giống như, trong nháy mắt liền dung nhập nàng cánh hoa, hóa thành một cô ấm áp, tinh thuần, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sinh cơ dòng nước ấm, tuôn hướng toàn thân của nàng. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy kia nguyên bản mông lung hỗn độn ý thức, như là bị một đôi dịu dàng đại thủ nhẹ nhàng quét đi bụi bặm, biến trước nay chưa từng có thanh minh. Trung quanh thế giới tại nàng trong mắt biến càng thêm rõ ràng, sinh động. Nàng có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến chân hạ đại địa nhịp đập, có thể phân biệt ra được trong gió mang tới khác biệt cỏ cây khí tức, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được kia tràn ngập ở trong thiên địa vô hình đại đạo vật luật. Linh trí của nàng tại một giọt này đế lưu tương tẩm bổ hạ đã xảy ra bay vọt về chất, nguyên bản khả năng cần 100.000 nguyên hội khả năng hoàn thành ngây thơ tích lũy, tại thời khắc này bị cực đại rút ngắn. Mà cái này vẻn vẹn hồng hoang đại địa bên trên không có ý nghĩa một góc. Chương 47 kim quang phổ chiếu tạo hóa vạn linh, chương 47 kim quang phổ chiếu tạo hóa vạn linh, kim sắc đế lưu tương xuyên thấu tầng tầng thời không, không nhìn sông núi cách trở, đều đặn vẩy hướng hồng hoang đại địa mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bọn chúng rơi vào tĩnh mịch hẻm núi, rót vào cổ lao núi đá. Bọn chúng nhỏ tại lao nhanh giang hà, dung nhập yên lặng hồ nước. Bọn chúng bay vào rậm rạp rừng cây, nhiễm phải mỗi một phiến cây cỏ. Bọn chúng thậm chí xuyên thấu nặng nề đại địa, từ giữa u minh biên giới. Phàm đế lưu tương chỗ đến, vạn vật dường như bị rót vào hoàn toàn mới sức sống. Một gốc sinh trưởng vài vạn năm bình thường cổ tùng, tại tiếp xúc đến một giọt đế lưu tương trong mắt, trên cành cây lập tức hiện ra huyền ảo thiên nhiên vân gỗ, lá tùng biến xanh biếc, mơ hồ có phong lôi chi thanh tại tán cây tiếng vọng. Một khối yên lặng tại đáy sâu ước vạn năm ngân thạch bị đế lưu tương thấm vào, mặt ngoài lại bắt đầu chảy xuôi ôn nhuận quang trạch, nội bộ phảng phất có trái tim tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, dự dục đất đá chi linh. Một cái ngây ngô ngây thơ, chỉ biết săn mồi huyết mâu thường làng, tại ngửa mặt lên trời nuốt vào một sợi đế lưu tương sau, tinh hồng đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia thanh minh, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong thiếu đi mấy phần năng lượng, nhiều hơn mấy phần đối với thiên địa cảm ngộ cùng hiếu kỳ. Chôn sâu địa mạch linh quáng vì vậy mà càng thêm sáng chói, phân ly ở trong hư không nguyên tố tinh linh vì vậy mà ngưng tụ hình thể. Thậm chí một chút nguyên bản tuyệt đối không thể khai linh trí bình thường có cây, sâu bọ, cũng tại thời khắc này ngây thơ đụng chạm đến linh tính cánh cửa. Cái này đế lưu tương cũng không phải là cưỡng ép điểm hóa, mà là lấy một loại nhất ôn hòa, bản nguyên nhất phương thức, tầm bộ vạn vật căn cơ, gợi mở trong đó tại linh quang, kích phát bản thân tiềm lực. Nó không tạo nên thống nhất hình thái, không quán thâu cố định tri thức, mà là nhường bạn linh ý theo tự thân thiên chất cùng tạo hóa, đi hướng vô hạn khả năng tương lai. Như thế thì cảnh, tự nhiên đưa tới chư thiên đại la chú mục. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đảo qua bị mưa ánh sáng màu vàng bao trùm hồng hoang vũ trụ, ở đằng kia mênh mông thiên hà bên trên dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, Huyền Nguyên Đạo hữu cử động lần này, hướng dẫn theo đạo phát triển, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tại kỷ nguyên mới diễn hóa có công. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu cười khẽ, đế lưu tương. Tên nếu như vật, thiên đế khí độ, huyền nguyên diệu pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Linh Bảo Thiên Tôn thì nhìn về phía tọa hạ đệ tử, đây là tạo hóa cơ duyên, các ngươi cũng có thể thể ngộ trong đó huyền diệu, tại giáo hóa chi đạo có lẽ có gợi mở. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh, Vô Đương chờ tiên đạo đệ tử nhao nhao linh mệnh, thần niệm nhìn về phía kia bao trùm hồng hoang mưa ánh sáng màu vàng, cảm thụ được cẩn chứa trong đó gợi mở chi lực cùng tạo hóa huyền cơ. Vô Đương càng là rung động, nàng đến từ bên ngoại, còn là lần đầu tiên thấy đại thần thông giả ra tay. Trong lòng đối hồng hoang mênh mông cùng huyền bí có càng sâu nhận biết. Bàn cổ điện trước, hậu thủ đại thiên tôn lặng yên hiện thân, nàng ngẩng đầu, nhìn xem cơ hồ đem bất chu sơn nhuộm thành kim sắc quang thăng nước, rũa ra ngọc thủ, một sợi kim sắc đế lưu tương như là nhận triệu hoán, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng, cảm thụ được trong đó kia ôn hòa mà bàng bạc linh tính lực lượng. Cùng kia nguồn gốc từ tinh thần nhật nguyệt, nhưng lại bị thủy nguyên điều hòa sau đặc biệt đạo vận, hậu thổ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đế Tuấn, Huyền Nguyên, cũng là thủ đoạn cao cường. Nàng nhẹ giọng tự nói, dùng cái này ân trạch và linh, hội tụ khí vận, thiên đình chi thế, sợ là càng phải vững chắc mấy phần. Nàng ánh mắt đảo qua mặt đất bao la, nhìn xem kia vô số tại đế lưu tương tẩm bổ hạ linh tính bộ phát sinh linh, trong mắt chợt lóe sáng, xem ra Vũ Minh bố cục cũng cần tăng nhanh. Vu tộc cũng hẳn là xuất thế. Tây Phương Linh Sơn, A Di Đà Phật bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, bên cạnh bồ đề thụ cảnh lá lắc lư. Dưới thân có rất nhiều cổ phận, Bồ Tát ngồi ngay ngắn. Hán tuệ nhãn khẽ nhếch, xem khắp hồng hoang vũ trụ, quá khứ tương lai, miệng tuyên Phật hiệu, thiện hai, thiện hai. Sông này có chân bóng vật vật, gợi mở trí tuệ chi công, tại ta Phật môn phổ độ chúng sinh, cũng là hữu duyên. Trong lúc nhất thời, hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả, bất luận lập trường như thế nào, đều đối đầu này tân sinh thiên hà quang tới chú ý, ánh mắt chớp động ở giữa, vô lượng loại tương lai ở trong lòng sẽ qua, đều tại quan chắc đầu này thiên hà xuất hiện, đem đối kỷ nguyên mới cách cục sẽ sinh ra như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Tinh không phía trên, Huyền Nguyên đối đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú giống như chưa tỉnh. Hắn đứng chắc tay, quan sát dưới chân đầu này từ hắn tự tay vạch ra, đã bắt đầu tự hành vận chuyển, khai thông sao trời, tẩm bổ hồng hoang mênh mông thiên hạ. Chỉ thấy thiên hạ từ trên xuống dưới, hỗn độn khí lưu như mây đóng cuộn, nhật nguyệt tinh tam quang độc thủy tầng sát cơ dấu dếm, tam quang thần thủy tầng sinh cơ bừng bừng, đế lưu tương tầng linh tinh sáng chói. Tầng tầng rõ ràng, lại liền thành một khối, cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn hệ thống. Hắn cảm thụ được giữa thiên địa càng phát ra sinh động thủy nguyên đại đạo, thỏa mãn nhìn xem tác phẩm của mình. Có đầu này thiên hạ, Hán Thiên Địa nước Tam Nguyên Đại Tuần Hoàn tư tưởng, liền coi như giữ nguyên hạ cái thứ nhất kiên cố trụ cột. Về phần đến tiếp sau giới hạ, Minh Hạ, hắn một sợi ánh mắt lặng yên nhìn về phía Bất Chu Sơn chân chỗ, mỉm cười, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Đế Tuấn nhìn xem kia bao phủ hồng hoang mưa ánh sáng màu vàng, uy nghiêm trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo đế lưu tương về xuống, hồng hoang đại địa kia nguyên bản tán loạn vô tự linh cơ, đang lấy một loại có thứ tự phương thức bị chỉnh hợp, kích phát. Một cỗ bằng bạc, thuộc về vạn linh văn minh khí vận, ngay tại Lặng Yên ngưng tụ. Mà cỗ này khí vận đầu nguồn, đang cùng hắn vị này thiên đế, cùng phiến tinh không này chặt chẽ tương liên. Huyền hoàng chi công, trạch bị bằng cổ. Đế Tuấn đối bên cạnh Huyền Nguyên trịnh trọng nói rằng: "Bệ hạ nói quá lời, chỗ chức trách, việc nằm trong phận sự." Huyền Nguyên thu hồi ánh mắt khoát tay áo, nhìn về phía Đế Tuấn, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó lần nữa nhìn về phía đầu kia từ hắn tự tay sáng tạo thiên hà, nhìn xem nó tại hoàn thành lần đầu sắp xếp tà sau, đạo vận nội liễm, lưu chuyển tốc độ dần dần hướng tới nhẹ nhàng, khôi phục loại kia thâm thúy mênh mông, nhuận vật y mắng trạng thái bình thường. Hắn biết, từ đó về sau, đầu này thiên hà đem chân chính dung nhập hồng hoang vũ trụ đại đạo tuần hoàn bên trong. Mỗi khi gặp nhật nguyệt giao thế, thái âm tinh đi tới bất chu sơn đỉnh, hồng hoang cực đêm đang thịnh chi lúc, nó mới có thể lần nữa góp nhặt đầy đủ đế lưu tương, phổ thiên ân trạch. Mặc dù quy mô không có khả năng có cái này lần thứ nhất lớn, nhưng lại một cái nguyên hội một lần, vòng đi vòng lại, từ đó trở thành hồng hoang thiên địa vĩnh hằng bất biến nhịp một trong. Trận này bao trùm hồng hoang mưa ánh sáng màu vàng, kéo dài dòng dã một canh giờ, mới dần dần ngừng. Hồng hoang đại địa yên tĩnh như cũ, nhưng này được thắp sáng vô số linh tính chi quang, lại như là trong đêm tối sao trời, đã tại vùng trời này mang giữa thiên địa cắm rễ, nảy sinh. Huyền Nguyên quay người, đối với bên cạnh Đế Tuấn đánh chắp tay, không để ý chẳng biết lúc nào lại gần nữ hoa, Phục Hy, còn có vị kia thanh lãnh như trang thường hy. Thiên hà ban đầu định, tuần hoàn đã thành. Vân đạo lần này chức trách đã xong, liền xin cáo từ trước. Đế Tuấn khẽ bước cằm, vẻ mặt trịnh trọng, huyền hoàng bất vả. Nay thiên hà công tại đương đại, lợi tại thiên thu, chấm đại hồng hoàng và linh, cảm ơn đạo hữu. Nữ hoa không quan tâm Huyền Nguyên mặt tối, cười nói tự nhiên, tiếp lời nói, Huyền Nguyên đạo hữu cái này huyền hoàng chi vị thật là ngồi vững, ngày hậu thiên đình hội nghị thường kỳ, nhưng chớ có đến chế về sớm a. Nàng trừng mắt nhìn, mang theo vài phần trêu tức. Huyền Nguyên mí mắt đều không ngẩng, không nhìn thẳng nữ hoa trêu chọc, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bên cạnh đông đưa quả xếp, vẻ mặt không liên quan gì đến ta Phục Hy, thử một tiếng, vần đạo nhàn vân giá hạc đã quen, sợ là chịu không nổi thiên đình những cái kia khôn sáo. Như vô sự, bệ hạ cũng không cần tìm ta, nếu có sự tình. Ân, tốt nhất cũng đừng tìm ta. Dứt lời, hắn cũng không đợi Đế Tuấn đáp lại, quanh thân màu đen đạo bảo hơi chấn, liền hóa thành một đạo sâu thẳm thủy quang dung nhập hư không, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, đúng là trực tiếp trượt. Hắc. Gia hỏa này nữ hoa nhìn xem Huyền Nguyên biến mất địa phương, nhịn không được dậm chân, chạy cũng nhanh. Ta còn muốn cùng hắn tâm sự Huyền Minh muội muội cùng đi vượt ngoại đi công tác sự tình đâu. Phục Hy vội vàng dùng quạt xếp hờ khép ở miệng của nàng, thấp giọng nói, "Muội tử, nói cẩn thận." "Nói cẩn thận." Huyền Nguyên đạo hữu ra mặt mỏng ép thật bỏ gánh làm sao xử lý. Đế Tuấn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, bất quá hắn nhìn xem đôi minh muội kia vẫn là nhịn được, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mênh mông thiên hà, trong mắt nhật nguyệt lưu chuyển, không biết tại thôi diễn cái gì. Chương 48, đáng sợ Huyền Minh, hậu thổ đào người. Chương 48, đáng sợ Huyền Minh, hậu thổ đào người. Bàn cổ điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Hậu thổ cùng một đám tổ vu đang thương thảo Huyền Nguyên gia nhập thiên đình, cùng thiên hà hiện hiện, đế lưu tương phổ hàng, đối hồng hoang cách cục sâu xa ảnh hưởng. Đế Tuấn chiêu này huyền hoàng gia thân, chẳng những lôi kéo được một vị đại thần thông giả gia nhập liên minh, thiên hà trạch thế, đế lưu phổ hàng, càng là thiên đình ngưng tụ bàng bạc khí vận, khiến cho vu minh tại tranh đoạt bản cổ tôn vị hàng bắt đầu bên trên, dường như rơi ở phía sau nửa bước. Huyền Nguyên đạo hữu lần này cũng là tìm nơi đến tốt đẹp. Hậu thổ ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng đầu ngón tay vô ý thức gõ ghế đá lan can động tác, hiện ra nội tâm cũng không phải là không có chút nào gợn sóng. Hừ, bất quá là định nọ hạng người. Cộng công lớn giọng lập tức vang lên, mang theo 10 phần khinh thường cùng phẫn uất, nói cái gì nhàn bân giá hạ, không thích tục sự. Quay đầu liền chạy đi thiên đình làm cái gì đồ bỏ huyền hoàng. Ta nhìn hắn chính là hắn lời còn chưa dứt, bàn cổ điện bên trong hư không có chút dập dờn, một cú cực hàn tịch diệt đạo vận bỗng nhiên giáng lâm, trong nháy mắt đem cộng công kia âm thanh vang dội đông cứng trong cổ họng. Huyền Minh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong điện, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh tuyệt trần bộ dáng, nhưng này gương mặt xinh đẹp lại tấm đến như là vạn cổ băng, quanh thân tán phát hàn khí làm cho cả bàn cổ điện nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả hỗn độn đều không thể ăn mòn mặt đất, đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương trắng. Nàng không nói một lời, cặp kia dường như có thể băng phong vạn giới đôi mắt, đầu tiên là nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn cửa thủ, vẻ mặt hơi có vẻ mất tự nhiên hậu thổ, sau đó liền thẳng tắp đứng tại, còn tại kia líu lo không ngừng cộng công trên thân. Hậu thổ bị Huyền Minh ánh mắt kia thấy có chút chột dạ, vô ý thức đình chỉ gõ lan can động tác, đang muốn mở miệng nói cái gì hòa hoãn một chút bầu không khí. Nhưng mà, cộng công vị này hồng hoang nổi tiếng đầu sắc em bé hiển nhiên khuyết thiếu đối nguy hiểm cơ bản năng lực nhận biết. Hắn bị Huyền Minh ánh mắt nhìn chằm chằm, chẳng những không có thu liễm, ngược lại cảm thấy mất mặt mũi, cứng cổ còn muốn tiếp tục chuyển vận. Huyền Minh, ngươi chừng ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Kia Huyền Minh mảnh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang ngắt lời hắn. Chúng tổ vu thậm chí không thấy rõ Huyền Minh là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu lam tựa như cùng bị thái cổ thần sơn đập trúng giống như, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa dứt khoát bị đánh ra bản cổ điện, không biết bay về phía hồng hoang cái nào xó xỉnh. Ngay tiếp theo Bất Chu Sơn cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa đều lần nữa thói quen hơi run một chút run lên. Bàn cổ điện bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc Dung há to miệng, nhìn xem Huyền Minh điểm nhiên như không có việc gì thu sẽ nằm đấm, cùng cái kia có thể chết cóng vu bên mặt, sáng suốt lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Nhục Thu vô ý thức sờ lên chính mình cánh tay kim loại bàn, cảm giác phía trên giường như cũng kết một tầng băng. Cú Mang ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, tựa như biến thành một gốc tiên thiên linh căn như thế. Cường Lương, Hiểm Tư, Thiên Ô, Sa Bị Thi mấy vị, càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như bỗng nhiên đối bản cổ điện sàn nhà hoa văn, sinh ra cực lớn nghiên cứu hứng thú. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Đế Giang, quanh thân không gian cũng hơi bóp méo một chút, đem chính mình giấu sâu hơn chút. Trúc Cửu Âm, ân, hắn giống như lại ngủ thiết đi. Khúc cuối cùng, vẫn là hậu thổ vị đại tỷ này đầu, định lấy Huyền Minh kia y mắng áp lực, háng giọng một cái, ý đồ đánh vỡ trầm mặc, Huyền Minh muội muội trở về. Chuyến này, cùng nữ hoa đạo hữu thương nghị như thế nào? Huyền Minh lúc này mới chậm rãi thu hồi nhìn về phía ngoài điện băng lãnh ánh mắt, dường như chỉ là tiện tay đánh bay một cái ong ong kêu con rồi. Nàng đi đến trước chỗ ngồi của mình, lại không có lập tức ngồi xuống, mà là dùng cặp kia lạnh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị tổ vu. Vị nàng ánh mắt quét đến tổ vu, đều không tự giác ưỡn thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, phản phất tại lắng nghe đại đạo chân ngôn. Kế hoạch có thể thực hiện. Huyền Minh thanh âm thanh lãnh, lời ít mà ý nhiều, nữ hoa đã đồng ý, lấy nhân tộc chân linh làm cơ sở, từ chúng ta giao phó vu trì bản nguyên, diễn hóa vu tộc. Lời vừa nói ra, trong điện ngưng trệ bầu không khí lập tức linh hoạt mấy phần, chư vị tổ vu trong mắt đều sáng lên quan mang. Đây không thể nghi ngờ là giải quyết bọn hắn sáng tạo chủng tộc nan đề tốt nhất phương án. Nhưng mà, Trúc Dung dường như nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ mở miệng, cái kia, Huyền Minh muội tử, cái này nghe, thế nào có điều giống? Lừa bán a. Một lời của hắn thốt ra, liền hối hận. Bởi vì Huyền Minh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, nhường hắn cảm giác chính mình thần hỏa đạo quả đều muốn bị đông lạnh cắt. Lừa bán. Hậu thổ lập tức lên tiếng, ngữ khí bất mãn, nàng trừng Trúc Dung một cái, Trúc Dung đạo hưu nói cẩn thận. Đây là dẫn đạo, là tiếp dẫn. Sao là lừa bán nói chuyện? Nàng nhìn về phía chúng tổ bu, lời lẽ chính nghĩa giải thích nói, những cái kia tản mát tại chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai nhân tộc anh linh chân linh, tiềm lực thâm hậu lại bị long đong chưa lộ ra, chúng ta đem nó tiếp dẫn mà đến, giao phó cường đại hơn căn cơ cùng hoàn toàn mới tương lai, chính là đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Đây là đại đạo chi tranh bên trong từ bi tiến hành. Cường Lương ở một bên ồm ồm nhỏ giọng thầm thì một câu, kia, yeah. Cái kia chính là mua bán. Hậu thổ sắc mặt trong nháy mắt đen một chút, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cường Lương. Cường Lương lập tức rụt cổ một cái, lộ ra một cái nụ cười thật thà, không dám nói nữa. Cũng không phải là mua bán. Huyền Minh rốt cục mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh lùng như cũ, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ăn cướp, chân linh tự nguyện, nhân quả thanh toán xong. Chúng ta nỗ lực bản nguyên, tạo nên hình, giao phó kỳ lực. Bọn hắn gánh chịu chúng ta chi đạo, diễn hóa văn minh, hội tụ khí vận. Đây là hợp tác lập nghiệp, song hướng lựa chọn. Nàng lần này giải thích, nhường chúng tổ vu nghe được sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không hiểu có đạo lý. Hậu thổ tán thưởng nhìn Huyền Minh một cái, lập tức đánh nhịp, Huyền Minh muội muội nói cực phải. Việc này liền như thế định ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu. Dứt lời, hậu thổ chậm rãi đứng dậy, quanh thân kia gánh chịu vạn vật, thai nén luân hồi bảng bạc đạo vận ầm vang bộc phát. Nàng trong đôi mắt thần quang trong trẻo, dường như chiếu rọi ra chư thiên vạn giới, vô tận kỷ nguyên cảnh tượng. Nàng duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay khẽ nhếch, phản phất muốn đem kia vô hình vận mệnh cùng luân hồi trường hà giữ trong lòng bàn tay. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn về hậu thổ. Hồn vi lai hề một tiếng ẩn chứa vô thượng luân hồi quyền hành đạo âm, tự hậu thổ trong miệng phát ra, không có vang vọng hùng hoàng, mà là trực tiếp quanh quẩn ở đằng kia xuyên qua và cổ, trải rộng chư thiên luân hồi đại đạo chỗ sâu. Trong chốc lát, hậu thổ ý chí hóa thành một chương vô hình vô chất, nhưng lại bao trùm vô tận thời gian tuyến cùng phụ thuộc vũ trụ lưới lớn, lấy hồng hoang đại địa làm tâm, lấy luân hồi đại đạo là kinh vĩ, hướng về chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai, từ nơi sâu xa lặng yên bung đi. Tấm lưới này cũng không phải là cường thủ hào đoạn, mà là mang theo một loại tác động cùng tiếp dẫn ý niệm, tinh chuẩn tìm kiếm lấy những cái kia tiềm lực thâm hậu, lại nhân duyên tế hội chưa thể nở rộ quang hoa, lại chân linh ở vào vô chủ hoặc sắp đi vào luân hồi trạng thái nhân tộc anh linh. Cơ hồ trong cùng một lúc, một bên dường như một mực tại ngủ ga ngủ gật Trúc Cửu Âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn đầu kia tuôn trào không ngừng thời gian trường hà hư ảnh đỗng nhiên gia tốc, một cỗ mông lung, lẫn lộn nhân quả, che đậy thiên ý thời gian mê vụ, như là lụa mỏng giống như tràn ngập ra, lặng yên bao trùm hậu thổ kia tiếp dẫn chi bóng, liên quan không gian thời gian quy tích. Cử động lần này, cũng không phải là muốn cùng vị kia đại thần thông giả là địch, mà là tuần hoàn theo hồng hoang tiếng trầm phát đại tài truyền thống nghệ năng, tận khả năng tránh cho tại kế hoạch sơ kỳ, liền dẫn tới quá nhiều không cần thiết chú ý cùng thôi diễn. Dù sao, theo các vũ trụ, các kỷ nguyên đào người, lén qua, loại sự tình này nói đến tổng không phải như vậy. Lẽ thẳng khí hùng, có thể điệu thấp, tự nhiên muốn điệu thấp. Bàn cổ điện bên trong, chư vị tổ vu đều nín hơi ngưng thần, cảm thụ được kia trong cõi u minh bắt đầu hội tụ, nguồn gốc từ vô số thời không yếu ớt, lại tràn ngập tiềm lực nhân tộc chân linh chấn động. Mà bị Huyền Minh một quyền đánh tới vũ trụ biên giới cộng công, đang từ một mảnh xa lạ thiên địa bên trong rẽ rủa lấy bò dậy, hắn lung lay có chút choáng váng đầu, nhìn qua Bất Chu Sơn phương hướng, bi phẫn phát ra hét dài một tiếng, "Huyền Minh, ngươi manh!" Lời còn chưa dứt, một quả to như thế giới hỗn độn sao trời bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện ở đầu hắn bên trên. Chương 49, Thiên Hà Thủy Phủ, Long Bá Lực Sĩ. Chương 49, Thiên Hà Thủy Phủ, Long Bá Lực Sĩ. Cửu thiên phía trên, thiên hà chi bạn, ánh sao như nước, chảy xuôi không thôi. Huyền Nguyên hai tay chắp sau lưng, đang khoan thai dạo bước tại tân sinh sáng chói tinh hà bên mở, thưởng thức đầu này từ chính mình tự tay vẽ ra kỳ tác, cảm thụ được thủy nguyên đại đạo cùng vô tận tinh không, càng phát ra chặt chẽ kết nối. Đột nhiên, bước chân hắn có chút dừng lại, nhướng mày. "Ân." Hắn cúi đầu, ánh mắt theo thiên hà rủ xuống, xuyên đấu tầng tầng thời không, liếc qua hồng hoang đại địa nơi nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, chỉ thấy một mảnh bụi mù tràn ngập, dường như có cái thân ảnh màu lam mới từ trong hố leo ra. giống như đá phải cái gì huyền nguyên sờ lên cái cằm, lập tức nhún nhún vai, ngữ khí mang theo vài phần vô tội, tính toán, hẳn không phải là cái gì quan trọng sự vật, hy vọng không có đệm vào cái gì hoa hoa qua loa mới tốt. Hắn rất nhanh liền đem điểm này khúc nhạc dạo ngắn quên sạch sành sanh, lực chú ý một lần nữa trở lại trước mắt. Ánh mắt lưu chuyển, đánh giá mảnh này ở vào thiên hà nguyên đầu, tinh huy óng ánh nhất thiên tĩnh khu vực. Chỉ thấy nơi đây tinh vân như xa, hỗn độn khí lưu ôn hòa, nơi xa càng có mấy tòa lơ lửng hỗn độn thần sơn, tại tinh quang chiếu rọi xuống tản ra mông lung quang hoa, khí tượng có chút bất phàm. Ân, nơi đây phong cảnh cũng không tệ, tinh quang sáng lạ, thủy nguyên dồi dào, là mò cá. Ân, là thanh tu nơi tốt. Huyền Nguyên càng xem càng là hài lòng, nhẹ gật đầu, vừa vặn thiếu lối ra, liền ở đây xây một tòa thiên hà thủy phủ a. Hắn nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy. Thân làm tân nhiệm huyền hoàng, điểm này đặc quyền vẫn phải có. Đương nhiên, rời gạch thật là châu ngựa mới làm ra. Nhưng hắn tự mình rời gạch, đó là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một đạo ẩn chứa nơi đây tọa độ cùng thiên hà thủy phủ kiến thiết quy hoạch lý niệm, liền đã vượt qua hư không, trực tiếp chuyển vào ngay tại vận chuyển bên trong thiên đỉnh trung tâm. Thời gian qua một lát, liền thấy xa xa tinh không nổi lên một hồi gợn sóng giống như tinh quang. Tinh quang liễm chỗ, một đám thân ảnh hiện ra. Người cầm đầu là một vị thân mang xanh nhạt trường sam, khí chất ôn tồn lễ độ, cầm trong tay một quyển ngọc thư thiếu niên. Hắn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt ẩn chứa thấy rõ vạn sự trí tuệ quan mang. Mà tại thiếu niên sau lưng, đi theo số tôn cự linh thần tướng, dáng người nguy nga, dường như từ huyền thiết cùng tinh hạch đúc thành, bắp thịt cuồn cuộn như là dãy núi chập trùng, quanh thân quấn quanh lấy nặng nghề tinh vân cùng lôi đỉnh. Bọn hắn đứng ở hư không, bình thường sao trời vẹn vẹn cùng với eo, hô hấp ở giữa liền dẫn động quanh mình tinh lực triệu tịch. Mà tại cự linh thần tướng sau lưng, càng là đi theo mấy vị long bá lực sĩ, thân hình so với cự linh thần tướng còn muốn khổng lồ mấy lần, đứng ở nơi đó, dường như có thể vai khiêng thanh thiên, chân đạp u minh. Bọn hắn làn da bảy biện ra màu đồng cổ, phía trên thiên nhiên khắc rõ cổ lão đồ đằng, hai con ngươi như là hai vòng thu nhỏ nhật nguyệt, đang mở hí có thần quang bắn ra. Vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền để quanh mình hư không có chút vật mèo, dường như không cách nào gánh chịu nó nặng lượng. Một đoàn người đi vào huyền nguyên phụ cận, cho dù lấy long bá cự nhân cùng cự linh thần tướng kia đỉnh thiên lập địa hình thể, tại đối mặt huyền nguyên lúc, cũng đều thu liễm tất cả khí tức, cung kính không mình hành lễ, thanh âm như là ngàn vạn lôi đình hội tụ, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí khống chế âm lượng. Chúng ta bái kiến huyền hoàng bệ hạ. Tiếng gầm cuồn cuộn, lại kỳ dị chưa từng kích thích thiên hà nửa phần gợn sóng. Huyền Nguyên khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ, ánh mắt của hắn nhiều hứng thú, rơi vào cầm đầu trên người thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười, bạch trạch đạo hữu, thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới thiên đế bệ hạ, càng đem ngươi cũng cho mời xuống núi. Bất quá, chỉ là khởi công xây dựng thủy phủ việc nhỏ, lại lao động đạo hữu đại giá, thật sự là đại tài tiểu dụng a. Bạch trạch nghe vậy, mỉm cười, chắp tay nói, huyền hoàng bệ hạ nói đùa. Bệ hạ mở thiên hà, trạch bị hưng hoang, công tại thiên thu. Năng lực bệ hạ chủ hoạch kiến lập thủy phủ, là bạch trạch vinh hạnh. Về phần rời núi, thiên đế bệ hạ mời, thể diện không thể chối từ, thêm nữa cũng nghĩ nhìn xem này kỳ tình cảnh mới, liền tới tham gia náo nhiệt, chỉ là hỗ trợ đánh một chút tạp mà thôi. Thì ra là thế. Huyền Nguyên khẽ bước cảm, nhưng trong lòng nửa điểm không tin. Hắn cùng Bạch Trạch tại trước kia kỷ nguyên bên trong sớm đã quen biết, cũng coi là người quen cũ. Đối phương mặc dù không vào đại thần thông giả chi cảnh, nhưng cũng là đại thần thông giả phía dưới đứng đầu nhất đại la. Tiên tiên liền thông vạn vật chi tình, biết quỷ thần sự tình, cho nên tại trước kia kỷ nguyên bên trong, từng nhiều lần đảm nhiệm thiên đình thần tướng, hiệp trợ thiên đế, thống ngự hồng hoang. Vậy liền làm phiền Bạch Trạch đạo hữu cùng chư vị. Huyền Nguyên cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa tay chỉ kia phiến tuyển định quốc sông, liền ở chỗ này, uy chế đi. Bình thường liền có thể, thanh tịnh làm chủ. Tiểu thân minh bạch. Bạch Trạch khẽ bước cằm, lập tức quay người, đối sau lưng mấy vị kia như là di động như núi cao long bá cự nhân, cùng cự linh thần tướng dặn dò nói, các ngươi nghe lệnh, theo huyền hoàng bệ hạ pháp chỉ, dùng cái này chỗ làm mạch tâm, tạo dựng thủy phủ căn cơ. Chú ý thuận theo tinh quỹ thủy mạch, không thể nhiễu loạn thiên hà vận chuyển. Tôn pháp chỉ. Long bá cự nhân cùng cự linh thần tướng cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn tinh hà, lập tức không lại trì hoãn, lập tức hành động. Chỉ thấy mấy vị kia long bá cự nhân mở ra lớn bước, trực tiếp bước vào tình không cùng hỗn độn chô giao giới. Bọn hắn rội ra kia đủ để bóp nát sao trời đại thủ, thăm dò vào quần quần hỗn độn khí lưu bên trong, một lát sau, lại sinh sinh theo kia vô ngần hỗn độn bên trong, lôi kéo ra từng tòa tản ra cổ lão, nặng nề, hỗn độn khí tức thần sơn. Những này hỗn độn thần sơn vô cùng to lớn, trên đó còn quấn quanh lấy chưa tán địa thủy hỏa phong, ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy đạo vận. Long bá cự nhân nhóm đem nó gánh tại trên vai, như là vận chuyển xếp gỗ đồng dạng, vững vàng đi trở về thiên hà chi bạn. Đem nó dựa theo một loại nào đó huyền diệu trận thế, từng cái sắp đặt tại huyền nguyên chỉ định khúc sông chỗ, xem như thủy phủ nền tảng. Mà đổi thành một bên cự linh thần tướng nhóm cũng không nhàn rỗi, thi triển thần thông, dẫn động chu thiên tinh đấu chi lực. Bọn hắn hai tay hư ôm, dường như nắm ở toàn bộ ngân hà, vô lượng sao trời tinh hoa bị cưỡng ép hội tụ, áp xúc, hóa thành sáng chói tinh huy lưu ly, sao trời thần kim trở thiên địa bảo tài. Càng có thần đem mở ra kia dường như có thể bao quát tinh hải đại thủ, trực tiếp thăm dò vào phụ cận tinh không bên trong, như là ngắt lấy quả giống như, tiện tay hái tiếp theo quả quả hào quang rực rỡ, thể tích khổng lồ biến cổ sao trời. Những ngôi sao này trong tay bọn hắn bị vô hình thần lực áp xúc, rèn luyện, bóc ra rơi cuồng bạo tinh hạch cùng tạp nhạp phát tắc, chỉ để lại tinh thuần nhất sao trời bản nguyên cùng kiên cố tinh xương cốt, hóa thành từng khối cự đại vô cùng, chạy xuôi tinh huy gạch đá. Sau đó, cự linh thần tướng nhóm như là thuần thục nhất công tượng, đem những ngôi sao này gạch đá, tinh chuẩn xây tại hỗn độn thần sơn nền tảng phía trên. Động tác của bọn hắn nhìn như thô kệch, kỳ thực cẩn chứa cực cao đại đạo tạo nghệ, mỗi một cục gạch thạch điểm rơi đều không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu quy tích, cùng phía dưới thiên hà khí cơ chặt chẽ tương liên. Càng có thần đem há mồm phun ra từng đạo tiên tiên thần hỏa, chính là thu thập tự thái dương tinh hoạch tâm ngày diễm, để mà dung luyện vật liệu, vững chắc kết cấu. Hoặc dẫn tới thiên hà bên trong tam quang thần thủy, hóa thành cam lâm đổ vào, khiến cho kiến trúc cùng thiên hà bản nguyên càng thêm giao hòa. Huyền Nguyên cùng Bạch Trạch thì đứng ở một bên nói chuyện phiếm, một bên nhàn nhã quan sát cách đó không xa thi công hiện trường. Bạch Trạch thậm chí còn theo trong tay áo lấy ra một bình không biết từ chỗ nào vị đạo hữu nơi đó thuận tới tiên ngưỡng, cùng Huyền Nguyên đối ẩm lên. Nói đến Bạch Trạch nhấp một miếng tiên ngưỡng, ánh mắt đảo qua kia dần dần thành hình thiên hà thủy phủ, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, Huyền Hoàng bệ hạ lần này nhập chủ thiên đình, thật là nhường không ít đạo hữu rất phá kính mắt ta. A. Huyền Nguyên nhíu mày, tiếp nhận Bạch Trạch đưa tới chén rượu, đều có nào đạo hữu ở sau lưng nghị luận bần đạo a. Bạch Trạch cười hắc hắc, cặp kia cơ trí ánh mắt chớp chớp, vậy nhưng có nhiều lắm. Bất quá phần lớn đều là cảm khái bệ hạ thủ đoạn cao siêu, vô thanh vô tức liền dựng lên cái này thiên hà. Cùng Huyền Hoàng tôn bị, hắn dừng một chút, giảm thấp xuống chút thanh âm, đặc biệt là cộng công đạo hữu bên kia, nghe nói động tĩnh không nhỏ, Huyền Nguyên mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đung đưa trong chén tiên ngưỡng, ánh mắt lướt qua phía dưới Hồng Hoang đại địa, thản nhiên nói, cộng công đạo hữu, và mỡ, tính tình thẳng thắn, có chút phản ứng cũng là bình thường. Bần đạo thân làm Huyền Hoàng, thủ tướng Thủy Nguyên, tự nhiên hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại. Bạch Trạch nghe vậy, khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái, cố gắng kéo căng ở biểu lộ, liên tục gật đầu, bệ hạ lòng dạ, làm cho người kính nể. Đúng lúc này, Bạch Trạch vẻ mặt hơi động một chút, dường như nhận được tin tức gì, hắn đặt chén rượu xuống, đối Huyền Nguyên nghiêm mặt nói, bệ hạ, thủy phủ căn cơ đã định, chủ thể cơ cấu còn cần chút thời gian, tiểu thần còn cần tiến về Thái Âm Tinh một chuyến, thường hy bệ hạ triệu tập, thương nghị bố trí Nguyệt Quế Linh căn Quảng Hàn cung điểm viện sự tình. Nghe nói liên quan đến vòng tiếp theo đế lưu tương thôi hóa, Huyền Nguyên nghe vậy, khoát tay áo, đạo hữu lại đi làm việc, nơi đây có những này tò con tại là được. Kia tiểu thần xin được cáo lui trước. Bạch Trạch chắp tay đi lễ, thân hình liền hóa thành một đạo thanh huy, dung nhập tinh quang bên trong, hướng về Thái Âm Tinh phương hướng mà đi. Huyền Nguyên một thân một mình, tiếp tục thưởng thức nhà mình thủy phủ kiến tạo quá trình, nhìn xem những cái kia long bá cự nhân như là xếp gỗ giống như, loay hoay hỗn độn thần sơn, cự linh thần tướng như là điểm tinh thần giống như, khảm nạm lấy cung điện lầu cát, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Này mới đúng mà hắn thỏa mãn gật gật đầu, có việc thủ hạ làm, không có việc gì. Nhìn xem thủ hạ làm, hắn suy nghĩ, chờ thủy phủ xây xong, có lẽ có thể lại mở một mảnh dược viên, loại chút đạo hữu, tái dẫn một mạch thiên hà nước chảy, làm hồ suối nước nóng bong bóng. Tốt nhất tái thiết thả câu đài, không có việc gì liền thả câu tinh không. Đang lúc Huyền Nguyên quy hoạch lấy tương lai mò cá. A không, là tu hành kiếp số lúc, một đạo réo rắt tiếng chuông đống nhiên truyền đến. Huyền Nguyên có chút nghiêng tai, liền biết được tiếng chuông hàng nghĩa. Chính là chính vào nhật nguyệt giao thế, mặt trời mới lên, đế tuấn bệ hạ vào khoảng tuấn thiên thần điện, tổ chức mỗi ngày một lần thiên đình lớn triều hội, chư vị tại trước tiên thần đều cần trình diện. Hắn nhìn một chút mới vừa vận đánh xuống nền tảng thiên hà thủy phủ, lại cảm thụ một chút kia trong còi u minh thiên đình triệu hoán. Ai, đi làm ngày đầu tiên liền phải họp, thật sự là không có một chút thần tính. Huyền Nguyên thở dài, sửa sang lại một chút trên người đã bảo, cuối cùng vẫn hóa thành một tia nước, lặng yên không một tiếng động rời đi mảnh này thi công hiện trường, hướng về kia cựu thiên chỗ cao nhất tuấn thiên thần điện mà đi. Chương 50, Đông Quân Hy Cùng, yêu tộc hiện thế. Chương 50, Đông Quân Hy Cùng, yêu tộc hiện thế. Huyền Nguyên lề mà lề mề bước vào tuấn thiên thần điện lúc, trong điện đã là tiền quang lượn lờ, thần ảnh lay động. Chỗ ngồi này tại cựu thiên chỗ cao nhất thần điện, cũng không phải là phàm tục cung quyết, dưới chân gạch hiển hóa ra một phương phương vũ trụ chi cảnh, tỏa ra đa nguyên sinh diệt. Trên đầu đỉnh điện là một mảnh vô ngần hỗn độn, thanh trọc chi khí như long xà giống như rủ xuống, diễn hóa xuất khai thiên tích địa dị tượng. Bốn phía lương trụ chạy xuôi địa thủy hỏa phong, âm dương ngũ hành, nhân quả vận mệnh trở tiền thiên dấu ấn đại đạo trên đó, hình thành đủ loại đường vân. Tại Huyền Nguyên xem ra, cùng nó nói là một tòa cung điện, càng giống là một tòa chư thiên hình thức ban đầu. Trong điện, đế tuấn cao cư trung ương ngự tọa, thân mang nhật nguyện tinh thần đế bảo, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che bộ phận khuôn mặt, chỉ lộ ra kia dường như có thể thấm nhuần bạn cổ đôi mắt thâm thúy. Thường Hy ngồi tại bên cạnh sau đó, thanh lanh ánh trăng tự nhiên chạy xuôi, cùng đế tuấn trung lý âm dương. Phía dưới, Phúc Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng, Bạch Trạch, Kế Mông, Anh Chiêu, Tất Phương, chờ thiên đình trọng thần, thiên thiên đại thần đã chia nhóm hai bên. Huyền Nguyên liếc mắt qua, phát hiện không ít người quen biết cũ, thậm chí có chút tại trước kia kỷ nguyên vẫn là đối đầu, giờ phút này lại đều tụ tập dưới một mái nhà, cùng bàn thiên đình đại nghiệp, nhường hắn không khỏi cảm khái đế tuấn thủ đoạn cao minh, cũng làm cho hắn nhịn không được ở trong lòng nhà dánh một câu. Cái này rất tốt, rất hồng hoang. Hắn vị này tân tấn huyền hoàng, vị trí được an bài tại Phục Hy dưới tay, cùng Nữ Hoa đối lập. Huyền Nguyên đối với cái này ngược không có ý kiến gì, thản nhiên đi qua ngồi xuống, còn hướng về phía đối diện hắn mỉm cười Nữ Hoa liếc mắt. Huyền Hoàng tới, triều hội liền bắt đầu a. Đế Tuấn thanh âm mang theo thống ngự chư thiên uy nghiêm, quanh quẩn tại thần điện mỗi một góc. Đầu tiên ra khỏi hàng chính là Bạch Trạch, tay hắn nắm ngọc hốt, vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng hồi báo nội dung lại liên quan đến Hồng Hoang vận chuyển căn bản, khởi bẩm bệ hạ, Huyền Hoàng mở thiên hà, khai thông tinh hải, trải bớt thủy nguyên, chu thiên tinh quỹ, bởi vậy điều khiển tinh vi, vận hành càng thêm thông thuận, tinh lực rủ xuống cũng càng lộ vẻ có thứ tự. Không sai, Thái Dương tinh quyền hành trước đây một mực từ bệ hạ tạm thay chấp trưởng, bệ hạ thân làm thiên đế, thủ tướng Hồng Hoang, không thể bất công, lâu dài trước kia, sợ không phải thiện sách. Thái Dương Tinh xem như tam đại chí tôn sao trời một trong, liên quan đến Hồng Hoàng Quang Minh cùng sinh cơ lưu truyền, cần có chuyên tâm thi trước mới có thể thập toàn thập mỹ. Lời vừa nói ra, trong điện không ít tiên thần đều khẽ bước cằm. Thái Dương tinh tầm quan trọng không thể nghi ngờ, một mực là Đế Tuấn lấy vô thượng thần thông tự mình chủ trì vận chuyển, nhưng cái này chung quy là ngộ biến tùng quyền. Đế Tuấn còn chưa nói chuyện, một bên Thường Hy ánh mắt lưu chuyển, thanh lãnh mở miệng, "Đông Quân Hy Hòa, tự Thái Nhất thần kỳ liền chấp trưởng đại nhật, điều khiển ngày liễn, tuần tra mà đi, chưa từng sai lầm, công tích rõ ràng, có thể mời rời núi, lại trưởng quá ngày quyền hành." Nâng lên Đông Quân Hy Hòa cái tên này, trong điện lập tức an tĩnh mấy phần. Rất nhiều về sau kỷ nguyên đản sinh tiên thần, tinh quân mặt lộ vẻ yếu kỳ, mà như Huyền Nguyên, Phục Hy chờ cổ lão người, trong mắt thì hiện lên một tia hồi ức. Huyền Nguyên nghe vậy, lại là lắc đầu, trực tiếp dội cho chậu nước lạnh, Thường Hy đạo hữu tâm ý là tốt, nhưng Đông Quân chính là Thái Nhất thần hệ chủ quan, cùng Vân Trung Quân, đại tư mệnh chờ đồng dạng, sớm đã theo Thái Nhất bệ hạ ẩn thế không ra. Muốn mời được nàng, khó. Hắn nhưng là biết, Thái Nhất thần hệ đám kia lão cổ đồng, một cái so một cái chạch, một cái so một cái bướng bỉnh. Không sao, Đế Tuấn mặt không đổi sắc, dường như sớm có đoán trước, chỉ là đưa mắt nhìn sang Thường Hy, "Thường Hy, ngươi làm cùng Đông Quân cùng nhỏ thiện, việc này liền làm phiền ngươi hướng thang cấp một nhóm, thay mời làm việc. Được hay không được, cũng nên thử qua mới biết." Thường Hy khẽ bước cằm, "Thần, lĩnh chỉ." Nàng cùng Đông Quân một cái là Ngự Nhật nữ thần, một cái là Thái Âm thần nữ, tự nhiên quen biết, từ nàng ra mặt, đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Huyền Nguyên nhìn xem một màn này, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một chút ánh sáng, như có điều suy nghĩ. Việc này tạm thời nghị định, Bạch Trạch nhìn Huyền Nguyên một cái mở miệng lần nữa, đem đề tài thảo luận dẫn hướng một cái khác mấu chốt phương hướng, "Bệ hạ, Huyền Hoàng mở thiên hà, Đế Lưu tương phổ hàng hồng hoang, vạn linh đến tầm bổ, linh trí mở rộng, diễn hóa gia tốc. Bây giờ hồng hoang đại địa, vạn loại mù xương cảnh tự do, chủng tộc san sát, hình thái khác nhau, mặc dù lộ ra sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng ẩn có phân loạn chi tượng. Làm trưởng xác kế, cần sớm ngày định ra quản hạt vạn linh kế sách, dẫn dắt hắn có thứ tự phát triển, để tránh sinh sôi đại loạn, hao tổn tiên địa bản nguyên. Đây mới là hôm nay triều hội trọng đầu hí." Tất cả tiên thần trong nháy mắt mừng rỡ, ánh mắt đều tập trung vào Đế Tuấn trên thân. Đế Tuấn nghe vậy, trong mắt thần quang lóe lên, quanh thân đế uy không tự giác tràn ngập ra, thanh âm như là hồng trung đại lữ, "Thiện." Bạch Trạch khanh ra lời nói, chính là chấm chỗ lo. Hồng hoang và linh, thiên chất khác nhau, tiềm lực vô tận, không sai nếu không có dẫn đạo, khó tránh khỏi lâm vào mông muội tranh đấu, không phải thiên địa chi phúc. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đặc biệt là tại Phục Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng, Huyền Nguyên trên mặt dừng lại chốc lát, cuối cùng cất cao giọng nói, "Cho nên, chấm muốn bắt chước cổ thần kỳ chi chế độ cũ, tại thiên đình phía dưới, lại lập nhất tộc, thủ tướng giữa thiên địa tất cả hậu thiên sinh linh, phi cầm tẩu thú, lân giáp trùng lỏa, có cây tinh linh sự tình. Điều hòa âm dương, trải bước khí vận, định lập trật tự, làm vạn linh có thứ tự, văn minh có kế. Tộc này chính là thiên đình giúp đỡ, cùng nhau giải quyết hồng hoàng. Chấm cùng Hoa Hoàng, Hy Hoàng, Côn Bằng tổ sư cùng các vị đạo hữu cùng bàn bạc, kỳ danh nhất định là Yêu." Yêu. Cái chữ này vừa ra, chư thần sắc mặt khác nhau, thần điện bên trong cũng theo đó yên tĩnh, mà ở đằng kia tối tâm đại đạo phương diện lại nhấc lên gợn sóng, dẫn tới chư thiên đại la đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thiên đình chỗ. Yêu giả, dị cũng, linh cũng, biến cũng, huyền cũng. Phục Hy ánh mắt khẽ nhúc đích, khắp quét vũ trụ, hợp thời mở miệng, trình bày tên này chân ý, thiên địa văn vẩn, phàm cố linh tính, có thể tu hành, nhưng biến hóa, siêu thoát nguyên bản mông muội thái độ người, đều có thể nhập này yêu chi phạm chủ. Tên này bao dung vạn loại, không bám vào một khuôn mẫu, chính hợp bệ hạ bao dung cũng xúc, thống ngự vạn linh chi hùng tâm. Nữ Hoa mắt sáng lên, cũng khẽ bước cằm, tạo hóa ngàn vạn, đều có đạo. Yêu một chữ này, bao hàm toàn diện, có thể làm vạn linh chi trung tên. Nàng xem như thiên đỉnh và hoàng, đương nhiên sẽ không phản đối. Côn Bằng tổ sư vỗ tay cười nói, bệ hạ thánh minh. Yêu tộc lập thì phi cầm tổ thú, thủy tộc lân giáp, thậm chí núi đá thảo mộc chi linh đều có sở uy, có chỗ theo. Vân đạo nguyện dốc hết toàn lực trợ bệ hạ trải bước tộc này sự vụ. Kế Mông, Anh Chiêu, Tất Phương chờ bản thân chính là cường đại tiên tiên sinh linh xuất thân, hoặc chấp trưởng tương quan quyền hành đại thần, nghe vậy càng là tinh thần phân chấn, nhao nhao mở miệng biểu thị duy trì. Ý vị này dưới quyền bọn họ thế lực, quyền tộc đều sẽ bị đặt vào cái này hoàn toàn mới, từ thiên đình chủ đạo hùng vĩ hệ thống bên trong, địa vị cùng quyền hành chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Huyền Nguyên ngồi tại chỗ, nhìn xem quần tình nô nước tấp nập cảnh tượng, trong lòng minh bạch. Đế Tuấn đây là muốn bắt chước Thái Nhất chi thần tộc, thành lập một cái hoàn toàn mới, bao trùm hồng hoang hiện chủng tộc liên minh, đem tất cả không phải tiên tiên thần thánh, đại đạo chủng tộc hậu thiên sinh linh, đều bao quát tiến yêu cái này đại khái niệm bên trong, lấy thiên đình làm hệ tâm, tạo dựng một cái trước nay chưa từng có trật tự hệ thống. Chỉ là, lúc trước thần tộc hiện thế, chư thiên cổ thần chúc phúc, thiên ý lọt mắt xanh, cuối cùng vẫn bởi vì nội bộ mục nát, giai cấp cố hóa mà sụp đổ. Cái này yêu tộc lại sẽ như thế nào đâu? Đã chư vị ái khanh đều không dị nghị, Đế Tuấn thấy thời cơ chín muồi, lúc này tuyên bố, ngay hôm đó lên, tại thiên đình phía dưới, lập yêu chi tộc hệ, thủ tướng hồng hoang vạn linh công việc. Bệ hạ thánh minh, chúng thần cùng kêu lên đáp lời. Đế Tuấn ánh mắt chuyển hướng Côn Bằng tổ sư, ngươi chính là vạn linh chi sư, đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú. Liên do ngươi đảm nhiệm yêu sư chức vụ, thủ tướng yêu tộc mới thành lập, tất cả sự vụ. Thần, lĩnh chỉ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Côn Bằng nghiêm nghị tuân mệnh, khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Trong lòng cũng đã đang tính toán lấy, thế nào đem Bắc Minh đám kia đau đầu trước nhét vào. Tiếp lấy, Đế Tuấn lại nhìn về phía Nữ Hoa, Hoa Hoàng chính là vạn linh chi mẫu, tạo hóa chi nguyên. Yêu tộc sinh linh chi sinh sôi, diễn hóa, căn cơ vững chắc, còn cần Hoa Hoàng nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nữ Hoa nở nụ cười xinh đẹp, đây là việc nằm trong phận sự, vậy hạ yên tâm. Khi Hoàng Đế Tuấn nhìn về phía Phục Hy, yêu tộc khí vận lưu chuyển, thiên cơ biến hóa, lịch pháp chế định, liền làm phiền đạo hữu. Phục Hy trong tay quạt xếp nhẹ hợp, mỉm cười gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Huyền Hoàng Đế Tuấn cuối cùng nhìn về phía Huyền Nguyên, Đế Lưu Phổ Hàng, yêu tộc gợi mở, linh cơ lưu chuyển, liền giao cho đạo hữu. Huyền Nguyên trong lòng thở dài, đây là để hắn làm bảo mẫu nha, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Giam ba câu ở giữa, yêu tộc mới thành lập Hạch Tâm Giàn Khung liền đã dựng hoàn tất. Tam Hoàng một sư, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, lại thêm Đế Tuấn vị này Thiên Đế nắm toàn bộ toàn cục, cùng Huyền Nguyên vị này Huyền Hoàng phụ trách. Cho bú. Cái này vừa lập yêu tộc thành biên tổ chức, có thể xưng xa hoa. Chương 51, Thiên Đế pháp chỉ, chính thống chi tranh. Chương 51, Thiên Đế pháp chỉ, chính thống chi tranh. Theo Đế Tuấn tại Thiên Đình triều hội miệng vàng lời ngọc, định ra yêu chi danh hiệu. Một loại vô hình đại đạo khái niệm, liền bắt đầu tại Hồng Hoang vũ trụ ở giữa ấp ủ, ngưng tụ. Cửu Thiên phía trên, Bạch Trạch cầm trong tay một quyển từ Chu Thiên tinh huy, cùng Tiên Thiên đạo văn sen lẫn mà thành kim sắc pháp chỉ, chậm rãi đi ra Tuấn Thiên thần điện, đứng ở kia quan sát Hồng Hoang chí cao chỗ. Thần sắc hắn trang nghiêm, quanh thân đạo vận lưu chuyển, đem kia quyển pháp chỉ chậm chậm triển khai. Trong chốc lát, vô lượng kim quang tự pháp chỉ phía trên bắn ra, như là ước vạn vạn khỏa thái dương tinh đồng thời thắp sáng, hào quang rực rỡ đến cực điểm, nhưng lại nu hòa chiếu sáng Cửu Thiên thập địa, xuyên thấu tầng tầng hư không chiều không gian. Một đạo ẩn chứa thiên đế ý chí đại đạo pháp lệnh, rõ ràng truyền khắp Hồng Hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh, quanh quẩn tại mỗi một cái hữu tình chúng sinh trong tim, thiên đế pháp chỉ. Hiện có vạn loại sinh sôi, linh tính bừng bừng phân chấn. Chấm thừa thiên tuân mệnh, thống ngự chư thiên, là điều âm dương, lý mặc cơ, an hồng hoàng, đặc biệt lập nhất tộc tên là yêu. Phàm Hồng Hoang giữa thiên địa, hậu thiên sinh linh, phi cầm đầu thú, lân giáp trùng lỏa, cỏ cây tinh linh, núi đá nước thổ chi linh, đều có thể quy về yêu. Khâm thử. Bạch Trạch đạo âm réo rắt mà uy nghiêm, nương theo lấy pháp chỉ vi quang, vẩy hướng vô ngần đại địa, xâm nhập tứ hải bát hoang, thậm chí xuyên thấu u minh, vang vọng tại chư thiên vạn giới, tất cả phụ thuộc vào Hồng Hoang, phụ thuộc trong vũ trụ. Hồng Hoang đại địa, Bất Chu Sơn dưới chân, kia phiến bị bảy sắc linh hoa coi là giả viên trong sân cốc. Nàng đang cố gắng thư triển cánh hoa, hấp thu sau cơn mưa lưu lại linh cơ, ngây thơ trong ý thức tràn đầy, đối rộng lớn thiên địa hướng tới cùng một tia e ngại. Đúng lúc này, cái kia đạo rộng lớn trang nghiêm pháp chỉ đạo âm, như là ôn nhuận dòng suối, không trở ngại chút nào chảy vào nội tâm của nàng. Phàm cố linh tính, có thể tu hành, nhưng biến hóa, đều có thể quy về yêu liệt kê yêu một cái hoàn toàn mới khái niệm, tại ý thức của nàng bên trong cắm rễ. Nàng cũng không hoàn toàn lý giải yêu ý vị như thế nào, nhưng này pháp chỉ bên trong ẩn chứa ý niệm, lại làm cho nàng cảm thấy một loại không hiểu an tâm cùng thuộc về. Dường như cô tịch đường đi tìm tới đồng bạn, mê mang con đường phía trước thấy được hải đăng. Nàng, cái này gốc trong sơn cốc bảy sắc linh hoa, từ đó liền có một cái có thể tự xưng danh hiệu. Nàng là yêu, không chỉ là nàng. Bắc Minh Thâm Viên bên trong, những cái kia tại Côn Bằng nói vận ảnh vang hạ đạn sinh giữ tận thủy tộc, Băng Linh. Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, tại liệt diễm bên trong dựng dục hoa mỹ linh cẩm. Tây Phương canh kim chi địa, nắm thiên thiên kim khí mà thành sắc bén tinh linh. Đông Phương ất mộc xâm lâm, hút nhật nguyệt tinh hoa mà sống cổ thụ hoa yêu. Vô số hình thái khác nhau, thiên chất khác biệt hậu thiên sinh linh, đều tại đây khắc nghe được đạo pháp chỉ này, lòng có cảm giác, minh ngộ tự thân quy về yêu thuộc. Một loại vô hình, bàng bạc khí vận, bắt đầu tự hồng hoang các nơi bốc lên, như là tia nước nhỏ, hướng về cửu thiên phía trên thiên đỉnh, hướng về kia trong cõi u minh yêu chi khái niệm hội tụ. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều lập tức vui mừng khôn xiết. Một chút trời sinh cường đại, kiệt ngạo bất tuần cổ lão dị thú, đối với cái này trời trói buộc thịt mũi coi thường, phát ra bất mãn gào ghét. Một chút tuân theo trọc sát khí mà sinh, linh trí mông muội hung vật, càng là đối với cái này thiên đình pháp lệnh không phản ứng chút nào. Nhưng từ thiên đình chư thần, từng đạo chí cao thiên ý sở định đại thế đã mở ra. Bàn cổ điện bên trong, kia quanh quần tự cửu thiên, tuyên cáo yêu tộc thành lập rộng lớn đạo âm dần dần lắng lại, nhưng trong điện bầu không khí lại vì một trong biến. Yêu ngồi ngay ngắn thượng thủ hậu thổ mở to mắt, nhẹ nhàng tái diễn cái chữ này. Nàng đoan trang ung dung trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong, lại phảng phất có đại địa tại cuộn cuộn. Hừ, thật là lớn thanh thế. Trúc Dung dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong mắt hàn quang lấp lóe, quanh thân hỏa khí bốc lên, đem phủ cận không khí đều thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Chỉ là yêu tộc cũng dám danh sừng bao quát bản linh, chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta vu tộc cũng bao hàm đi vào sao? Không tệ. Đế Giang nhìn thoáng qua cựu thiên phía trên lồng lộng thiên đỉnh, Đế Tuấn đây là không chỉ muốn làm thiên đế, còn muốn làm nhân hoàng à? Mong muốn đem hồng hoang khí vận thu hết trong túi, hỏi qua chúng ta không có. Cậu công mới từ ngoài điện lui về đến, nghe vậy vô ý thức tiếp lời, chính là cái gì a miêu a cậu đều tình yêu, vậy chúng ta tính là gì? Chúng ta hắn nói được nửa câu, vô ý thức liếc qua bên cạnh Huyền Minh, thanh âm không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, nhưng vẫn là cứng cổ nói hết lời. Chúng ta có phải hay không cũng phải giống một tiếng nói, chiêu cáo hồng hoang, chúng ta vu tộc thành lập, không phải danh tiếng đều bị bọn hắn đoạt. Hắn lời này mặc dù mang theo cảm xúc, nhưng cũng để tỉnh ở đây không ít tổ vu. Đúng vậy a, thiên đình như thế gióng trống thua chiêng, định ra yêu tộc chi danh, hội tụ khí vận. Bọn hắn vu minh như lại lặng yên không một tiếng động, há chẳng phải tại thanh thế bên trên trước hết thua một nước? Đến lúc đó hồng hoang chúng sinh chỉ biết có yêu, không biết có vu, đối bọn hắn hội tụ khí vận, tranh đoạt bản cổ tôn vị thật là thật to bất lợi. Hậu thổ nghe vậy, lại là tức giận chừng cộng công một cái, cảm giác tay của mình lại có chút ngứa, chiêu cáo. Thế nào chiêu cáo? Đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh giống to chúng ta lừa bán. Không, chúng ta tiếp dẫn nhân khẩu thành lập vu tộc. Vẫn là thông cáo hồng hoang, chúng ta am hiểu theo cái khác kỷ nguyên lên qua. Cộng công bị nẹn đến sắc mặt đỏ lên, mong muốn phản bác, lại tại hậu thổ cùng Huyền Minh song trọng ánh mắt áp bách dưới, hậm hực ngậm miệng lại, nhỏ giọng thầm thì một câu, kia, kia cũng không thể không hề làm gì a chiêu cáo, tự nhiên là muốn chiêu cáo. Một cái thanh lanh thanh âm vang lên, mang theo một tia khó được ý cười. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Huyền Minh khẽ môi hơi cầu, cặp kia dường như có thể băng phong vạn giới đôi mắt bên trong, giờ phút này lại lưu chuyển lên tính toán quan mang. Hậu thổ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, Huyền Minh muội muội có gì thượng sách? Thiên đình chiếm đại nghĩa danh phận, lấy thiên đế chi danh sắc phong vạn linh lại yêu, chúng ta như muốn cùng chi chống lại, tại danh chính ngôn thuận bên trên cũng không thể rơi xuống chuẩn bị ở sau. Huyền Minh khẽ bước cằm, cười thần bí, bởi vì cái gọi là đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Nói nàng đưa tay chỉ hướng ngoài điện kia đỉnh thiên lập địa, treo chống hồng hoang bất chu sơn. Thiên đình là hồng hoang quan phương công giả, nhưng tỷ tỷ và các vị đạo hữu chớ quên, cái này hồng hoang vũ trụ, chân chính tuyên cổ bất biến, không thể tranh cãi chính thống, có lại chỉ có một cái thanh âm của nàng không cao, lại vô cùng rõ ràng. Đó chính là bàn cổ. Bàn cổ. Chư vị tổ vu vẻ mặt khẽ động, trong nháy mắt minh ngộ. Đúng vậy à, hồng hoang chính là bản cổ đưa ra, thiên địa vạn vật từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đều xem như bản cổ hậu duệ. Nếu có thể nhắc lên cái tầng quan hệ này, vu tộc chính thống tính đem không thể lay động, thậm chí trình độ nào đó, so thiên đình sắc phong yêu càng thêm căn đang miêu hồng. Đế Giang quanh thân không gian có chút chấn động, phát ra trầm thấp mà tán đồng đạo âm, Huyền Minh đạo hữu lời ấy đại thiện. Bản cổ chính thống, tên này vừa ra, ưu thế tại. Chúc Cửu Âm trong mắt thời gian trường hà chảy xiết, cũng chậm rãi gật đầu, danh chính thì ngôn thuận thì khí vận dương. Đây là Dương Mưu. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng cụ thể thế nào thao tác? Cường Lương gãi gãi cái kia như là lôi đỉnh sen lẫn tóc, lời nói là không sai, có thể bản cổ thiên vương thân hóa vật vật, chúng ta thế nào cùng bản cổ nhắc lên trực tiếp quan hệ? Cũng không thể ăn không răng trắng liền nói chúng ta là bản cổ dòng chính a. Ăn không răng trắng? Làm sao lại ăn không răng trắng? Hậu thổ trong mắt lóe lên một đạo đại triệt đại nộ và mang, hoàn toàn giận nộ, nàng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đương nhiên nói, chưa bị chẳng lẽ quên. Chúng ta thật là bản cổ tinh huyết biến thành, là chân chính thiên địa chính thống. Bản cổ dòng chính. Lời này vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh, đám người lẫn nhau đối mặt, vẻ mặt mở miệng. Bản cổ tinh huyết, đó là vật gì? Chương 52, bản cổ tinh huyết, vu tộc chính thống chương 52, bản cổ tinh huyết, vu tộc chính thống cộng công càng là lần nữa nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, bản cổ tinh huyết. Ta sao không biết mình là cái gì tinh huyết biến hậu thổ nghe vậy, lại không có sinh khí, nàng nhìn xem cộng công nở nụ cười xinh đẹp, cười đến cộng công kinh hồn bạt vía. Nụ cười kia bên trong mang theo một loại, ta nói là chính là khí phách. Chuyện nào có đáng gì? Nàng vươn người đứng dậy, tay áo vung lên. Trong chốc lát, một cái cổ pháp nặng nề, tản ra hỗn độn khí tức cự đại thùng đá, đông một tiếng rơi vào bàn cổ điện trung ương. Thùng đá nhìn như thô ráp, lại ẩn chứa gánh chịu vật vật, phản bản quy nguyên đạo vận. Chúng tổ vu tò mò nhìn lại, chỉ thấy trong thùng thịnh phong lấy tràn đầy một thùng. Đỏ thắm bên trong mang theo điểm điểm kim mang, phản phất có vô số thế giới ở trong đó sinh diệt, tản ra khó mà hình dung bảng bạc khí huyết cùng mở đạo vận. Chất lỏng, khí tức kia nặng nề, cổ lão, thần thánh, cường đại, ẩn chứa đại thần thông giả cũng vì đó biến sắc bản chất. Nhìn, hậu thổ chỉ một ngón tay kia thùng lớn. Ngựa khí lạnh nhạt, bản cổ tinh huyết, cái này không phải liền là sao? Nàng ánh mắt đảo qua một đám có chút ngây người tổ vu, nhất là trợn mắt ốc mồm cậu công, nụ cười trên mặt càng tăng lên, như là một vị ngay tại phân phát bánh kẹo nhà bên đại tỷ, ngựa khí nhẹ nhàng, tới tới tới, vì vu tộc, vì bản cổ. Người gặp có phần, mỗi người. Tới trước một chén lớn. Nói, nàng không biết từ chỗ nào móc ra một cái giống nhau cổ phát bát đá, làm bộ liền phải theo kia thùng lớn bên trong múc tinh huyết. Chờ, chờ một chút. Cậu công nhìn xem kia thùng cái gọi là bản cổ tinh huyết, cảm thụ được trong đó vậy ngay cả hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía bàng bạc lực lượng, nhịn không được hô, đại tỷ đầu. Cái này, cái đồ chơi này, nó bảo đảm thật sao? Uống hết sẽ không xảy ra vấn đề a? Hậu thổ lườm hắn một cái, tức giận nói, sao không bảo đảm thật? Đây chính là ta tự mình rút. Khủng, thả. Tuyệt đối bảo đảm thật. Uống một bát tuyệt đối cường thân kiện thể, tráng ta vu tộc căn cơ. Cậu công, ngươi không phải là sợ? Không dám uống. Bị hậu thổ như thế một kích, lại thêm bên cạnh Huyền Minh kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cậu công lập tức nhiệt huyết dâng lên, cứng cổ nói, ai? Ai sợ? Uống thì uống, cho ta rót đầy. Hắn đoạt lấy bát đá, trực tiếp theo kia thùng lớn bên trong múc tràn đầy một bát bản cổ tinh huyết, nhìn xem kia đỏ thắm bên trong mang theo kim mang, phảng phất có vô số nhỏ bé ma thần ở trong đó gào thét dây rủa chất lỏng, cắn răng, nhắm mắt lại, từ ngực trực tiếp liền rót xuống dưới. Nấc một chén lớn vào trong bụng, cộng công đánh vang rội ở một cái, một cô nóng rực cuồng bạo khí tức từ trên người hắn ẩm vang một phát, quanh thân hơi nước đều nhiễm lên một tầm nhàn nhạt màu đỏ. Hắn lung lay đầu, ánh mắt có chút đăm đăm, lẩm bẩm nói, vị này nhi còn. Rất xông cái khác tổ vu thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Trúc Dung niết miệng, cũng đi lên trước múc một bát, thử, cộng công cũng dám uống, ta sợ cái gì? Dứt lời uống một hơi cạn sạch, quanh thân hỏa diễm vinh luồn lên cao ba trượng, nhan sắc đều dường như thâm thúy mấy phần. Nhúc Thu, Cú Mang, Cường Lương, Hiểm Tự, Thiên Ô, Sa Bị Thi trở thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tại hậu thổ hòa ái ánh mắt hạ, cũng nhao nhao tiến lên các lấy một bát tinh huyết, nắm lô mùi uống xong. Trong chốc lát, bàn cổ điện bên trong đạo vận sôi trào, muôn hình vạn trạng. Có quanh thân kim quang đại thịnh, phong duệ chi khí cắt chém hư không. Có dưới chân cỏ xanh sinh trưởng tốt, sinh cơ bừng bừng như ngày xuân giáng lâm. Có lôi quang xen lẫn, tiếng gầm chấn động cung điện. Có điện xa luận vũ, chiếu sáng u ám. Có phong vân hội tụ, muôn hình vạn trạng. Có độc trướng tràn ngập, lại dẫn bội thu vui sướng. Ngay cả đế giang quanh thân không gian đều càng thêm vặn vẹo khó lường, chúc Cửu Âm trong mắt thời gian trường hạ, dường như đều chạy xuôi đến nhanh hơn chút. Huyền Minh nhìn trước mắt cái này như là bán hàng đa cấp hiện trường giống như, khí thế ngất trời cảnh tượng, khóe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, hơi hơi do dự một chút, cũng lấy một chén nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm thụ được kia băng hỏa xen lẫn, dường như có thể rèn luyện tất cả kỳ dị lực lượng tại thể nội tăng ra, khẽ bước cảm. Ân, đúng là chính phẩm. Chính là không biết là vị đạo hữu nào như thế. Khẳng khái. Hậu thổ thỏa mãn nhìn xem, phủi tay, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn trở về. Tốt, uống bản cổ máu, đều là hảo huynh đệ. Từ đây chúng ta chính là bản cổ tinh huyết biến thành chi chính thống. Huyết mạch tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Nàng thanh âm cao, chúng ta sáng tạo chi tộc, nhận chúng ta huyết mạch, nắm bản cổ di trạch, chính là Vu tộc. Vu người, đỉnh thiên lập địa, câu thông thiên, chấp trưởng pháp tắc, chính là bản cổ chi đích mạch, hồng hoàng chi chính thống. Theo hậu thổ cái này định danh chi ngôn, một cỗ không giống với yêu tộc hội tụ vạn linh khí vận, mà là càng thêm dày hơn trọng, càng thêm cổ lão, dường như nguồn gốc từ hồng hoang mở mới bắt đầu bên ngông khí vận, bắt đầu tự bất chu sơn bản cổ điện làm tâm, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Cái này khí vận cùng đại địa tương liên, cùng trọng sát tương hợp, mang theo một loại man hoang, bàng bạc, ý chí bất khuất. Hậu thổ cảm thụ được cỗ này ngưng tụ khí vận, ánh mắt đảo qua tinh thần tỏa sáng, ánh mắt đăm đăm chúng tổ vu, cuối cùng rơi vào huyền minh trên thân. Huyền minh muộn muội, kế tiếp cái này chiêu cáo hồng hoang sự tình, liền do ngươi chủ trì như thế nào? Phải tất yếu nhường hồng hoang vạn linh biết được, bản cổ chính thống ở đây, Vu tộc. Đương lập. Huyền minh khẽ bước cằm, thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ trang nghiêm. Nàng chậm rãi đi đến bản cổ điện trước cửa, nhìn về phía kia mênh mông vô tận hồng hoang thiên địa, hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, một đạo băng lãnh, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm cùng cổ lão đạo vận thanh âm, như đồng nguyên tự vạn cổ băng nguyên hàn phong, trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang vũ trụ mỗi một cái nơi nhỏ lẻ, thậm chí vượt trên trước đây không lâu thiên đỉnh tuyên cáo yêu tộc thành lập đạo âm dư vị. Bản cổ chính thống, tổ vu chiếu biết, chúng ta nhận bản cổ phụ thần tinh huyết mà sinh, nắm hồng hoang đại địa chi ý chí mà đứng. Nay, nơi này không chu toàn thánh sơn, chiêu cáo hồng hoang, vu tẩu, lập, vu người, đỉnh thiên lập địa, thân phụ khai thiên chi lực, chấp trưởng thiên địa quyền hành. Phàm nhận bản cổ huyết mạch, cổ tổ vu ý chí người, đều là vu. Vu tộc chính là hồng hoang sống lưng, hộ vệ phụ thần chỗ tích chi thiên địa. Cái này tuyên cáo, không có thiên đình pháp chỉ như vậy kim quang bạt trượng, ân trạch vạn linh ôn hòa, ngược lại mang theo một loại mênh mông bá đạo cùng cổ lão hồng hoang chính thống uy nghiêm. Phản phất tại hướng toàn bộ hồng hoang tuyên cáo, ai mới là phiến thiên địa này chủ nhân chân chính, ai mới là huyết mạch là cao quý nhất dòng chính. Trong lúc nhất thời, hồng hoang lần nữa chấn động. Vừa mới còn đang vì yêu chi danh hảo mà cảm xúc mênh mông vô số sinh linh, giờ phút này lại lâm vào mới mở mịt cùng rung động. Yêu, vu, thiên đình chính thống, bàn cổ dòng chính, nghe đều tốt lợi hại dáng vẻ, ta hẳn là chọn cái nào? Cửu tiên phía trên vừa mới kết thúc triều hội, đang cùng phục hy nữ hoa thương nghị yêu tộc chi tiết đế tuấn, nghe được cái này trong cõi u minh tuyên cáo, trong tay thưởng thức tinh thần ngọc châu có chút dừng lại, trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Bản cổ tinh huyết, vu tộc, hậu thổ đạo hưu các nàng, động tác cũng không chậm, danh hào này lấy được rất tốt. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, dường như sớm đã đoán trước. Nữ hoa vuốt vuốt một sợi tóc xanh, khẽ cười một tiếng, cũng là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Bất quá, này danh đầu sát thực vang dội, so chúng ta cái này yêu nghe doan người. Phục Hy đong đưa quả xếp, trong mắt bắt quái hư ảnh thôi diễn cũng lướt, thản nhiên nói, không sao, tên tuổi lại vang lên, trung quy muốn nhìn thực lực cũng xem như. Vu yêu cùng tồn tại, cái này kỷ nguyên mới, cũng là càng ngày càng có ý tứ. Huyền Nguyên đạo hữu, ngươi thấy thế nào?